Chương 228, Yến Châu sứ giả chương 228, Yến Châu sứ giả chỉ chốc lát sau, Yến Châu sứ giả đi tới. Tế Tả Thiền Vu nhìn kỹ một chút, không biết. Tế Tả Thiền Vu từng theo Dương Phong đã gặp mặt, đối với Dương Phong bên người mấy cái nhân vật trọng yếu đều biết, nhưng người trẻ tuổi này không phải. Sứ giả sau khi đi vào, hướng Tế Tả Thiền Vu chắp tay nói, Yến Châu sứ giả Vân Dực, gặp qua Tế Tả Thiền Vu. Cái này Vân Dực, tại tài tử lâu tùy tiện đối với gia gia Cắt Thanh Phượng thi tử, đưa tới Dương Phong chú ý. Dương Phong để ra các tiên đi dò xét Vân Dực một chút, phát hiện người sau chẳng những tinh thông thi tử, càng là tại binh pháp, nội chính các phương diện cũng rất có kiến giải, là một cái hiếm có nhân tài. Mà lại, cái này Vân Dực là nghèo khổ xuất thân, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, tự nhiên là không kham nội tư thủ, thế là Vân Dực cũng chỉ có thể một bên chăn trâu, một bên nghe lén giảng bài. Về sau, tiên sinh phát hiện, thấy hắn như thế hiếu học, liền khảo nghiệm hắn một phen. Khảo nghiệm đằng sau, Vân Dực tiên tư để tiên sinh giật nảy cả mình, chẳng những miễn đi hắn học phí, hơn nữa còn đối với hắn có nhiều cứu tế, khiến cho Vân Dực có thể chuyên tâm cầu học. Về sau, tiên sinh còn đem chính mình trưởng nữ gả cho Vân Dực. Chỉ tiếc chính là, bất kể là phía trước tuần, hay là trước đủ, hay là dưới mắt đại sở quốc, đều là thế gia môn phiệt không chế lấy, Vân Dực loại này xuất thân căn bản không có cơ hội nhập sĩ. Không phải vậy, chính là đi loại kia cực kỳ vắng vẻ chi địa, khi một cái tầng dưới chốt nhất tiểu quan. Đúng lúc này, Tiến Châu quật khởi, Tiến quận vương Dương Phong ban bố cầu hiền làm cho, không bám vào một khuôn mẫu người hàng mới. Bất luận xuất thân, chỉ cần có thể tại khoa cử trong cuộc thi bộc lộ tài năng, đều có thể thu hoạch được trọng dụng. Thế là, Vân Dực liền lên phía Bắc Tiến Châu, vừa vặn gặp được tài tử lâu khai trường, tiểu tiểu biểu hiện ra tài hoa một chút. Ra các tiên thăm dò qua sau, Dương Phong liền trực tiếp bổ nhiệm Vân Dực là kế huyện thừa, chuẩn bị quan sát một chút năng lực của hắn. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Vân Dực biểu hiện cũng không tệ lắm, để Dương Phong có chút hài lòng. Đương nhiên, Vân Dực không có khả năng tiến vào Dương Phong hoạch tâm tập đoàn, tự nhiên không biết Dương Phong là giả chết sự tình. Lần này, Vân Dực lại tiếp nhận Vương Nguyên Linh mệnh lệnh, đi sứ Đông Hung Nô. Vân Dực, Tế Tả Thiền Vu lại là sướng sở. Dương Phong dưới trướng văn võ, Tế Tả Thiền Vu mặc dù chỉ là gặp qua một bộ phận, nhưng lại biết tất cả mọi người danh tự, cũng không có cái này Vân Dực á bất quá, nhìn Vân Dực tuấn tú lịch sự, lại không kiêu ngạo không tự ti, phong thần tuấn tú, tuyệt không phải phàm nhân, Tế Tả Thiền Vu cũng không dám lãnh đạm. Tế Tả Thiền Vu hỏi, không biết tiên sinh tại Yên Châu, đảm nhiệm chức gì vụ? Vân Dực mỉm cười, tại hạ thẹn là kế huyện huyện thừa. Kế huyện huyện thừa? Tế Tả Thiền Vu đương nhiên minh bạch, một người mới đi lên chính là kế huyện huyện thừa, có thể thấy được hay là rất thụ trọng dụng. Nếu không, nhất định là đuổi đến huyện khác, đảm nhiệm huyện thừa hoặc là chủ bộ. Mà chỉ có tại kế huyện là dễ dàng nhất ra công trạng, cũng là khó khăn nhất làm quan chi địa, tương đương với dưới chân thiên tử. Tế Tả Thiền Vu bất động thanh sắc, hỏi, không biết quý sứ đến đây có gì chỉ giáo? Vân Dực vừa cười vừa nói, về Tế Tả Thiền Vu có hai chuyện. Thứ nhất, căn cứ Yến Châu cùng Đông Hung Nô kết minh điều kiện, ta Yến Châu tu kiến Yến Đông Thành, Tế Tả Thiền Vu chỉ cần điều động 20,000 thanh trắng, tính cả gia quyến, nam hạ tương trợ. Bây giờ đã qua 20 ngày có thừa, tại hạ phụ mệnh đến đây hỏi một chút Tế Tả Thiền Vu, nhân viên khi nào đúng chỗ? Tế Tả Thiền Vu, lúc đầu đâu, chiến bại đằng sau, Tế Tả Thiền Vu không thể không tiếp nhận Yến Châu khuất nhục điều kiện, kết minh với nhau. Tại trở lại Vương Đình đằng sau, Tế Tả Thiền Vu cũng xác thực hạ lệnh thu thập 20,000 có tiểu gia đình thanh tráng, chuẩn bị để bọn hắn năm hạ. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngay tại những ngày người chuẩn bị khi xuất phát, mật thám mang đến Dương Phong gặp chuyện tin tức. Bởi như vậy, Tế Tả Thiền Vu liền động tâm tư, nhấn xuống nút tạm dừng. Không có mấy ngày, mật thám lại mang đến Dương Phong trọng thương bất trị tin tức, Yến Châu tại vì Dương Phong xử lý lớn tang sự. Lần này, Tế Tả Thiền Vu liền sướng đến phát rồi, lập tức phân phát cái này mấy bằng người, để bọn hắn riêng phần mình về bộ lạc của mình. Tế Tả Thiền Vu nhãn châu xoay động, đột nhiên thở dài, lúc đầu, bản Thiền Vu đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, để bọn hắn năm hạ. Nhưng ai có thể tưởng đến, trời cao đấu kỵ anh tài, Yến quận vương điện hạ vậy mà gặp chuyện bỏ mình, bản Thiền Vu không thắng bi thương. Cho nên, nếu Yến quận vương điện hạ đã không tại, cái này đến Đông Thành sự tình, tự nhiên là này coi như thôi. Vân Dực từ tốn nói, Tế Tả Thiền Vu lời ấy sai rồi. Kết minh thời điểm, mặc dù tại hạ còn không có nhập chức Yến Châu, nhưng cũng nghe nói minh này chính là Yến Châu cùng Đông Hung Nô chi minh, không phải là Yến quận vương điện hạ cùng Tế Tả Thiền Vu chi minh. Bởi vậy, mặc kệ là Yến Châu đổi chủ hay là Đông Hung Nô đổi Thiền Vu, minh này hữu hiệu như cũ. Trừ phi Đông Hung Nô cường đại đến có thể lực gáp Yến Châu, đổi đặt trước mới minh, không phải vậy minh này ước chỉ có thể một mực hữu hiệu. Cho nên cái kia 20,000 thanh tráng cùng nó giáp quyến, còn xin Tế Tả Thiền Vu sớm ngày thả nó nam hạ. Tế Tả Thiền Vu trong lòng giận dữ, nhưng lại không nói gì cãi lại. Đúng như là Vân Dực lời nói, đừng nói là Yến Châu cùng Đông Hung Nô minh ước, cho dù là trong lịch sử tất cả minh ước đều là giữa quốc gia và quốc gia, hoàng đế có thể thay đổi, minh ước lại không thể hủy bỏ, đây là quy củ. Tế Tả Thiền Vu hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm lửa giận, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi quý sứ, còn xin cho biết một chuyện khác. Vân Dực mỉm cười, chắc hẳn Tế Tả Thiền Vu cũng nghe nói, hầu ngay cả Thiền Vu có minh nam hạ, công ta Yến Châu. Dựa theo Yến Châu cùng Đông Hung Nô minh ước, Yến Châu đối ngoại dùng binh, binh lực không đủ thời điểm, Đông Hung Nô chỉ cần phái binh trợ giúp, cũng hoàn toàn tiếp nhận Yến Châu tiết chế. Dưới mắt, hầu ngay cả Thiền Vu 200,000 đại quân nam hạ, ta Yến Châu chỉ có mấy vạn binh mã, khó mà ứng đối. Cho nên, xin mời Tế Tả Thiền Vu lập tức phái 100,000 binh mã nam hạ, cùng Yến quân cùng một chỗ, trung địch Tây Hung Nô binh mã. 100,000 binh mã. Tế Tả Thiền Vu đơn giản có một loại muốn bóp chết Vân Dực xúc động. Mẹ nó, Tây Hung Nô ở đâu ra 200,000 binh mã, nhiều nhất chỉ có 100. 000 cái này 200 000 binh mã, là hâu ngay cả tiểu nhi đối ngoại danh sừng, là cố ý lớn mạnh chính mình thành thế, là giả. Lão tử nơi này cũng chỉ có 100 000 binh mã. Nếu là tất cả đều phái đi ra, lão tử còn thế nào tập kích Tây Hung Nô Vương đỉnh cùng các bộ? Tế Tả Tiền Vu đương nhiên minh bạch, Dương Phong mặc dù chết, nhưng Yến Châu còn có cao nhân khám phá hắn tọa sơn quan hổ đấu kế sách, cho nên mới sẽ phái sứ giả tới. Tại Yến Châu, Tế Tả Tiền Vu chỉ e ngại một người, dĩ nhiên chính là Dương Phong. Nếu Dương Phong đã chết, Tế Tả Tiền Vu liền không đem Yến Châu những người kia để ở trong mắt. Cho nên thôi, Vân Dực nói lên hai cái này yêu cầu, Tế Tả Tiền Vu sẽ đáp ứng mới là lạ. Tế Tả Tiền Vu cười hắc hắc, Vân tiên sinh, ngươi nói rất đúng, ngươi cũng rất có đảm lượng. Nhưng mà, Yến quận vương chết, bản Tiền Vu liền xem như có mình, lại có thể thế nào? Cái gọi là hai quân giao chiến, còn không chém sứ, bản Tiền Vu cũng không làm có ngươi. Ngươi trở về nói cho Yến quận vương, còn có Vương Nguyên Linh, cùng quan Sơn Hà, nếu như Yến Châu có năng lực ngăn trở Tây Hung Nô 200 000 binh mã công kích, bản Tiền Vu tự nhiên sẽ lại phục Yến Châu hiệu lệnh. Người tới, tiễn khách. Hách Liên Tề lập tức từ ngoài trướng tiến đến, khoát tay nói, Vân tiên sinh, xin mời. Vừa rồi, hai người một phen đối thoại, Hách Liên Tề toàn nghe được, tuyệt đối là phun một cái bị Dương Phong ý hiếp cùng nhục nhã ác khí. Thống khoái A Vân Dực nhìn chằm chằm Tế Tả Tiền Vu một chút, chắp tay nói, tại hạ cáo lui. Nhìn qua Vân Dực bóng lưng, ngắm lại vừa rồi Vân Dực cái nhìn kia, Tế Tả Tiền Vu ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, nhưng lại nghĩ không ra, nơi nào sẽ có bất an. Chương 229, Yến. Yến quận vương điện hạ. Chương 229, Yến. Yến quận vương điện hạ. Liêu Thành. Tạ Thiết Thành mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, bởi vì bị quản chế Vu Tây Hung Nô. Tạ Thiết Thành đã từng phái người ở ngoài thành âm thầm điều tra đô thị hạ lạc, lại như mò kim đáy biển bình thường, căn bản tìm không thấy đô thị bóng dáng. Ngược lại là, Tạ Thiết Thành lại nhận được một phong thư, là Tây Hung Nô cảnh cáo hắn đừng lại phái người điều tra, bằng không hậu quả liền do Tạ Thiết Thành gánh chịu. Bởi như vậy, Tạ Thiết Thành lần nữa sợ hãi, không còn dám phái người ám tra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị quản chế Vu Tây Hung Nô. Mấy ngày đến, Tạ Thiết Thành cơ hồ mỗi ngày đều là mượn rượu tiêu sầu, say như chết loại kia. Đỗ thị không có, Tây Hung Nô lại cảnh cáo hắn, tại hôm ngay cả Thiền Vu xuất lĩnh đại quân đi vào trước, nhất định phải cam đoan Liêu Thành yên ổn, không thể để cho kế huyện bên kia phát hiện bất kỳ đầu mối nào, để tránh hỏng hôm ngay cả Thiền Vu đại kế. Tạ Thiết Thành thì càng phiền muộn, liên tiếp phá bình phá xuất cơ hội đều không có. Nếu không, Tạ Thiết Thành thật chuẩn bị từ trong thành đoạt mấy cái mỹ nhân, cực kỳ thống khoái một phen. Dù sao là phản bội Yên Châu, Tạ Thiết Thành tự nhiên không cần xen vào nữa Dương Phong ban bố những cái kia lệnh cấm. Qua mấy ngày, hôm ngay cả Thiền Vu liền muốn xuất quân đi tới, đêm nay Tạ Thiết Thành vẫn là tự rót tự uống, dù sao thống khoái thời điểm không nhiều lắm. Ngay tại Tạ Thiết Thành không sai biệt lắm có 7-8 phần men say thời điểm, cửa mở, ba người đi đến. Tạ Thiết Thành giận dữ. Hắn đã phân phó, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy hắn uống rượu hào hứng, trừ phi là trời sập. Người tới, đem cái này ba cái tự tiện xông vào tiến đến hỗn đản, kéo ra ngoài chặt. Tạ Thiết Thành giương một tay lên, đem trong tay bát rượu văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, rơi bỡ nát. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, Tạ tướng quân, thật là lớn quan uy a. Thanh âm này, quá quen thuộc. Tạ Thiết Thành lập tức liền tỉnh rượu một nửa, đội vàng lau lau con mắt nhìn sang. Quan Sơn Hà. Thật là Quan Sơn Hà tới. Mà lại, Quan Sơn Hà là cùng ở phía sau, phía trước người trẻ tuổi này địa vị vậy mà tại Quan Sơn Hà phía trên. Tiến. Tiến quận vương điện hạ. Tạ Thiết Thành thấy rõ phía trước người này, nhất thời dọa đến một thân mồ hôi lạnh, rượu triệt để tỉnh. Trong ngay mắt, Tạ Thiết Thành liền hiểu, Dương Phong là giả chết, cố ý dẫn hâu ngay cả Thiền Vu mắc lửa. Dương Phong đi vào chủ vị tòa hạ, nhìn qua Tạ Thiết Thành, từ tốn nói, Tạ tướng quân, hảo thủ đoạn a. Muốn chết tù phạm giết chết đô thị trưởng phu cùng nhi tử, sau đó ngươi lại bắt được tử tù kia phạm, liền thành đô thị ân nhân. Tiếp lấy, ngươi lại liên tiếp lấy lòng, thu hoạch được đô thị hảo cảm. Cuối cùng, để bà mối ra mặt, giúp ngươi đạt thành chiếm lấy đô thị tâm nguyện. Ngươi đáp ứng tử tù kia phạm, cho hắn người nhà nhị thập kim bồi thường, này cũng thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, ngươi thật sự là quá tham lam, ngày thứ hai ban đêm, liền phái người sắp chết tù phạm người nhà toàn bộ giết chết, lại đem cái kia nhị thập kim đoạt trở về. Tạ Thiết Thành, vì đô thị một nữ tử, ngươi phản bội Yên Châu, phản bội đại sở quốc, bản vương quả thực đau lòng a. Quan Sơn Hà tức giận nói, Tạ Thiết Thành, lão tử thật sự là mắt bị mù, cho rằng ngươi anh dũng giết địch, là một đầu hán tử, cho nên mới hướng Yến quận vương điện hạ để cử ngươi là Liêu Thành chủ tướng, vì ta Yến Châu ngăn cản Hung Nô xâm phạm. Khoảng cách Hung Nô gần nhất địa phương, cũng là có thể nhất kiến công lập nghiệp địa phương, lão tử vốn là thành toàn ngươi, không nghĩ tới ngươi Quan Sơn Hà hướng Dương Phong chắc tay, vì một chân chiến đất, mặt tướng tiến cử bất lực, kém chút ủ thành sai lầm lớn, mặt tướng nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Tạ Thiết Thành cũng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không chỗ ở hướng Dương Phong dập đầu, mặt tướng biết tội, mặt tướng biết tội. Còn xin Yến quận vương điện hạ xem ở mặt tướng có chút công lao về mặt tình cảm, nhiều mặt đem một mặt đi. Lúc này, một người khác đột nhiên mở miệng, tức giận nói, cậu tặc, quả nhiên là ngươi, hại chết ta phù, hại chết con ta muốn giết ngươi, vì bọn họ báo thù. Tạ Thiết Thành giật nảy cả mình, vội vàng trở lại xem xét, cái này quân sĩ đúng vậy chính là Đỗ Thị thôi. Lúc này, Quan Sơn Hà đưa tay đem Đỗ Thị ngăn lại, Đỗ Thị, điện hạ nếu tự mình hỏi đến việc này, chắc chắn báo thù cho ngươi tuyết hận, còn xin an tâm chớ đổi. Đỗ Thị lệ rơi đầy mặt, lập tức quỳ gối trên mặt đất, cầu điện hạ vì dân phụ trưởng phu cùng nhi tử báo thù, dân phụ nguyện ý làm châu làm ngựa, báo đáp điện hạ đại ân đại đức. Dương Phong khe khẽ thở dài, Tạ Thiết Thành, bản vương ban bố Yến Châu pháp lệnh, ngươi vi phạm với, chính là đáng chết. Đỗ Thị trưởng phu cùng nhi tử, sao mà vô tội, bị ngươi phái người giết chết, ngươi liền nên đền mạng. Hung nô tìm đến, ngươi nếu là lương tri chưa mẫn, có thể đem việc này phi báo kế huyện, có lẽ còn có cơ hội lập công chủ tội, nhưng ngươi không có làm như vậy. Tạ Thiết Thành, ngươi nói một chút, bản vương làm sao có thể tha mạng của ngươi? Ngươi như còn sống, bản vương ban bố Yến Châu pháp lệnh, ngày sau còn có ai sẽ tuân thủ? Yến Châu ha không đại loạn, Yến Châu bách tính còn có đường sống sao? Cho nên, Tạ Thiết Thành, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản vương phải dùng đầu của ngươi cảnh cáo những cái kia trong lòng còn có may mắn người, để bọn hắn biết, chỉ cần bản vương tại Yến Châu một ngày, Yến Châu bách tính mới là Yến Châu trời. Tạ Thiết Thành vội vàng hô, không cần, điện hạ, mặt tướng không muốn chết, van cầu ngươi, lòng từ bi, mặt tướng nguyện ý lập công chủ tội, mặt tướng nguyện ý đi cảm tử quân, khi một tên phổ thông tướng sĩ. Quan Sơn Hà cũng không nhịn được nói ra, điện hạ, không bằng liền để Tạ Thiết Thành đi cảm tử quân, lập công chủ tội đi, hắn dù sao võ nghệ không tệ, có thể sống bao lâu, liền nhìn Tạ Thiết Thành bản lãnh của mình. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Quan Sơn Hà, nếu như ngươi cũng biết pháp phạm pháp, sau đó bản vương lại đem ngươi giáng chức đến cảm tử quân, ngươi nói lấy ngươi võ nghệ, ngươi có thể sống bao lâu à? Ách, Quan Sơn Hà nhất thời không còn gì để nói. Dương Phong lại tiếp tục nói, Yến Châu anh hùng đại hội mở qua đằng sau, trong quân võ nghệ cao cường người không biết bao nhiêu người, nếu như bọn hắn từng cái đều học Tạ Thiết Thành, Yến Châu bách tính còn có hay không đường sống? Đừng quên, bản vương cảm tử quân, giết địch 10 người liền có thể thoát ly cảm tử quân, trở thành ngũ trưởng. Quan Sơn Hà, ngươi cảm thấy lấy Tạ Thiết Thành võ nghệ, giết chết 10 cái hung nô binh sĩ, rất khó khăn sao? Quan Sơn Hà một trận xấu hổ, vội vàng nói, là mạt tướng tính sai, xin mời điện hạ thứ tội. Dương Phong khe khẽ thở dài, Yến Châu cảm tử quân cũng không phải là người người đều có thể tiến. Bị người mê hoặc mà người phạm pháp, nộ sát người, cùng một chút trộm cắp, cướp bóc chi tội người đều có thể. Giống Tạ Thiết Thành loại này, vì sắc đẹp mà làm ra như vậy để cho người ta giận sôi sự tình, tuyệt đối không thể tha thứ. Không phải vậy, ta Yến Châu pháp lệnh liền sẽ trở thành một tờ nói xuông, ta Yến Châu thịnh thế vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Quan Sơn Hà, Tạ Thiết Thành là của ngươi bộ hạ cũ, bản vương đem hắn giao cho ngươi, ngươi tự tay cho hắn tiến đưa đi. Đúng lúc này, Tạ Thiết Thành nhãn châu xoay động, đột nhiên một cái ngay tại chỗ lăn, đi vào Đỗ Thị bên người. Lập tức, Tạ Thiết Thành một tay lấy Đỗ Thị bên hông bội đao rút ra, gác ở trên cổ của nàng. Đây hết thảy quá mức đột nhiên, các loại Dương Phong cùng Quan Sơn Hà kịp phản ứng thời điểm, Đỗ Thị đã trở thành Tạ Thiết Thành con tin. Tạ Thiết Thành đem Đỗ Thị nhấc lên, lạnh lùng nói ra, "Tiến quận vương điện hạ, đã như vậy, mặt tướng cũng chỉ có thể lại tìm một cái đệm lưng người." Đỗ Thị xinh đẹp như hoa, da thịt như ngọc, mặt tướng mang theo nàng cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển, cũng là không tính tình mịch. Ha ha ha, chương 230, Hồ phủ chi kiếp, chương 230, Hồ phủ chi kiếp. Quan Sơn Hà giận dữ, vụt một tiếng, rút ra bội đao, chỉ vào Tạ Thiết Thành, tức giận quát, "Tạ Thiết Thành, lao tử thật sự là mắt bị mù, vậy mà không thể nhìn ra ngươi là người tham sống sợ chết. Ngươi đem Đỗ Thị thả, lão tử cho ngươi một thông khoái. Nếu không, lão tử tất nhiên đưa ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ, để cho ngươi cùng Vương Diệu chấn một dạng, chịu đủ vô tận thống khổ, cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm." Tạ Thiết Thành cười lạnh một tiếng, "Tốt, Quan Sơn Hà, ngươi là hán tử, lão tử bội phục ngươi, được rồi. Hừ, nếu như ngươi muốn cho Đỗ Thị chết, liền cứ việc ra tay đi. Nếu không, các ngươi cho ta một thất tuấn mã, chỉ cần ta ra cửa thành Bắc, liền sẽ đem Đỗ Thị thả. Từ đó về sau, ta đi mặc ta Dương Quan đạo, các ngươi đi các ngươi cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông, thế nào?" Đỗ Thị vội vàng hô to, "Điện hạ, Quan tướng quân, các ngươi không cần phải để ý đến dân phụ. Dân phụ trượng phu cùng nhi tử đều bị cẩu tặc này giết chết, dân phụ đã sớm không muốn sống. Chỉ cần điện hạ cùng Quan tướng quân có thể vì dân phụ báo thù rửa hận, dân phụ coi như buông tha cái mạng này, cũng đáng." Nói đi, Đỗ Thị lập tức liền ra sức dây rủa, càng đem cổ của mình hướng trên lưới đao thăm dò qua. Tạ Thiết Thành giật nảy cả mình, đội vàng hướng ra phía ngoài rút lui đao, nhưng Đỗ Thị cổ đã bị hoạch xuất ra một đạo vết đao, máu tươi lập tức liền tràn ra ngoài. Đúng lúc này, phốc một tiếng, tiếp theo chính là Dương Phong tiếng quát, "Quan Sơn Hà, động thủ bắt người." Không đợi Quan Sơn Hà kịp phản ứng, liền nghe đến Tạ Thiết Thành kêu đau một tiếng, tay phải buông lỏng, bội đao vậy mà tuột tay hướng trên mặt đất rơi xuống. Quan Sơn Hà lúc này mới kịp phản ứng, Dương Phong là dùng miệng phun đinh sắt tuyệt kỹ bị thương Tạ Thiết Thành, lập tức liền tung người một cái tiến lên, trong tay phát đao như thiểm điện chém ra. Tạ Thiết Thành lần nữa kêu thảm một tiếng, cánh tay phải bị Quan Sơn Hà chặt đứt, rơi ầm ầm trên mặt đất. Lập tức, Quan Sơn Hà lại bay lên một cước, đem Tạ Thiết Thành hung hăng đá ra ngoài. Nhưng là, Đỗ Thị cũng là mắt tối sầm lại, chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Quan Sơn Hà giật nảy cả mình, một tay lấy Đỗ Thị giữ chặt, gấp giọng hô, "Điện hạ, không xong, Đỗ Thị cổ bị đao quẹt làm bị thương." Dương Phong sải bước đi tới, đem Đỗ Thị nâng, nhìn kỹ, quả gặp Đỗ Thị trắng muốt như ngọc chỗ cổ, nhiều một đạo vết đao, ngay tại hướng ra phía ngoài càng không ngừng chảy máu. Đỗ Thị thương thế không nặng, bản vương cho nàng băng bó một chút, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngược lại là Tạ Thiết Thành, không thể để cho hắn chết thống khoái như vậy. "Lão quan, ngươi nhanh chóng đi tướng quân ý gọi tới, cho Tạ Thiết Thành trị thương, bản vương muốn để hắn cùng Vương Diệu chấn một cái hạ tràng." Nói đi, Dương Phong đem Đỗ Thị chặn ngang ôm lấy, đi vào nội thất đi. Đỗ Thị một thân khôi giáp, tự nhiên không tiện băng bó vết thương, Dương Phong liền đưa nàng trên người khôi giáp đều lấy xuống. Sau đó, Dương Phong lại cho Đỗ Thị cởi áo khoác, sau đó tìm một khối vải sạch sẽ, dùng rượu trắng ướt tầm ướt, trợ giúp Đỗ Thị đem vết thương băng bó ở tựa hồ rất đau. Đỗ Thị hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, nhưng không có tỉnh lại. Dương Phong lại từ Tạ Thiết Thành trong phủ gọi tới hai cái tỷ nữ, để các nàng trông chừng Đỗ Thị, sau đó liền đi xử trí Tạ Thiết Thành, cùng phục kích hô ngay cả Thiền Vu sự tình. Kỳ quận, trị chỗ kỳ huyện. Một kỵ từ ngoài thành lao vùn vụt mà bảo, thẳng đến Hồ phủ. Hồ phủ, tự nhiên là Hồ Tam Sơn phủ đệ. Từ khi trở thành Dương Phong ái tướng đằng sau, Hồ Tam Sơn người nhà tự nhiên cũng nhận thiện đãi. Dương Phong ban thưởng cho Hồ Tam Sơn một tòa Tam Tiến viện phủ đệ, thờ Hồ Tam Sơn người nhà ở lại. Tiên văn đã thông báo, Hồ Tam Sơn một nhà 19 nhân khẩu, bị Vương Diệu trấn hại chết 9 cái, còn thừa lại 10 người. Lại trừ bỏ Hồ Tam Sơn mẹ cùng Hồ Tam Sơn, ngoài ra còn có 8 người, trong đó có Hồ Tam Sơn đệ đệ Hồ Tứ Sơn, Hồ Tam Sơn đại tẩu, nhị tẩu, cùng hai cái chất tử cùng hai cái chất nữ. Cái này kỵ thủ chạy như bay đến Hồ phủ môn khẩu, giơ trong tay một phong thư, trong miệng hô to: "Hồ tướng quân đến thư nhà, Hồ tướng quân đến thư nhà." Cửa ra vào có 4 cái quân sĩ trông coi, lập tức đem người tới bỏ vào hồ phủ bên trong. Đại khái một khắc đồng hồ sau, cái này kỵ thủ lần nữa đi vào phủ môn khẩu, cửa đối diện bên ngoài 4 cái quân sĩ hô, tiến đến 2 người: "Lão phu nhân có chuyện phân phó." Lập tức, liền có 2 cái quân sĩ đi theo kỵ thủ tiến vào trong phủ. Nhưng ngay lúc đi đến nhị tiến viện thời điểm, kỵ thủ đột nhiên xoay người một cái, tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh truy thủ, hung hăng đâm vào 2 cái này quân sĩ chỗ cổ. 2 người tự nhiên ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, lập tức liền ngã địa thân vong. Chỉ chốc lát sau, kỵ thủ lại lấy phương thức giống nhau, đem 2 gã khác quân sĩ cũng lừa gạt vào phủ bên trong sát hại rơi. Cùng lúc đó, lại có kỵ thủ mấy cái đồng bọn cũng tiến vào hồ phủ, đem cửa phủ đóng lại. Sau đó, những người này tất cả đều tiến vào Tam Tiến viện. Ở chỗ này, Hồ Lao phu nhân 8 người tất cả đều bị dùng dây thừng buộc. Hồ Tứ Sơn nhìn qua người tới, trong ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, lại khổ vì miệng bị nhét bố, mang không lên tiếng. Hồ Tứ Sơn, năm nay 16 tuổi, dáng dấp cũng coi như cường tráng, nhưng lại kém xa Hồ Tam Sơn khí lực. Kỵ thủ đi đến Hồ Tứ Sơn trước mặt, cười lạnh một tiếng: "Hồ Lao tứ, ta biết ngươi rất hận chúng ta, không quan hệ, tùy tiện hận. Nhưng là, sau đó ngươi nhất định phải dựa theo chúng ta phân phó làm việc, không phải vậy ngươi lão đường, ngươi 2 cái tẩu tử, còn có ngươi chất tử cùng chất nữ, tất cả đều sẽ mất mạng. Ta ra lệnh ngươi đi tìm ngươi Tam ca, cho hắn mang một câu. Nếu là muốn cho mấy người bọn hắn mạng sống, Hồ Tam Sơn chỉ cần đem Bất Chỉ Hải, Tiêu Nguyên Khánh, Tăng Vũ cùng Quan Sơn Hà toàn bộ giết chết. Sau đó, lại cho Yến quân tất cả chiến mã đồ ăn bên trong bỏ vào ta đưa cho ngươi độc dược. Nếu như Hồ Tam Sơn làm được, mấy người bọn hắn nhất định sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu như Hồ Tam Sơn làm không được, huynh đệ các ngươi liền đợi đến cho bọn hắn mấy cái nhặt sắt đi. Úc, các ngươi đừng vọng tưởng cứu người, chờ ngươi rời đi kỳ huyện đằng sau, chúng ta liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ chuyển đi. Một khi chúng ta phát hiện các ngươi có thể cứu người hành động, một dạng chờ lấy cho bọn hắn nhặt sắt đi." Nói đi, kỵ thủ đem Hồ Tứ Sơn trong miệng bố lấy xuống. Hồ Tứ Sơn tức giận nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Kỵ thủ ha ha cười nói: "Chúng ta là người nào, ngươi cũng không cần hỏi, chỉ cần theo ta bọn họ lời nói đi làm, mới có thể cứu người nhà của ngươi. Chờ các ngươi huynh đệ hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết chúng ta là người nào. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang các ngươi người một nhà rời đi kỳ huyện, cam đoan các ngươi người một nhà vinh hoa phú quý. Mà lại, Hồ Tam Sơn dũng manh không gì sánh được, tất nhiên sẽ nhận nhà ta chủ thượng trọng dụng, ngày sau không thiếu được kiến công lập nghiệp, danh chấn thiên hạ." Hồ Lao phu nhân vừa sợ vừa giận, vội vàng ô ô ô giấy rủa, cho Hồ Tứ Sơn nháy mắt, ý là đừng cho Hồ Tứ Sơn đáp ứng, Hồ gia tuyệt không thể phản bội Yến quận vương. Nhưng Hồ Tứ Sơn trầm ngâm đằng sau, giọng căm hận nói: "Tốt, ta đáp ứng các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn." Kỵ thủ cười nhạt một tiếng: "Yên tâm, nhà ta chủ thượng còn chuẩn bị trọng dụng ngươi Tam ca đâu, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lại nói, các ngươi phản bội Yên Châu, cũng chỉ có thể đầu nhập vào nhà ta chủ thượng, chúng ta như thế nào lại tổn thương các ngươi đâu?" Tiếp lấy, kỵ thủ cho Hồ Tứ Sơn mở trói. Hồ Tứ Sơn quỳ gối Hồ lão phu nhân trước mặt, dập đầu mấy cái: "Mẹ, Yến quận vương mặc dù đối với chúng ta Hồ gia ân nặng như núi, nhưng Hải Nhi không thể làm con bất hiếu kia. Mẹ xin mời rộng các loại mấy ngày, đợi Hải Nhi cùng Tam ca hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, nhất định sẽ cứu mẹ thoát hiểm." Nhìn qua Hồ Tứ Sơn đứng dậy rời đi, Hồ Lao phu nhân cũng từ bỏ dãy rủa, chậm rãi nhắm mắt lại, chảy xuống 2 hàng thanh lệ. Chương 231, Aelina quyết định. Chương 231, Aelina quyết định tại từ lâu. Lâu 4, hôm nay chuyển đồ an biên là Aelina. 14 chuyển đồ an biên, ở đâu tòa lâu, ở đâu một tầng, là thường xuyên biến hóa, cũng không có quá phức tạp quy luật, trên cơ bản là tùy ý xáo trộn. Một cái trung niên nhân áo trắng, lẻ loi một mình tới đây ăn cơm. Tại trên thực đơn vẽ qua sau, người áo trắng liền đứng dậy đi vào Aelina trước mặt, đem thực đơn đưa cho nàng, nhưng thực đơn phía dưới lại nhiều một cái tiểu chỉ bao. Sau đó, tại trung niên nhân áo trắng lúc rời đi, cho Aelina đánh một thủ thế. Thủ thế này, Aelina đương nhiên biết, đây là hung nô mật thám ở giữa ám hiệu, Hồ Liên Thiển Vu đã từng đối với nàng nói qua. Nhìn thấy ám hiệu này đằng sau, Aelina nhịp tim lập tức liền ra tốc không biết bao nhiêu, vội vàng đem tiểu chỉ bao nắm trong tay. Trung niên nhân áo trắng mỉm cười, quay người rời đi, về trên chỗ ngồi trở lấy dọn thức ăn lên. Aelina thì là khẩn trương cực kỳ, vội vàng đứng lên, quay người, cực nhanh đem tiểu chỉ bao nhét vào thắt lưng của mình bên trong, sau đó đem thực đơn tiến dần lên bếp sau cửa sổ. Một ngày này thời gian, Aelina tinh thần đều có chút hoảng hốt. Khó khăn nhịn đến ban đêm, tài tử lâu đóng cửa, Aelina trở về Yến quận vương phủ. Nhìn qua Yến quận vương phủ cửa ra vào trắng mạ, Aelina lần nữa có chút thất thần. Nàng mặc dù còn chưa kịp nhìn cái kia tiểu chỉ bao là cái gì ý tứ, lại có thể đoán được, trung niên nhân áo trắng kia nhất định là Hồ Liên Thiển Vu phái tới. Hồ Liên Thiển Vu cho là Dương Phong chết, nhất định là chuẩn bị có hành động. Có thể Aelina minh bạch, Dương Phong là giả chết, là vì lừa qua tất cả hắn muốn lừa gạt người, trong đó có Hồ Liên Thiển Vu. Cao Đông Nhi thận trọng phát giác Aelina có chút không đúng, lập tức quan tâm hỏi: "Aelina, ngươi thế nào? Giống như có chút thần bất thụ xá dáng vẻ." Aiena nhất thời cảm thấy siết chặt, đội vàng miễn cưỡng cười một tiếng, tối hôm qua đi ngủ lạnh bụng, hôm nay luôn cảm giác thân thể không quá dễ chịu. Thượng quan Uyển Nhi nghe, lập tức nói tiếp, Aiena, thân thể ngươi không thoải mái, tại sao không nói một tiếng đâu? Điện hạ trước kia nói qua, ai nếu là thân thể không thoải mái, có thể cho Tang Lộc Nhi thay một chút. Aiena mỉm cười, chỉ là không thoải mái mà thôi, cũng không phải không xuống giường được, cũng không cần phải phiền phức Tang Lộc Nhi. Tang Lộc Nhi mặc dù đến Yến quận vương phụ trễ nhất, nhưng bởi vì ca ca của nàng Tang Vũ là Dương Phong ái tướng, còn đã từng đã cứu Dương Phong một lần, là lấy Tang Lộc Nhi tại Yến quận vương phụ bên trong địa vị, muốn vượt xa quá Cao Đông Nhi, Aiena bọn người. Cho nên, Aiena giải thích như vậy, cũng là không có để bất luận kẻ nào đem lòng sinh nghi. Trở lại Yến quận vương phủ, Aiena tại đóng cửa trước đó, lại hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, không có phát hiện bất luận kẻ nào, lúc này mới có chút yên lòng. Ngồi tại trên ghế, Aiena vội vàng đem tiểu chỉ bao lấy ra. Aiena đem tiểu chỉ bao triển khai, bên trong còn có một cái tiểu chỉ bao. Phía ngoài lớp giấy này bên trên còn viết hai hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất là dùng cái này dược độc giết Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cùng sáu đầu bạch hổ. Hàng thứ hai chỉ có hai chữ, Hô Liên. Mà lại Aiena nhận ra được, đây đúng là Hô Liên Tiền Vu mất tích, không sai được. Aiena nhịn không được a một tiếng, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên bị nàng đoán vừa vặn. Hô Liên Tiền Vu không biết Dương Phong là giả chết, quả nhiên bắt đầu báo thù hành động. Aiena tay có chút run rẩy, túi này độc dược tại trong tay của nàng, tựa hồ có vài chục cân nặng như vậy. Độc chết Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, Tiến quận vương phủ tất nhiên sẽ đại loạn. Độc chết bạch hổ, Hung Nô Thiết Kỵ liền cũng không còn điều gì e ngại. Bạch hổ mặc dù là đầu đồng thiết tí, đao thương bất nhập, nhưng lại gánh không được độc, đây cũng là giết chết bạch hổ mau lẹ nhất biện pháp. Hai chuyện này một khi thành công, hai cái này tin tức một khi truyền ra, đối với Yến Châu quân sĩ khí đả kích, đối với Yến Châu bách tính tổn thương, tuyệt đối là rất rất lớn. Mà lại, Aiena tin tưởng, Hô Liên báo thủ thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ là độc chết Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, cùng độc chết sáu đầu bạch hổ, khẳng định còn có khác. Aiena đứng dậy, đem Hô Liên Tiền Vu tờ giấy kia cầm tới trên ngọn nến, chuẩn bị đốt lên, nhưng lại đột nhiên cảm thấy khẽ động, thu hồi lại. Cao mày, Aiena tay trái cầm tờ giấy, tay phải cầm độc dược bao, trong phòng không chỗ ở đi tới đi lui. Đại khái chưa tới một khắc đồng hồ, Aiena rốt cục cũng ngừng lại, thở dài ra một hơi. Hô Liên, nếu như điện hạ thật đã chết rồi, có lẽ kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi áp dụng. Nhưng cũng tiếc chính là, điện hạ không có chuyện, càng là cố ý giả chết, dùng cái này vững chắc Yến Châu, ngươi trúng điện hạ kế. Chỉ cần điện hạ không chết, Yến Châu quân hồn ngay tại, Yến Châu dân tâm ngay tại, cho dù là không có cái kia sáu đầu bạch hổ, cho dù là Tư Đồ Vương phi cùng Tiêu Vương phi thật không có ở đây, ngươi y nguyên không phải điện hạ đối thủ. Cho đến lúc đó, điện hạ lửa giận nhất định sẽ triệt để bao phủ toàn bộ Thảo Nguyên, chỉ sợ chúng ta lớn Hung Nô liền sẽ có diệt tộc chi ách. Điện hạ đã âm thầm rời đi Yến quận vương phủ, lên phía bắc biên tái, tất nhiên là xử lý Yến Châu những cái kia dị động. Bằng vào ta trong khoảng thời gian này đối với điện hạ hiểu rõ, Yến Châu bất luận cái gì dị động đều tất nhiên sẽ trong lòng bàn tay của hắn, Hô Liên ngươi cuối cùng sẽ thất bại. Trước kia, ta chuyện xảy ra sự tình tất cả nghe theo ngươi. Nhưng lần này, vì ta lớn Hung Nô không bị điện hạ lửa giận diệt tộc, xin thứ cho ta muốn vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Hô Liên, xin tha thứ ta, ta Aiena không sợ chết, ta thật không muốn trở thành diệt tộc tội nhân một trong. Quyết định đằng sau, Aiena cắn răng một cái, mở cửa ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Aiena đi vào Tư Đồ Thiến nơi ở, khởi bẩm Tư Đồ Vương phi, nô thì Aiena cầu kiến. Rất nhanh, tỷ nữ đi ra, Vương phi phân phó, xin mời Aiena đi vào nói chuyện. Nô tỳ tuân mệnh. Aiena đi theo tỷ nữ sau lưng, đi vào Tư Đồ Thiến chỗ ở tiểu viện. Trong viện, ước chừng có kém không nhiều 20 mấy danh nữ binh. Những nữ binh này là Dương Phong từ trở về Yến Châu nô lệ bên trong tuyển ra tới, giảng dạy các nàng võ nghệ, để các nàng phụ trách bảo hộ Yến quận vương phủ hậu viện an toàn. Đương nhiên, không chỉ là cái này hơn 20 người, tổng cộng là 200 người. Lúc trước, Dương Phong có ý nghĩ này, cũng dán thông báo chiêu mộ thời điểm, người ghi danh vượt qua 20. Không, Dương Phong từ đó chọn ưu tú tuyển 200 người, đặt tên là Yến Châu nữ vệ, thống lĩnh là Vân Mị Nhi, phó thống lĩnh là Tang Lộc Nhi. Lần này, vì đem giả chết kế sách diễn dịch được hoàn toàn hơn, Vân Mị Nhi bị ép chết theo Tang Lộc Nhi liền tạm thời gánh vác Yến Châu nữ vệ thống lĩnh chức trách. Đối với Tang Vũ cùng Tang Lộc Nhi huynh muội là lẫn nhau kiềm chế. Tang Lộc Nhi tại Yến quận vương phủ, Tang Vũ cũng không dám có chút phản bội chi tâm. Đồng dạng, có Tang Vũ tại Yến Châu quân bên trong, Tang Lộc Nhi cũng không dám có chút ý đồ không tốt. Đi vào Tư Đồ Thiến cửa tập cung, Tang Lộc Nhi liền một thân nhung trang chào đón, thần sắc hơi có cảnh giới. Aiena, muộn như vậy cầu kiến vương phi, có chuyện gì quan trọng? Aiena chắp tay nói, xin chuyển cáo vương phi, nô tỳ có việc quan Yến Châu sinh tử tồn vong đại sự muốn diện bẩm Tư Đồ vương phi. Việc quan hệ Yến Châu sinh tử tồn vong. Tang Lộc Nhi khẽ nhíu mày, đang muốn hỏi lại, trong tầm cung truyền đến Tư Đồ Thiến thanh âm, Tang Lộc Nhi, để Aiena vào đi. Chương 232, tội nhân cùng người cứu vớt. Chương 232, tội nhân cùng người cứu vớt. Tang Lộc Nhi dẫn Aiena tiến vào Tư Đồ Thiến tầm cung, nhưng lại cầm đao đứng tại Tư Đồ Thiến bên người, hiển nhiên nàng đối với Aiena đêm khuya cầu kiến, mà lại lấy lý do như vậy, vẫn rất có cảnh giác. Tư Đồ Thiến tầm cung, còn có Yên Chi cũng tại. Dương Phong không tại vương phủ, tăng thêm Dương Phong trong khoảng thời gian này đối với nàng cực kỳ xa lánh, Yên Chi dứt khoát liền đem đến Tư Đồ Thiến nơi này ở, y nguyên ngủ ở bên ngoài, ban đêm chiếu cố Tư Đồ Thiến. Yên Chi mặc dù phạm vào rất nhiều nữ nhân ghen ghét ma bệnh, nhưng nàng lại không đốc, biết nàng duy nhất dựa vào là Tư Đồ Thiến. Chỉ cần Tư Đồ Thiến tín nhiệm đối với nàng cùng ân sủng còn tại, Yên Chi tại Yến quận vương phủ bên trong liền còn có đường sống. Nếu không, nếu như bị Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến tuần tự vứt bỏ, Yên Chi tận thế cũng trên cơ bản đã đến. Nô tỳ A Y Điền Na gặp qua Tư Đồ Vương Phi, gặp qua Yên Chi phu nhân. Tư Đồ Thiến gật gật đầu, A Y Điền Na không cần đa lễ. Nô tỳ đã tạ Vương Phi. Tư Đồ Thiến nhàn nhạt hỏi, A Y Điền Na, ngươi đêm khuya cầu kiến bản cung, còn nói là liên quan đến Yến Châu sinh tử tồn vong, không biết ra sao chuyện quan trọng. A Y Điền Na khe khẽ thở dài, khởi bẩm Vương Phi, hôm nay cả Thiền Vu phái người âm thầm cho nô tỳ truyền lệnh, mệnh nô tỳ độc chết Tư Đồ Vương Phi cùng Tiêu Vương Phi, cùng cái kia sáu đầu bạch hổ. Lời vừa nói ra, Tư Đồ Thiến ba người đều là giật nảy cả mình. Cái kia sáu đầu bạch hổ, ý nguyên ở tại Yến quận Vương phủ bên trong. Dương Phong mục đích rất đơn giản, một là cho cái kia bốn đầu nhỏ bạch hổ trưởng thành thời gian, hai là có thể hộ vệ Yến quận Vương phủ an toàn. Tư Đồ Thiệt sắc lập tức hỏi, A Y Điền Na, ngươi nói một chút cụ thể trải qua. Nô tỳ tuân mệnh. A Y Điền Na lập tức lên tiếng, đại khái nói một lần, sau đó đem tờ giấy cùng độc dược bao cùng một chỗ nộp. Tang Lộc Nhi nhận lấy, đưa cho Yên Chi. Yên Chi nhìn tờ giấy đằng sau, tại Tư Đồ Thiến bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, điện hạ quả nhiên liệu sự như thần. Ổn liễu ổn thần, Tư Đồ Thiến đối với A Y Điền Na nói ra, điện hạ chuẩn bị lên đường thời điểm, từng cố ý căn dặn bản cung, nói là hôm ngay cả Thiền Vu Mưu Đồ Yên Châu, tất nhiên sẽ lấy A Y Điền Na ngươi làm nội ứng. Bản cung cùng Nguyệt Cầm muội muội, cùng cái kia sáu đầu bạch hổ, hẳn là sẽ là hôm ngay cả Thiền Vu công kích chọn lựa đầu tiên mục tiêu, quả như điện hạ nói như vậy cũng. A Y Điền Na không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới hôm ngay cả Thiền Vu tính toán vậy mà tại Dương Phong trong dự liệu. Tư Đồ Thiến tiếp tục nói, kỳ thật, từ điện hạ rời đi Yến Châu một khắc này bắt đầu, A Y Điền Na ngươi liền đã đang nghiêm mật giám thị phía dưới. Hôm nay, ngươi tại Tài Tử lâu, tâm sự nặng nề. Trở lại chỗ ở, ngươi tại đóng cửa trước đó, bốn phía điều tra, bản cung biết tất cả. Điện hạ đã từng bàn giao, một khi A Y Điền Na ngươi xuất hiện loại tình huống này, nếu là đêm đó không có bất cứ động tĩnh gì, để bản cung ngày thứ hai liền phái người đưa ngươi giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cũng may, ngươi không có cô phụ điện hạ cùng bản cung chờ mong, đem hôm ngay cả Thiền Vu âm mưu nói thẳng ra, bản cung rất là vui mừng. A Y Điền Na không khỏi giật nảy cả mình, càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vương phi, nô tỳ. Nô tỳ Tư Đồ Thiến mỉm cười, A Y Điền Na, vương gia từng nói, lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể đủ đoán được. Chỉ cần điện hạ còn sống, hầu ngay cả Thiền Vu liền tuyệt đối không phải là điện hạ đối thủ. Mặc kệ hầu ngay cả Thiền Vu một bước này kế hoạch có thành công hay không, tạo thành hậu quả cũng sẽ là Tây Hung nô diệt tộc. Cho nên, điện hạ cho là, A Y Điền Na ngươi hẳn là sẽ không trợ trụ vi ngược, ngồi nhìn tộc nhân bị diệt. A Y Điền Na khẽ khẽ thở dài, trong lòng đối với Dương Phong tuyệt đối là khâm phục tới cực điểm. Cái gì gọi là bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài nàng dặm, Dương Phong chính là như vậy à, liệu sự như thần, đối với lòng người khống chế càng là cực kỳ đúng chỗ. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, tuy nói bản cung sớm có tâm lý phòng bị, nhưng nghe ngươi chính miệng nói ra hầu ngay cả Thiền Vu âm mưu, vẫn là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Là hầu ngay cả Thiền Vu đem Tây Hung nô mấy trăm ngàn người đẩy lên bên bờ vực, nhưng ngươi A Y Điền Na nhưng lại đem bọn hắn kéo lại. Hầu ngay cả Thiền Vu là Tây Hung nô tội nhân, mà ngươi A Y Điền Na lại là Tây Hung nô người cứu vớt. A Y Điền Na, ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đem hầu ngay cả Thiền Vu âm mưu nói thẳng ra, chính là một cái công lớn, điện hạ cùng bản cung cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngày sau tất có trọng thưởng. A Y Điền Na ổn liễu ổn thần, vội vàng nói, vương phi nói quá lời. Nô tỳ đi theo điện hạ đã có 200 ngày. Nô tỳ tiến vào Yến quận vương phủ, phục thị vương phi cũng có hơn 180 ngày. Mặc kệ là điện hạ hay là vương phi, chưa bao giờ đem nô tỳ xem như hạ nhân, càng là quan tâm có thừa, đối với nô tỳ tuyệt đối là ân trọng như núi. Lần trước, nô tỳ cho Tây Hung nô truyền lại tình báo, điện hạ lại khoan hồng độ lượng, tùy tiện liền khoan dung nô tỳ, để nô tỳ càng thêm đội ơn điện hạ nhân tử. Nô tỳ đã từng đối với điện hạ cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không lại đối với điện hạ có lần thứ hai phản bội, cho nên việc này tính không được công lao, chỉ là nô tỳ đối với điện hạ hứa hẹn, cũng là nô tỳ việc nằm trong phận sự. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói, A Y Điền Na, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ điện hạ tính tình thôi? Tiến Châu sở di đám người quy tâm, cùng điện hạ thưởng phạt phân minh là không thể tách rời. A Y Điền Na ngươi có công với Yến Châu, điện hạ nếu là không ban thưởng, như thế nào hướng Yến Châu quân dân bàn giao? Các loại điện hạ sau khi trở về, tự có kết quả, ngươi lại không dùng lại nói. Thời gian không còn sớm, A Y Điền Na ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, ngày mai lại đi Tài Tử lâu, không thể lộ ra mảy may sơ hở. Như người kia hỏi ngươi kế hoạch tiến triển như thế nào, ngươi chỉ cần nói, hạ độc không dễ, chỉ cần tìm cơ hội liền có thể. A Y Điền Na nhẹ gật đầu, nô tỳ minh bạch, nô tỳ cáo lui. Đợi A Y Điền Na rời đi về sau, Tang Lộc Nhi cũng thở dài một hơi, nói ra, điện hạ thật sự là liệu sự như thần. Vừa rồi, nô tỳ thật lo lắng A Y Điền Na sẽ có mưu đồ khác, đối với vương phi bất lợi. Tuy nói là A Y Điền Na là Tây Hung nô, Tang Lộc Nhi là Đông Hung nô, nhưng dù sao Hung nô phân liệt thời gian rất ngắn, hai nàng trước kia đều là ở tại vương đình, mà lại quan hệ tốt vô cùng. Đương nhiên, nếu như tại A Y Điền Na cùng Tang Vũ ở giữa chọn một, Tang Lộc Nhi hầu như không cần suy nghĩ. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, điện hạ giả chết kế sách, quả nhiên hay lắm, Yến Châu nhân tố không ổn định, cơ hồ tất cả đều muốn nhảy ra ngoài. Đợi này Trường Phong ba đằng sau, Yến Châu sẽ là kiên cố, lại không bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì có thể khiêu động Yến Châu. Tiên Chi nói ra, tiểu thư, việc này đằng sau, tiểu thư chỉ cần mau để cho điện hạ xin mời chỉ, xin mời bệ hạ lại phái chỗ dựa vương cùng hai vị lao ra đến Yến Châu, là tiểu thư cùng Tiêu Vương phi chủ trì hôn lễ mới là. Tư Đồ Thiến đương nhiên ước gì sớm ngày có thể cùng Dương Phong đại hôn đâu, nàng đợi một ngày này, đã đợi hơn phân nửa năm. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, các loại Yến Châu lần nữa an ổn, các loại điện hạ trở lại kế huyện rồi nói sau. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là Yến Châu ổn định, còn lại mọi việc đều là cần vì đó nhường đường. Tiên Tri nhếch miệng, lại muốn quên, nhưng nhìn xem Tư Đồ Thiến sắc mặt, liền không có dám lại nói cái gì. Tiên Tri đơn thuần cho là, chỉ cần Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm cùng Dương Phong đám cưới, Vân Mị Nhi hồ ly tinh kia liền tuyệt đối sẽ không lại như thế được sủng ái, có lẽ nàng Yên Chi cũng sẽ lại có cơ hội tìm được Dương Phong sủng ái. Long Kiến Thị, để cho người ta cải biến trí tư, thật là khiến người ta thật đáng buồn. Chương 233, Song Vương xin chiến. Chương 233, Song Vương xin chiến là Dương. Sở Phong Điện. Trên Long ỷ ngồi Sở Hoàng Dương Hiển, phía dưới đứng đấy Thái tử Dương Khâm, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác. Đoạn thời gian trước, Tiêu Nguyên Khánh phụ Vương Nguyên Linh chi mệnh, Nam Hạ Lạc Dương diện thánh, xin mời Dương Hiển định đoạt, là muốn tìm duy nhân báo thù, vẫn là chờ tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Dương Hiển đương nhiên là không chút do dự định ra điệu, để Yến Châu quân không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ tìm ra thủ phạm thật phía sau màn lại nói. Thế là, trận này diễn kịch tạm thời hạ màn kết thúc, khiến cho Dương Phong gặp chuyện bỏ mình sự tình càng thêm chân thực. Dương Phong bỏ mình đã hơn 10 ngày đi qua, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu cũng chậm chậm từ bi thương trong bóng tối đi ra. Triệu Vinh Thủy trước tiên liền đem tin tức tốt này bằng tốc độ nhanh nhất đồng thời cáo chi Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác. Triệu Vinh Thủy tin tưởng, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác nhất định cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất trở về Lạc Dương, cũng nhất định đều sẽ cho hắn mang một phần hậu lễ. Dựa theo đại sở quốc quy định, phiên vương không được thánh chỉ gọi đến, là không thể một mình trở về kinh. Nếu thật là phát sinh chuyện gì khẩn cấp, phiên vương giã sở trường gấp toàn quyền, nhưng tùy hành hộ vệ không được vượt qua 10 người. Lần này, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đồng thời trở về kinh, có cùng một cái rất trọng yếu lấy cớ, Tây Hung Nô Khuynh xảo Nam Hạ, tiến đánh Yên Châu. Lý do này, tuyệt đối 10 phần đầy đủ, có thể định bọn hắn không chiếu trở về kinh sai lầm. Đương nhiên, Dương Hiển biết Dương Phong là giả chết, đối với hầu ngay cả Thiền Vu Khuynh xảo Nam Hạ sự tình đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng. Lấy cô ý tính toán vô tâm, trận chiến này mặc dù còn chưa đánh, nhưng Dương Hiển liền đã biết kết quả, hầu ngay cả Thiền Vu thất bại. Nhưng mà, đối mặt ba cái dạ tâm bừng bừng nhi tử, Dương Hiển hay là cần tiếp tục phối hợp Dương Phong diễn kịch. Tần Vương, Ký Vương, châm chưa từng hạ chỉ, các ngươi lại tư trở về kinh thành, phải bị tội gì? Tần Vương Dương Minh vội vàng chắp tay nói, phụ hoàng bất giận, nhi thần là nhận được mật thám mật báo, Tây Hung Nô Hầu ngay cả Thiền Vu Khuynh xảo Nam Hạ, tiến đánh Yên Châu, lúc này mới vội vàng hồi kinh, hướng phụ hoàng xin mời chỉ. Bây giờ, Yến Quận Vương gặp chuyện bỏ mình, Tiến Châu vô chủ, thực khó ngăn cản Tây Hung Nô 200.000 đại quân, cho nên nhi thần xin mời chỉ, vì ta đại sở quốc thủ vững Bắc Bộ môn hộ. Tần Vương Dương Minh cũng rất giảo hoạt, không nói xin mời chỉ kiêm lĩnh Yên Châu, chỉ nói là thay đại sở quốc ngăn cản địch đến, cố thủ Yên Châu. Chỉ cần Dương Hiển đáp ứng, chỉ cần Dương Minh đánh thắng, hắn lại mời chỉ kiêm lĩnh Yên Châu, lý do liền càng thêm đầy đủ, làm ít công to. Ký Vương Dương Thắc cũng chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần Ký Châu cùng Yến Châu thiết giáp. Từ khi Yến Quận Vương gặp chuyện đằng sau, nhi thần chỉ lo lắng Hung Nô sẽ thừa cơ Nam Hạ, bước lên chiến sự, cho nên nhi thần liền phái ra đại lượng mật thám, nghiêm mật giám sát đông tây hai cái Hung Nô. Đông Hung Nô ngược lại là không có Nam Hạ chi ý, nhưng tây Hung Nô hầu ngay cả Thiền Vu lại lên Khuynh xảo chi binh, Nam Hạ báo thủ. Yến Châu an nguy, quan hệ phụ hoàng ta Nam Hạ phạt Nô chi đại kế, cũng quan hệ đến ta đại sở quốc kiến ổn, cho nên nhi thần không dám thất lễ, tại xác định tin tức không sai đằng sau, liền lập tức Nam Hạ Lạc Dương, hướng phụ hoàng xin mời chỉ. Yến Châu cùng Ký Châu một thể, nhi thần chờ lệnh từ Ký Châu xuất binh, cùng Yến Châu quân hội hợp, chung kích Hung Nô, bảo vệ ta đại sở quốc Bắc Cương chi địa. Dương Hiển nghe, khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên minh bạch, Dương Minh cùng Dương Thác mục đích đều là Yến Châu. Thật làm cho người không bất lo à, Dương Hiển khẽ khẽ thở dài, càng phát ra hối hận, lúc trước hủy bỏ Dương Tranh có chút quá loa. Tuy nói lúc trước từ Đông cung tìm ra Vương Miện, hoàng bào các loại đại nghịch bất đạo đồ vật, cũng có mấy cái trong quân tướng lĩnh cung khai, được Dương Tranh mật lệnh, tùy thời mưu phản. Nhưng là, Dương Tranh dù sao không có thật khởi binh mưu phản, Dương Hiển hoàn toàn có thể không phế Dương Tranh, cải thành nốt, đồng thời điều tra việc này là thật hay giả. Tựa như là hậu thế, ngươi uống rượu, có thể lên xe nghỉ ngơi, có thể nghe xe tải âm nhạc, nhưng chỉ cần không đánh lửa, không di động ô tô, không coi là tiểu giá. Dương Tranh bị phế, Dương Khâm được lập làm thái tử, chẳng khác gì là để Dương Minh cùng Dương Thác thấy được hy vọng, cổ vũ dạ tâm của bọn hắn. Mẹ nó, lão đại có thể bị lão nhị cho rơi đài, lão nhị vì sao không có khả năng bị lão tam cùng lão tứ cho rơi đài? Dương Khâm trong lòng cười lạnh, các ngươi coi là lý do của các ngươi rất đầy đủ sao? Hắc, các ngươi quá xem thường phụ hoàng, hắn một chút liền có thể xem thấu dạ tâm của các ngươi. Cho nên, Dương Khâm không có ý định lúc này mở miệng, chuẩn bị trước nhìn một hồi cho cười, bởi vì hắn minh bạch Dương Hiển không có khả năng lập tức liền làm ra quyết định, để ai chấp trưởng Yến Châu. Tần Vương Dương Minh nói ra, lão tứ có lòng, lại còn chú ý Đông Hung Nô tình huống. Đáng tiếc ta Tần Châu khoảng cách Đông Hung Nô khá xa, ta là ngoài tầm tay với. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như một khi Tây Hung Nô cùng Yến Châu chiến sự giằng co, Đông Hung Nô nhất định sẽ không tiếp tục sống chết mặc bay. Đến lúc đó, vạn nhất tế Tà Thiền Vu đi vây ngụy cứu Triệu tiến hành, thừa dịp Ký Châu trống rỗng, Nam Hạ tập kích, lão tứ ngươi coi như phiền toái. Cho nên, ta cho là, lão tứ ngươi Ký Châu quân không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng là trần trọng binh tại Yên Ký bên cạnh, lại gieo rắc tin tức, thời khắc chuẩn bị tiến đánh Đông Hung Nô. Kể từ đó, tế Tà Thiền Vu tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ta Tần Châu quân cùng Yến Châu quân hội hợp, hai bên giáp công Tây Hung Nô, nhất định có thể đại bại chi. Ký Vương Dương thắng nghe, trong lòng thầm mắng, ta tốt tam ca, đã ngươi bắt đầu công kích tiểu đệ, cũng đừng trách tiểu đệ đánh lại. Tam ca lời ấy sai rồi. Ký Vương Dương Thác không nhanh không chậm, từ tốn nói, tiểu đệ lại không phải cho rằng như vậy. Thứ nhất, Ký Châu cùng Đông Hung Nô cũng không tiếp giáp, Tế Tả Thiền Vũ như muốn xuất binh Ký Châu, thế tất yếu trải qua Yến Châu chi địa. Mà tiểu đệ Ký Châu tinh binh, ngay tại Yến Châu cảnh nội, có thể tùy thời ngăn chi. Thứ hai, đồ vật Hung Nô thế như nước với lửa, càng bởi vì liên tiếp mấy trận chiến đằng sau, đã là sinh tử đại địch. Lấy tiểu đệ suy đoán, Đông Hung Nô chậm chạp chưa xuất binh, chính là muốn ngồi núi xem hồ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta Ký Châu quân cùng Yến Châu quân giáp công Tây Hung Nô, nhất định có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem nó đánh bại. Sau đó Yến Châu quân có thể thừa thắng xông lên Tây Hung Nô, ta Ký Châu quân cố thủ Yến Châu, thì Tế Tả Thiền Vũ tự nhiên lại không cơ hội. Thứ ba, Tần Châu cùng Yến Châu cũng không tiếp giáp, ở giữa còn cách Đại Châu. Nếu là quân Tần quy mô lớn xuất động, tất nhiên sẽ còn gây nên Đại Châu bách tính ở vực vô căn cứ, lòng người bàng hoàng, tại chiến bất lợi. Thứ tư, Tần Châu chi bắc chính là Duy Nhân, mà Yến quận vương chính là bị Duy Nhân ám sát. Duy Nhân mặc dù không thích chiến tranh, lại tất nhiên sẽ biết được Yến Châu tướng quân đều là muốn diệt Duy Bộ, là Yến quận vương báo thù. Vạn nhất Duy Nhân đánh đòn phủ đầu, thừa dịp Yến Châu đại chiến thời khắc tập kích Tần Châu, tam ca như thế nào ngăn cản? Thứ năm, Tần Châu phía tây chính là Thổ Cốc Hồn. Chắc hẳn tam ca đối với Thổ Cốc Hồn Sài Lang chi tính hiểu rõ nhất đi. Tiểu đệ tin tưởng, một khi tam ca quân Tần tinh nhuệ trợ giúp Yến Châu, Thổ Cốc Hồn tất nhiên sẽ xuất binh xâm phạm biên giới, tam ca lại đem như thế nào ngăn cản? Cho nên tiểu đệ coi là tam ca quân Tần Việt không thể tùy tiện rời đi, không phải vậy ta Đại Sở quốc rất có thể sẽ cùng Thổ Cốc Hồn, Duy Bộ, Tây Hung Nô tam quốc là địch, quả thật cử chỉ không khôn ngoan cũng. Không thể không thừa nhận, Dương Thác quả thực lợi hại, một phen có lý có cứ, tùy tiện liền chiếm được thượng phong. Chương 234, Ba Dương tranh yến chương 234, Ba Dương tranh yến Tần Vương Dương Minh mặc dù là cái võ phu, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, lại làm phiên vương rất nhiều năm, trải qua âm mưu quỷ kế vô số, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bại trận. Tần Vương Dương Minh cười nhạt một tiếng, tứ đệ nói có lý, ta quân Tần sắc thực không có khả năng rời đi Tần Châu, để phòng Thổ Cốc Hồn cùng Duy Bộ thừa cơ tiến công tập kích. Chỉ cần quân Tần tại, thì Thổ Cốc Hồn tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ký Vương Dương Thác nghe, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, tam ca lời này là có ý gì? Ngươi quân Tần bất động, ngươi chạy về đến xin chiến làm gì? Đương nhiên, Ký Vương Dương Thác đôi lông mày nhíu lại, hắn hiểu được Tần Vương Dương Minh ý đồ. Lúc này, Tần Vương Dương Minh lại hướng Dương Hiển chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, ta quân Tần không thể ra Tần Châu, nhưng Nhi Thần lại có thể. Nhi Thần chờ lệnh, đơn vị tiến về Yến Châu. Yến Châu binh mã trải qua mấy lần đại chiến, đã sớm là tinh nhuệ chi sư, chỉ là khuyết thiếu thống soái mà thôi. Mà ta Tần Châu, quanh năm cùng Thổ Cốc Hồn tác chiến, đối với kỵ binh chi chiến rất là hiểu rõ, thao túng kỵ binh chi chiến cũng là thành thạo điêu luyện. Cho nên, Nhi Thần tự nhận, tiến quân chi thống soái, Nhi Thần chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Như vậy, quân Tần lưu thủ Tần Châu, Nhi Thần nắm giữ ân soái Yến Châu, chính là vẹn toàn đôi bên kế sách cũng. Ký Vương Dương Thác không thể không bội phục, Tần Vương Dương Minh chiêu này quả thực xinh đẹp a, bắc cảnh Tam Châu, Tần Châu, Yến Châu cùng Thanh Châu. Tần Châu giáp giới Thổ Cốc Hồn cùng Duy Bộ, Yến Châu giáp giới Hung Nô, Thanh Châu giáp giới Thiết Lặc. Mà Duy Bộ, Hung Nô cùng Thiết Lặc đều là thảo nguyên dân tộc, Thổ Cốc Hồn cũng coi là nửa cái thảo nguyên quốc gia. Tần Châu cùng Thổ Cốc Hồn thường xuyên giao binh, chẳng những biết rõ kỵ binh tác chiến phương pháp, 200,000 quân Tần bên trong càng là có 50,000 kỵ binh tinh nhuệ. Mà Ký Châu cùng Thảo Nguyên cũng không tiếp giáp, không cần cùng kỵ binh giao đấu, không những đối với nó chiến thuật không thế nào hiểu rõ, Ký Châu quân càng là chỉ có 10,000 kỵ binh. Ở phương diện này, Ký Vương Dương Thác là tuyệt đối không thể cùng Tần Vương Dương Minh so sánh. Ký Vương Dương Thác khẽ nhíu mày, hắn thực sự nghĩ không ra có thể áp chế Tần Vương Dương Minh lý do. Nhưng mà, Ký Vương Dương Thác cũng không phải thất bại thảm hại. Dù sao, vừa rồi một phen đối chọi gay gắt, Ký Vương Dương Thác làm cho Tần Vương Dương Minh chỉ có thể đơn kỵ nhập Yến Châu. Sau trận chiến này, Dương Minh không cách nào khống chế Yến Châu, chỉ có thể dựng nên mình tại Yến Châu quân bên trong hình tượng. Đến lúc đó, Ký Vương Dương Thác liền có thể Yến Châu lại không chiến sự làm lý do, xin mời chỉ kiêm lĩnh Yến Châu. Dù sao, Tần Châu cùng Yến Châu không tiếp giáp, là Tần Vương Dương Minh không may. Nhưng Tần Vương Dương Minh cũng có ý nghĩ của hắn, chỉ cần Yến Châu chi chiến lấy được thắng lợi, Tần Vương Dương Minh liền sẽ xin mời chỉ, đem Đại Châu cổ huyện đặt vào Tần Châu cảnh nội. Kể từ đó, Tần Châu, Yến Châu cùng Thanh Châu liền có thể hợp thành một đầu bắc cảnh phòng tuyến, có thể ngăn cản Thổ Cốc Hồn, Duy Bộ, Hung Nô cùng Tiết Lạc tập kích quấy rối. Một khi cổ huyện tới tay, khoảng cách Tần Vương Dương Minh kiêm lĩnh Yến Châu cũng không xa. Lần này là Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác lần thứ nhất giao phong. Tần Vương Dương Minh thắng, Ký Vương Dương Thác bại. Chỉ bất quá, Tần Vương Dương Minh mặc dù thắng, nhưng không có đạt tới mục đích, hai người xem như 64 đi. Dương Khâm gặp Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác chi tranh hạ màn kết thúc, lúc này mới chắp tay nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là Tần Vương cùng Ký Vương vừa rồi nói như vậy, đều có đạo lý, nhưng lại không lắm có lý. Dương Hiển thật sâu nhìn Dương Khâm một chút, nhàn nhạt hỏi, "Úc, thái tử có gì lời bàn cao kiến?" Nhi thần sợ hãi, không dám xưng là lời bàn cao kiến, chỉ là nhi thần một chút tiện kiến thôi. Dương Khâm đội vàng lại chắc tay, nhi thần coi là Tần Vương chấn thủ Tần Châu, kiềm chế Thổ Cốc Hồn cùng dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Ký Vương chấn thủ Ký Châu, chính là ta Đại Sở quốc phương Bắc đạo thứ hai phòng tuyến, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật, Dương Khâm mới mở miệng, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác liền biết Dương Khâm nên tiến cử Dương Tùng. Quả nhiên, Dương Khâm tiếp tục nói, về phần Yến Châu, như vừa rồi Tần Vương lời nói, tiến quân đã thành, thiết kỵ đã thành, nó sức chiến đấu tuyệt không thua ở Hung Nô. Nhưng mà Tần Vương chỉ là nói về một, nhi thần cảm thấy còn có thứ hai, đó chính là Yến Châu văn võ. Yến Châu sở dĩ có thể số bại Hung Nô, Phong Nhi tự nhiên là cư công thẩm mỹ, nhưng Yến Châu văn võ chi công tuyệt đối không thể gạt bỏ. Võ tướng có Bất Chi Hải, Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh, Yến Châu 18 vệ, Yến Châu giáp vệ chờ chút. Văn Thần, trừ biệt giá Lưu Khoan bọn người có thể tọa trấn hậu phương bên ngoài, quân sư tế tiểu gia Cắt Tiên cùng trưởng sử Tư Đồ Kích, chính là thiện nhu người, mỗi chiến tất có thượng sách. Cho nên, nhi thần coi là, Yến Châu không thiếu văn, không thiếu võ, không thiếu chiến lực, không thiếu quân hồn, không thiếu dân tâm, duy chỉ có liền thiếu một cái Dương thị tử tôn tọa trấn. Tân Vương cùng Ký Vương đều có chức trách, không thể tùy ý mà động, để tránh loạn đại cục. Nhi thần thứ ba con Dương Tùng, thông mà hiếu học, văn võ song toàn, nó chí không tại Phong Nhi phía dưới, nó dung cũng không tại Nhi thần phía dưới, càng là biết được biến báo, không phải cổ hủ hạng người. Bởi vậy, Nhi thần tiến cử Tùng Nhi là Yến quận vương, xuất lĩnh Yến Châu văn võ cùng quân dân, ngăn cản Tây Hung nô tiến công, bảo đảm ta đại sở quốc Bắc cương chi yên ổn. Tần Vương Dương Minh đã đánh bại Ký Vương Dương Thác, nơi nào sẽ để Dương Khâm đạt được, lập tức nói, thái tử nói không sai. Tùng Nhi xác thực mẫn mà hiếu học, văn võ toàn tài, rất được thái tử cùng thái tử phi yêu thích. Nếu không có chiến sự, Tùng Nhi quản lý một phương, tự nhiên là thành thạo điều luyện. Nhưng Tùng Nhi mặc dù văn võ song toàn, nhưng lại chưa từng ra chiến trường, liền có đảm bình trên giấy liềm nghi. Bây giờ, ta Yến Châu số bại hung nô, chính là một mảnh tốt đẹp tình thế, tuyệt không dám xuất hiện bất luận cái gì không xác định nhân tố, để tránh hỏng phụ hoàng ngày sau phạt nô đại kế. Huống chi, hung nô chi bắc, còn có đại hoang quốc, thực lực không kém hơn ta đại sở quốc, không phải hung nô nhưng so sánh. Cho nên, ta chi ý, Tùng Nhi ý muốn liền tiên, có thể xin mời phụ hoàng tại Trung Nguyên khu vực tìm một châu mà phong chi, không được phong quốc Yến Châu à. Đợi cho Tùng Nhi kinh lịch vài năm ma luyện đằng sau, thái tử lại cho hắn ủy thác trách nhiệm, cũng là không muộn à. Tần Vương Dương Minh rất thông minh, lấy Dương Hiển phạt Ngô đại kế làm cớ, lực sát thương liền sẽ gấp bội rất nhiều. Ký Vương Dương Thác nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, Tam ca nói có lý, tiểu đệ cũng cảm thấy trực tiếp để Tùng Nhi chấp trưởng Yến Châu, đối với phụ hoàng phạt Ngô đại kế bất lợi. Lúc đầu, Bá Nhi cũng không quân lữ chi công, chấp trưởng Hàn Châu đã là miễn cưỡng. Gần 2 tháng đến, Bá Nhi cũng không quá mức thành tích, đã đối với phụ hoàng phạt Ngô đại kế có chỗ ảnh hưởng. Nếu là lại đem Tùng Nhi phong đến Yến Châu trọng địa, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, phạt Ngô đại kế chỉ sợ sẽ lại kéo dài mấy năm lâu à. Vừa rồi, còn nội đấu Tần Vương Dương Minh cùng Ký Châu Dương Thác, đột nhiên lại liên thủ, cùng một chỗ chống lại thái tử Dương Thâm. Khởi bẩm phụ hoàng tiếp lấy, Ký Vương Dương Thác đột nhiên nhất chuyển chuyện, hướng Dương Hiển chắp tay nói, Ký Châu tại Nhi thần mấy năm quản lý phía dưới, còn tính là vật phụ dân phong, vui vẻ phồn bình cục diện. Nhi thần đề nghị, đổi phong Nhi thần là Yến Vương, sắp phong Tùng Nhi là Ký quận vương, như vậy thì là vẹn toàn đôi bên kế sách. Dương Hiển, Dương Thâm, Tần Vương Dương Minh, ba người bọn hắn đồng thời có một cái ý niệm trong đầu, cái này Dương lão tứ, quả nhiên không hổ có phản ứng nhanh chóng tên A chương 235, chấm, muốn ngự giá thân chinh chương 235, chấm, muốn ngự giá thân chinh Yến Châu sự tỉnh, tranh chấp chưa xuống. Lúc này, một tên thái giám đội vã đi tìm đến, trong tay nâng một cái tiểu quản tử. Triệu Vinh Thủy biết đây là mật báo, đội vàng xuống thang lên tới, đem tiểu quản tử tiếp nhận, trở lại Dương Hiển bên người. Triệu Vinh Thủy nhìn kỹ một chút, tiểu quản tử bên trên bị kín hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới đem bên trong tờ giấy quyển lấy ra, cung kính đặt ở trên bàn trà. Sau đó, Triệu Vinh Thủy tiểu hướng lui về phía sau mấy bước, đứng xuôi tay. Đây là quy củ, bất luận cái gì mật báo đều là chỉ có thể Dương Hiển chính mình nhìn. Dương Hiển đem tờ giấy quyển triển khai, cực nhanh nhìn lướt qua, nhất thời nhãn tình sáng lên. Trên tờ giấy chỉ viết một câu, hôm ngay cả Thiền Vu Quynh xảo 100.0005 hạ. Nhưng Dương Hiển không lo lắng chút nào, hắn đối với Dương Phong có đầy đủ tín nhiệm, hắn tin tưởng Dương Phong nhất định có thể đánh thắng một trận. Dương Hiển dương mắt nhìn xuống mặt ba cái nhi tử một chút, khe khẽ thở dài, rồng sinh chín con, chẳng những con khác biệt, tôn tôn cũng giống vậy khác biệt, ta có thể vì chấm chân chính phân ưu giải nạn, chỉ có Phong Nhi một người, mặt khác tất cả đều là tranh quyền đoạt lợi, trong mắt chỉ có hoàng vị. Dương Hiển nghe nói, Dương Phong mặc dù quản lý Yến Châu thời gian rất nhiều, có thể Yến Châu đã cơ bản có thế ngoại đảo nguyên hình thức ban đầu. Quan lại thanh liêm, bách tính yên ổn, quân đội cường thịnh, trên đường cái một cái gọi ăn mày đều không có, đại lao cũng trên cơ bản đều là trống không. Không có này ăn mày, không có phạm nhân, ý vị này Yến Châu đã đại trị a, đại sở quốc có 13 cái châu, nhược châu châu đều có thể cùng Yến Châu mở dạng, chẳng phải là đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Tứ phương triều bái a cực nhanh suy tư một chút, Dương Hiển đem tờ giấy cất vào trong tay áo, từ tốn nói, hôm nay cả Thiền Vu đã khởi binh 100.0005 hạ, Yến Châu đã tại chuẩn bị chiến đấu. Lời vừa nói ra, Dương Khâm ba người đều là giật nảy cả mình. Tần Vương Dương Minh phản ứng cực nhanh, vội vàng chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, xin cho phép nhi thần đêm tối đổi tới Yến Châu, chỉ huy Yến Châu binh mã nên chiến Tây Hung Nô. Tin tức này tuyệt đối để Tần Vương Dương Minh cao hứng cực kỳ, a luận đến hành quân đánh trận, Dương Khâm cùng Dương Thác buộc chung một chỗ cũng không bằng hắn một cái, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên Yến Châu nguy cấp, để hắn nắm giữ ân soái, tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Ký Vương Dương Thác đương nhiên cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, cũng chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, Hung Nô khuynh xảo một trận chiến, thực lực không thể khinh thường. Yến Châu quân tuy có mấy lần đại thắng, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, thực lực tổng hợp kém xa Hung Nô. Trước đó sở dĩ liên chiến thắng liên tiếp, đều là bởi vì mưu kế cho nên. Bởi vậy, nhi thần chờ lệnh, tiến về Yến Châu, lại nối tiếp huy hoàng. Đây là Ký Vương Dương Thác tiền vốn. Thật sao, hành quân đánh trận, ta là so ra kém ngươi Tần Vương, nhưng ta thắng ở mưu lược vượt qua người ta một bậc thôi. Luận đến bày mưu tính kế, lấy kỷ kế thắng địch, thái tử cùng Tần Vương hai người các ngươi trói cùng một chỗ cũng không bằng ta. À, Dương Khâm liền không lời có thể nói, bởi vì Dương Tùng xác thực không có đi lên chiến trường. Để một cái không có đi lên chiến trường ra hỏa, xuất lĩnh Yến Châu quân nên chiến 100.0000 hung nô, Dương Khâm chính mình cũng qua không được trong lòng cái kia lạc quan. Thế là, Dương Khâm liền giữ yên lặng, trong lòng khe khẽ thở dài, đáng tiếc à, lần nữa cùng Yến Châu vô duyên. Đương nhiên, Dương Hiển cảm thấy khẽ động, từ tốn nói, "Tần Vương, Kỳ Vương, tâm ý của các ngươi, trẫm đều hiểu. Chỉ là, Yến Châu đại chiến tướng tức, Tần Châu cùng Ký Châu ổn định, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, các ngươi hay là tất cả về phong quốc đi thôi." Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác nhất thời một trận thất vọng, không dám nhiều lời, đành phải đồng ý bất kể nói thế nào, đối phương cũng không có đạt được. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác cũng đều là thở dài một hơi. Dương Khâm thì là mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, phụ hoàng cự tuyệt Dương Minh cùng Dương Thác, đây là ý gì? Vừa rồi, cái kia mật báo, đến cùng là cái gì nội dung? Đương nhiên, Dương Khâm sẽ không ngây ngốc cho là Tây Hung Nô Khuynh xảo 100005 hạ, Dương Hiển lại phái Dương Tùng lên phía Bắc. Dương Khâm chắp tay hỏi, xin hỏi phụ hoàng, cái này lên phía Bắc nhân tuyển là Dương Hiển từ tốn nói, chấm, muốn ngự giá thân trinh. A lời vừa nói ra, Sở Phong Điện người tất cả đều giật nảy mình, bao quát Triệu Vĩnh Thủy các loại thái giám cùng cung nữ ở bên trong. Dương Khâm phản ứng nhanh nhất, vội vàng khuyên nhủ, phụ hoàng không thể a. Phụ hoàng thân hệ sa tắc, lại tuổi tác đã cao, há có thể lại hành trình mệt mỏi, nhẹ hơn chiến trường đâu? Nhi thần mặc dù bất tài, kém xa phụ hoàng hùng tài vĩ lực, nhưng cũng nguyện ý thay phụ hoàng phân ưu, lên phía Bắc Yến Châu, nên kích hung nô. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác cũng đội vàng dạng này khuyên Dương Khâm. Dương Hiển nghe, cười nhạt một tiếng, các ngươi thường nói, chấm chính vào tuổi xuân đang độ, thân thể khỏe mạnh, sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Làm sao, hiện tại chấm chuẩn bị ngự giá thân trình, các ngươi liền đổi giọng nói chấm tuổi tác đã cao. Chấm không biết, hai loại thuyết pháp, loại nào là khi quân đâu? Ba người giật nảy mình, đội vàng cùng một chỗ quỳ xuống, nhi thần không dám, xin mời phụ hoàng thứ tội. Dương Hiển cười ha ha, đều bình thân đi, chấm không phải trách các ngươi, chấm biết các ngươi là vì chấm tốt. Chấm chinh chiến nửa đời, khai sáng đại sở quốc, nhưng trong lòng có hai cái tiếc nuối. Cái thứ nhất tiếc nuối, các ngươi cũng đều biết, chính là chấm muốn tại sinh thời, nhìn thấy sở quân sang sông, bình định đại ngô quốc, kết thúc nam bắc phân liệt gần trăm năm lịch sử. Chấm cái thứ hai tiếc nuối, chính là chấm cả đời kinh lịch lớn nhỏ gần bách chiến, nhưng lại chưa bao giờ cùng hung nô từng có một trận chiến. Trước kia, chấm không có nắm chắc, tăng thêm đại sở quốc chưa hoàn toàn yên ổn, không có cơ hội. Nhưng hôm nay, Yến Châu cường thịnh, quân dân đồng tâm, văn võ cường thịnh, chấm quyết nghị muốn lên phía Bắc Yến Châu, gặp một lần cái kia hâu ngay cả thiền bu. Dương Khâm còn muốn lại quên, phụ hoàng Dương Hiển khoát tay chặn lại, đánh gây Dương Khâm lời nói, từ tốn nói, chấm ý đã quyết, các ngươi không cần lại quên. Tần Vương, Ký Vương, hai người các ngươi lập tức khởi hành, trở về phong quốc, phải tất yếu cam đoan Tần Châu cùng Ký Châu chi yên ổn, không phải vậy, chấm tất nhiên sẽ trị tội cho các ngươi. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đội vàng chắp tay nói, nhi thần tuân chỉ. Dương Hiển lại đối Dương Khâm phân phó nói, thái tử, chấm ngự giá thân trinh trong khoảng thời gian này, ngươi lưu thủ Lạc Dương, phụ trách giám quốc. Triều chính xử lý, ngươi đã có chỗ tâm đắc, chấm có thể yên tâm. Nếu có trọng đại sự tình, có thể phái người phi mã báo đến Yên Châu, chấm tự sẽ xử quyết. Không khuyên nổi Dương Hiển, Dương Khâm cũng là bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói, nhi thần tuân mệnh. Dừng một chút, Dương Khâm lại hỏi, không biết phụ hoàng chuẩn bị xuất lĩnh bao nhiêu binh mã tiến về, nhi thần lập tức mệnh binh bộ vì phụ hoàng phân phối binh mã thuế ruộng. Dương Hiển nói ra, 3000 cấm vệ quân, 3000 vũ lâm vệ, 4000 tả vệ, lấy tả vệ đại tướng quân Thạch Vạn Quân là chủ tướng. Dương Khâm sững sờ, hung nô khởi binh 100000, mà phụ hoàng chỉ xuất 10000 binh mã, cách xa quá lớn, không bằng Dương Hiển khoát tay chặn lại, cười nói, thái tử chớ có quên, Yến Châu còn có mấy vạn đại quân đâu. Còn nữa nói, binh mã nếu là quá nhiều, thế tất ảnh hưởng hành quân tốc độ, tại chiến bất lợi. Việc này cứ như vậy định, thái tử, ngươi đi nghĩ chỉ, mệnh binh bộ hôm nay cần phải binh tướng ngựa phân phối hoàn tất, hộ bộ hôm nay đem lương thảo chuẩn bị đầy đủ. Trận chiến này, hoặc thủ, hoặc kỵ binh quyết đấu, cũng là không cần đến công bộ. Chương 236, từ xưa trung hiếu không có khả năng song toàn chương 236, từ xưa trung hiếu không có khả năng song toàn Liêu Thành. Cũng không có kinh lịch cái gì đại loạn. Tạ Thiết Thành vốn là quan sơn hà ái tướng, Liêu Thành quân coi giữ đều biết. Quan Sơn Hà cầm xuống Tạ Thiết Thành đằng sau, lại đem Tạ Thiết Thành tâm phúc toàn bộ giết chết, tiếp quản Liêu Thành phòng thủ. Lấy cớ thôi, là đại chiến sắp nổi, phái Tạ Thiết Thành tiến đến Nuất Chỉ Hải Châu báo đến, thống lĩnh một đội kỵ binh, chuẩn bị cùng Hung Nô khai chiến. Quan Sơn Hà tại Yến Châu quân bên trong uy tín cực cao, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Cho nên, Tạ phủ phát sinh sự tình, lại không người bên cạnh biết. Dương Phong tạm thời không có khả năng hiện thân, sẽ ngủ ở Tạ phủ, nhìn xem sách, luyện một chút võ, kiện kiện thân. Cái kia Đỗ Thị, thương thế cũng không nặng, cũng sớm đã bình yên vô sự. Chỉ bất quá đâu, Đỗ Thị sau khi tỉnh lại, chính là tìm cái chết, nhất định phải đi theo trượng phu cùng nhi tử đi dưới mặt đất gặp gỡ. Cái kia hai cái tỷ nữ không khuyên nổi Đỗ Thị, chỉ có thể đem Dương Phong mời đi theo. Dương Phong đi vào đằng sau, đem hai cái tỷ nữ đuổi đi ra, đối với khóc nỉ non không chỉ Đỗ Thị nói ra, người đã chết qua. Người sống, nhất định phải hào hào sống sót. Người như cũng đã chết, trượng phu của ngươi cùng nhi tử cũng liền chết vô ích. Đỗ Thị khóc nói ra, có thể tiếp thân lẻ loi một mình, đã là sinh không có ý nghĩa. Dương Phong từ tốn nói, ngươi là Yến Châu người, hẳn là Yến Châu làm cống hiến. Há có thể là sống không có ý nghĩa. Đỗ Thị sững sờ, hỏi ngược lại, dân phụ tay trói gà không chặt, không thể lên trận giết địch, cũng không có thể đồng ruộng canh tác, làm sao có thể là Yến Châu làm công hiến? Dương Phong cười nhạt một tiếng, ngươi là nữ nhân, ngươi có sinh sôi hậu đại năng lực, công hiến này không so sánh với trận giết địch hòa điển ở giữa canh tác nhỏ. Đỗ Thị, hảo hảo còn sống, đừng lại làm chuyện điên rồ. Bản vương tại Liêu Thành trong khoảng thời gian này, ngươi phụ trách phụng dưỡng bản vương ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Các loại sau trận chiến này, ngươi cũng coi là có công, bản vương chắc chắn vì ngươi tuyển nhất lương phối, ngươi liền có thể hảo hảo qua đi nửa đời. Dù sao, trợ phu của ngươi cùng nhi tử bị giết, bản vương giã có trách nhiệm. Đỗ thị sững sờ, hỏi, việc này cùng điện hạ như thế nào có quan hệ? Dương Phong thở dài, bản vương biết người không rõ, dùng người không cho phép, lúc này mới liên lụy trượng phu của ngươi cùng nhi tử bị giết, bản vương cũng có liên quan trách nhiệm. Liên quan trách nhiệm là hậu thế thuyết pháp, nhưng ý tứ này ở thời đại này cũng là có. Đỗ thị trầm ngâm một chút, hướng Dương Phong gật đầu, nô tỳ đa tạ điện hạ tận tình khuyên bảo, nô tỳ sẽ không lại nghĩ quẩn. Kiếp này có thể có cơ hội phụng dưỡng điện hạ, chính là nô tỳ phúc phận, nô tỳ chắc chắn cực kỳ phụng dưỡng điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, có chút thở dài một hơi. Mấy ngày kế tiếp, Dương Phong nhận được kế huyện tin tức truyền đến, Aelina phản bội hầu ngay cả Thiền Vu. Tin tức này để Dương Phong hay là rất vui mừng, Aelina là người thông minh á, không phải vậy, Dương Phong tuyệt đối sẽ không cho phép Aelina nhân tố không ổn định này lại lưu tại Yến quận vương phủ, chẳng khác gì là Aelina sẽ sống quãng đời còn lại tại Yến Châu khổ lực doanh. Đừng nói là thảo nguyên chi hoa, cho dù là đại sở quốc chi hoa, chỉ cần không phải thực tình thần phục, Dương Phong tất không thể chữa chi. Aelina triệt để hiệu chung, để Dương Phong không còn lo lắng kế huyện, không còn lo lắng Yến quận vương phủ. Sau đó chính là Hồ Tam Sơn. Hồ Tứ Sơn đi vào Yến Châu đại doanh, gặp được Hồ Tam Sơn. Hồ Tam Sơn biết được tin tức, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, đến cùng là ai làm? Hồ Tứ Sơn khe khẽ lắc đầu, Tam ca, ta hỏi, nhưng đối phương không nói, chỉ làm cho chúng ta y kế hành sự. Không phải vậy, mẹ, còn hai cái tử cùng chất nữ tính mệnh đều không đánh nổi. Hồ Tam Sơn song quyền nắm chặt, cái chán gân xanh chợt hiện, trong lòng đang bay nhanh dầu dĩ. Một bên là ân trọng như núi Dương Phong, là cùng một chỗ đấm máu xa trường đồng bào. Một bên là mẹ ruột của mình, còn có chính mình trên đời này người thân nhất. Hồ Tứ Sơn nhìn qua Hồ Tam Sơn, há to miệng, do dự mấy lần, vẫn là nói, Tam ca, chúng ta không thể không quản mẹ chết sống à. Hồ Tam Sơn khoát tay chặn lại, không để cho Hồ Tứ Sơn nói tiếp, chính mình đi vào chủ vị chỗ tòa hạng, bắt đầu trầm tư. Đại khái 2 phút đồng hồ đằng sau, Hồ Tam Sơn hướng Hồ Tứ Sơn hỏi, lão tứ, ý của ngươi là, chúng ta đáp ứng những người kia điều kiện, cứu ra mẹ bọn hắn, sau đó rời đi Yến Châu. Hồ Tứ Sơn nhẹ gật đầu, Tam ca, mẹ trong tay bọn hắn, chúng ta không còn con đường nào khác cả. Hồ Tam Sơn khe khẽ thở dài, thế nhưng là, Yến quận vương điện hạ giúp chúng ta đã báo đại thù, chúng ta làm như vậy, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Hồ Tứ Sơn vội vàng khuyên nhủ, Tam ca, từ xưa trung hiếu không có khả năng song toàn, chúng ta muốn cứu mẹ, liền bất chấp gì khác, chỉ có thể có lỗi với Yến quận vương điện hạ rồi. Lại nói, Yến quận vương điện hạ đã chết, cũng không có cái gì có lỗi với xứng đáng. Hồ Tam Sơn khẽ nhíu mày, vị chỉ tướng quân bọn hắn là của ta đồng bào, chúng ta cùng một chỗ đấm máu xa trường, tình nghĩa thâm hậu, ta lại muốn vì cứu mẹ đến tự tay giết chết bọn hắn, ta nỡ lòng nào? Hồ Tứ Sơn lại khuyên nhủ, thế nhưng là mẹ nếu là bị những người kia hại, Tam ca ngươi lại nỡ lòng nào? Hồ Tam Sơn cúi đầu xuống, thở dài, nếu như lý chỉ tướng quân bọn hắn đều đã chết, trận chiến này Yến Châu liền phần thắng không lớn. Một khi Yến quân chiến bại, Yến Châu đại địa liền sẽ lần nữa lâm vào vô tận chiến hỏa, không biết sẽ có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, mất đi tính mạng, này đều là ta Hồ Tam Sơn nguyên cơ à? Hồ Tứ Sơn cũng thở dài, Tam ca, dưới mắt kế sách, chúng ta không để ý tới rất nhiều. Lại nói, cứu được mẹ đằng sau, chúng ta liền rời đi Yến Châu, bọn hắn hứa cho chúng ta vinh hoa phú quý, còn hứa cho Tam ca ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội, vẹn toàn đôi bên kế sách à? Hồ Tam Sơn tự lẩm bẩm, vẹn toàn đôi bên kế sách, vẹn toàn đôi bên kế sách. Lại cúi đầu trầm tư một chút, Hồ Tam Sơn đưa tay nói, lão tứ, đem độc dược cho ta, đêm nay ta xin mời bí chỉ tướng quân bọn hắn uống rượu. Hồ Tứ Sơn đại hỉ, vội vàng đem độc dược móc ra, đưa đến Hồ Tam Sơn trong tay. Ban đêm, Uất Chi Hải, Tiêu Nguyên Khánh, Tang Vũ, Tiến Nhất 4 người được mời đi vào Hồ Tam Sơn trong quân trướng. Đại sở quốc quân kỷ, quân doanh là không thể uống rượu. Nhưng mà tại không có chiến sự thời điểm, quân đội các tướng lãnh cao cấp cũng là có một ít đặc quyền, có thể uống rượu. Đương nhiên, danh giới cuối cùng cũng là có, say rượu tất nhiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Say rượu đằng sau nháo sự, càng là không muốn lan lộn. Uất Chỉ Hải đám người đi tới đằng sau, Hồ Tam Sơn đã sai người đem rượu đồ ăn chuẩn bị đúng chỗ. Hồ tướng quân, hôm nay đây là ngày gì a? Uất Chỉ Hải đi vào đằng sau, cười ha hả hỏi. Hồ Tam Sơn chắc tay, thở dài, đệ ta đến đây, nói là mẹ ta được bệnh nặng, nghĩ ta rất nặng, hy vọng ta có thể về nhà một chuyến. Uất Chỉ Hải sắc mặt hơi đổi một chút, trước giường tận hiếu, tất nhiên là nên, Hồ tướng quân chỉ cần nói một tiếng, tự nhiên là có thể nhanh chóng về nhà, không cần lại bày thực rượu. Hồ Tam Sơn cười cười, mẹ ta cũng không phải là thở hơi cuối cùng, chỉ là nhiễm bệnh mà thôi. Lại nói, sắp trời đã tối, sáng sớm ngày mai lại khởi hành cũng không muộn. Úy Chỉ tướng quân, Nguyên Khánh, Tang Vũ, Tiến Nhất, đây là đệ ta Hồ Tứ Sơn. Bốn núi, nhanh lên trước bái kiến Úy Chỉ tướng quân, Tiêu tướng quân, Tang Vũ tướng quân cùng Yến Nhất tướng quân. Hồ Tứ Sơn rất hiểu chuyện, lập tức liền lên trước chào. Chương 237, Hồ Tam Sơn giết Hồ Tứ Sơn. Chương 237, Hồ Tam Sơn giết Hồ Tứ Sơn. Song phương chào đằng sau, phân biệt ngồi xuống. Hồ Tam Sơn bưng chén rượu lên, nói ra, đại chiến tướng tức, hồ một nhưng lại không thể không về nhà hầu hạ lão mẫu, không có khả năng tham dự trận chiến này, trong lòng rất là tiếc nuối. Hồ Mỗ kính chư vị tướng quân một chén, hy vọng chư vị tướng quân có thể thay Hồ Mỗ giết nhiều mấy cái địch nhân. Uất Chỉ Hải cũng bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, đây là việc rất nhỏ, Hồ tướng quân cứ việc yên tâm chính là. Đến, chúng ta cả ly. Rót rượu, Hồ Tam Sơn lại bưng chén rượu lên, bởi vì ra sự liên lụy, Tam Sơn hổ thẹn tại điện hạ. Đến, chúng ta cộng đồng kính điện hạ một chén. Sau đó, là chén rượu thứ ba, có thể có cơ hội cùng chư vị tướng quân bảo vệ Yên Châu, ta Hồ Tam Sơn vạn phần vinh hạnh. Một chén này, ta kính chư vị tướng quân. Uất Chỉ Hải ha ha cười nói, Hồ tướng quân lời ấy, chúng ta đều có chi. Đến, chúng ta cộng đồng làm. Uống rượu xong, đặt chén rượu xuống, Hồ Tam Sơn khe khẽ thở dài, chư vị tướng quân, kỳ thật, Hồ Mỗ nói lao mẫu bệnh nặng, chính là lý do, tình huống thật cũng không phải là như vậy. Bốn núi, rượu đã qua 3 tuần, ngươi đem tình huống thật nói cho chư vị tướng quân đi. Vất Chỉ Hải bốn người đều là lấy quả thực thực uống 3 chén rượu, Hồ Tứ Sơn cũng yên tâm lại, chắp tay nói, lừa gạt chư vị tướng quân, thật sự là bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, xin lỗi chư vị tướng quân. Sau đó, Hồ Tứ Sơn liền đem sự tình trải qua, kỹ càng nói một lần, liên hạ độc sự tình đều không có dấu giếm. Kể xong đằng sau, Hồ Tứ Sơn ôn quyền nói, huynh đệ chúng ta vì cứu mẹ, chỉ có thể có lỗi với chư vị tướng quân. Nếu có kiếp sau, huynh đệ chúng ta tự nhiên làm trâu làm ngựa, hoàn lại chư vị tướng quân ân tình. Vất Chỉ Hải một mặt bình tĩnh, nhìn qua Hồ Tam Sơn, Hồ tướng quân, ngươi vừa rồi tại rượu của chúng ta bên trong đều hạ độc đi. Hồ Tam Sơn khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, không có, không có. Tất cả mọi người là sững sờ. Hồ Tứ Sơn vội vàng nói, Tam ca, vừa rồi ngươi hạ độc thời điểm, ta là tận mắt thấy đó à? Hai ta bầu rượu cũng là trước đó an bài tốt, là không độc, bọn hắn đều là có độc. Hồ Tam Sơn thở dài một tiếng, ta để cho ngươi tới an bài chỗ ngồi, phân phó người mang thức ăn lên, liền thừa cơ sẽ có độc bầu rượu tất cả đều ném xuống. Hiện tại chúng ta uống đều là không có độc rượu. Ngươi Hồ Tứ Sơn vừa sợ vừa giận, Tam ca ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu mẹ tính mệnh, muốn cho bọn hắn bảy người tất cả đều bị hại sao? Hồ Tam Sơn nhìn qua Hồ Tứ Sơn, bốn núi, ngươi đã nói, từ xưa trung hiếu không có khả năng song toàn. Ta như độc chết ý chỉ tướng quân bọn hắn, trận chiến này Yến Châu có lẽ sẽ bại. Đến lúc đó, sẽ có vô số Yến Châu người vì đó chết, vô số Yến Châu người trở thành nô lệ. Mấy cái chữ kia, có lẽ là 70000, có lẽ là 700000, có lẽ càng nhiều. Nếu như mẹ biết, bởi vì cứu bọn họ bảy cái, mà khiến cho Yến Châu sinh linh đồ thán, tử thương khắp nơi, lấy mẹ tính tình, nàng sẽ sống sót sao? Nếu như không có Yến Quận Vương, cha ta, ta ca, lão bà của ta, con của ta, còn có mấy cái con cháu đại thủ, có thể bảo sao? Nếu Trung Hiếu không có khả năng song toàn, ta Hồ Tam Sơn chỉ có thể lựa chọn chung, mà có lỗi với mẹ. Nhưng, con bất hiếu không có khả năng đứng ở thế, sau trận chiến này, ta Hồ Tam Sơn chắc chắn đi theo mẹ mà đi, không để cho nàng lão nhân ra trên hoàng tuyển lộ quá tịch mịch. Nói đi, Hồ Tam Sơn đứng dậy, đi đến ở giữa, đối với Kỳ Huyện Phương hướng quỳ xuống. Hồ Tam Sơn lệ rơi đầy mặt, mẹ, Tam Sơn bất hiếu, biết rõ mẹ rơi vào hổ khẩu lại không thể cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẹ bị gian nhân làm hại. Nhưng là, Tam Sơn không có khả năng có lỗi với điện hạ, không có khả năng có lỗi với đồng bào, không thể để cho Yến Châu tướng sĩ vô tội thương vong, không thể để cho Yến Châu bách tính lại gặp chịu khổ khó. Cho nên, Tam Sơn chỉ có thể có lỗi với mẹ, Tam Sơn cho ngài lão nhân ra dập đầu. Phanh phanh phanh, Hồ Tam Sơn dùng sức trên mặt đất một mực dập đầu, chọn vẹn dập đầu 9 cái, mới dừng lại, đứng người lên. Vút một tiếng, Hồ Tam Sơn đem bội đao rút ra, gác ở Hồ Tứ Sơn trên cổ. Hồ Tứ Sơn giật nảy cả mình, vội vàng hô, Tam ca, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Hồ Tam Sơn lạnh lùng nói ra, thân là Yến Châu người, nhất định phải đối với điện hạ trung tâm không hai. Nhưng ngươi, vì mình người nhà, lại muốn đem điện hạ đẫm máu xa trường, khổ tâm kinh doanh Yến Châu hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi đây là đối với điện hạ bất trung, đối với đại sở quốc bất trung. Ngươi bất hiếu, không có khả năng lập thế. Bất trung người, càng không thể lập thế. Bốn núi, ta phải dùng đầu của ngươi khuyên bảo tất cả Yến Châu người, không chung với điện hạ người, không chung với Yến Châu người, cùng ngươi một cái hạ chẳng. Nói đi, Hồ Tam Sơn giơ lên bội đao, đối với Hồ Tứ Sơn cổ chém tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vất Chỉ Hải mở miệng, Hồ tướng quân, đao hạ lưu người. Siêu một tiếng, Hồ Tam Sơn bội đao xẹt qua một đường vòng cung, đứng tại Hồ Tứ Sơn gáy, lưỡi đao đã cắt vào da thịt một tấc. Máu tươi thuận lưỡi đao từ từ lướt qua, cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất. Vất Chỉ Hải đứng dậy, bốn núi mặc dù có tư tâm, nhưng hắn dù sao không phải là vì chính mình, mà là vì hiếu đạo. Chính như ngươi vừa rồi nói, trung hiếu không có khả năng song toàn. Ngươi là tướng quân, lựa chọn trung. Bốn núi là bất tính, lựa chọn hiếu, đều không làm sai, ngươi cần gì phải thương tính mạng hắn? Nói, Vất Chỉ Hải đi vào Hồ Tam Sơn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười nói ra, Tam Sơn, ngươi không để ý đến một việc. Hồ Tam Sơn sững sờ, hỏi, Quý Chỉ tướng quân, chuyện gì? Vất Chỉ Hải nắm nuốt Hồ Tam Sơn bội đao, từ Hồ Tứ Sơn chỗ cổ chậm rãi buông ra, ngươi không để ý đến điện hạ chi năng. Một chút nhỏ bé thằng hề, cũng nghĩ tại Yến Châu gây sóng gió, quả thực là tự tìm đường chết. Tam Sơn, ngươi yên tâm đi, có điện hạ tại, đại nương không có việc gì, người nhà của ngươi cũng đều là an toàn. Hồ Tam Sơn giật nảy cả mình, Quý Chỉ tướng quân chi ý, điện hạ đã sớm ngờ tới, sẽ có người đối ta người nhà độc thủ. Vất Chỉ Hải vừa cười vừa nói, không phải điện hạ đã sớm ngờ tới, mà là người nhà của ngươi vẫn ở điện hạ bảo hộ bên trong, có sáng có tối. Minh bị giết, tối tự nhiên phải đi cứu người, yên tâm đi, không ra mấy ngày, tất có tin tức tốt chuyển đến. Ngươi đối với điện hạ trung thành như vậy không hay, điện hạ biết được việc này, tất nhiên sẽ mười phần mừng rỡ. Hồ Tam Sơn đem bội đao thu hồi, chắp tay nói, mặt tướng hổ thẹn. Bốn núi tuy nói là mẹ tận hiếu, nhưng dù sao cũng là đối với điện hạ bất trung, đối với Yến Châu bất trung, ngày sau như thế nào định tội, chỉ cần điện hạ tới định. Tiêu Nguyên Khánh hỏi, bắt cóc người Hồ gia sẽ là lai lịch gì? Vất Chỉ Hải hé mắt, cười nhạt một tiếng, còn có thể là ai, khẳng định là vị tiên nam hạ Yến Châu báo thủ hâu ngay cả Thiền Vũ thôi. Mà lại, hâu ngay cả Thiền Vũ thủ đoạn, không chỉ như thế, tất nhiên còn có khác. Chỉ tiếc, hâu ngay cả Thiền Vũ trúc tế tà Thiền Vũ đều xem như một đời tiêu hùng, nhưng bọn hắn lại sinh không gặp thời, gặp điện hạ, tự nhiên là chỉ có thể là tiếp tục bại trận. Hồ Tứ Sơn nghe hiểu, bật thốt lên nói ra, điện hạ không có chết chương 238, ngự giá thân trinh chương 238, ngự giá thân trinh Lạc Dương thành. Cửa thành bắc 30 dặm chỗ. 10000 binh mã đã đang an tĩnh chờ, mà Vận Lương quân thì là trước một bước lên phía bắc. Vận Lương quân không có bao nhiêu binh mã, lấy nông phu làm chủ. Dọc theo con đường này mặc dù cũng có một chút tiểu sơn tặc, nhưng bọn hắn là tuyệt đối không dám cướp bóc triều đình lương đạo, không phải vậy tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Mấy cái này tiểu sơn tặc bình thường chỉ là hướng qua đường thương khách thu lấy một chút phí bảo hộ, cũng không đả thương người tính mệnh, là lấy nơi đó quan phủ đối với cái này chính là mở một con mắt nhắm một con. Không phải vậy, nếu là quá phận, nơi đó quan phủ liền xem như liều mạng bỏ ra kết xù đại giới, cũng nhất định phải đem những này sơn tặc cho tiêu diệt. Vậy hạ giá lâm theo Triệu Vĩnh Thủy nhọn một cú họng, trang diện lập tức liền nghiêm túc lên. Tiếp lấy, Triệu Vĩnh Thủy tiếp tục hô, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, thái tử phi giá lâm. Chỉ gặp Dương Hiển một thân màu trắng long giáp, sau lưng buộc lên một cái áo choàng màu trắng, cưỡi tại một thất trên bạch mã, tuyệt đối là uy phong lẫm liệt. Dương Hiển sau lưng chính là độc cô hoàng hậu Phượng Liễn, sau đó là thái tử Dương Khâm cưỡi ngựa đi theo một bên, cuối cùng là thái tử phi Tiêu Thị Xá Giá. Phượng Liễn sau khi dừng lại, độc cô hoàng hậu tại thái giám cổ Hồng Vũ nâng đỡ đi xuống Phượng Liễn, Dương Hiển cũng tung người xuống ngựa. Độc cô hoàng hậu trong ánh mắt vẫn là tràn đầy lo lắng, tuy nói nàng đã sớm biết Dương Phong là giả chết, trận chiến này hẳn không có ngoại ý muốn gì, hẳn là tất thắng chi cục. Dương Hiển vừa cười vừa nói, lúc đầu đưa ra cửa cung liền có thể, nhưng hoàng hậu nhất định phải đưa ra ngoài thành. Bây giờ ngoài thành đã đến, hoàng hậu nhanh chóng hồi cung đi thôi. Độc cô hoàng hậu lôi kéo Dương Hiển tay, nhịn không được vành mắt đỏ lên, bệ hạ tuổi tác đã cao, vẫn còn muốn ngự giá thân trinh. Thân thiếp biết bệ hạ là muốn đền bù tiếc nuối, không cách nào ngăn cản bệ hạ. Nhưng bệ hạ dù sao cũng là đại sở quốc hoàng đế, thân hệ thiên hạ vạn dân, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể có chút ngoài ý muốn. Dương Hiển cười nói, hoàng hậu ngươi đây là đem chấm khi lão ngoan đồng a. Chấm chinh chiến nửa đời, trải qua vô số lần ác chiến, đã từng từ trong đống người chết leo ra, đã từng người bị trúng mấy mũi tên mà tiếp tục ra sức giết địch. Bây giờ Yến Châu thực lực đã hơn xa Hung Nô, chấm lại có cái này 10000 tinh binh hộ vệ, hoàng hậu không cần lo lắng a. Độc cô hoàng hậu khe khẽ thở dài, bệ hạ, này nhất thời, kia nhất thời cũng. Ngày xưa, bệ hạ tuổi trẻ, lại là tướng quân thân phận, không sợ sinh tử, lĩnh quân giết địch, chính là hẳn là. Nhưng hôm nay, bệ hạ tuổi tác đã cao, lại là cửu ngũ chí tôn, há có thể lại đặt mình vào nguy hiểm. Dương Hiển vừa cười vừa nói, lại là tuổi tác đã cao, hoàng hậu ngươi cùng thái tử thật sự là một cái giọng điệu, liền sẽ không đổi một cái từ thôi. Lại nói, hoàng hậu, chấm phải chăng tuổi tác đã cao? Tối hôm qua ngươi không đều đã linh giáo qua tôi, chớp còn tính là sinh long hoạt hổ đi. Độc cô hoàng hậu khuôn mặt đỏ lên, xì Dương Hiển một ngụm, bệ hạ, loại này cảm thấy khó xử lời nói ngươi làm sao có thể nói lối ra, thần thiếp nhanh mắc cỡ chết được. Dương Hiển ha ha đại cười nói, bọn hắn cũng chờ tại mấy trượng bên ngoài, nghe không được hai ta nói chuyện. Các loại chấm khải hoàn trở về, sẽ cùng hoàng hậu đại chiến 500 hội hợp. Chán ghét rồi. Độc cô hoàng hậu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại là trong lòng vui vẻ không khỏi, thần thiếp tại Lạc Dương, xin đợi lấy bệ hạ khải hoàn mà về. Tuy nói hạn chế Dương Hiển là phi, nhưng độc cô hoàng hậu cũng không phải không hề làm gì, rất chú trọng tự thân bảo dưỡng. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng độc cô hoàng hậu thoạt nhìn như là 40 như thế xinh đẹp phụ nhân, một mực rất được Dương Hiển yêu thích. Độc cô hoàng hậu lại đem Thạch Vạn Quân gọi tới, "Thạch tướng quân, lên phía Bắc Kiến Châu, bản cung liền đem bệ hạ an nguy giao cho ngươi. Mặc kệ thắng bại như thế nào, chỉ cần bệ hạ có thể an toàn trở về Lạc Dương, bản cung liền nhớ ngươi một cái công lớn." Thạch Vạn Quân vội vàng ô quyền, "Hoàng hậu nương nương yên tâm, mặt tướng coi như đánh bạc tính mệnh, nhất định có thể cam đoan bệ hạ bình yên vô sự." Độc cô hoàng hậu gật đầu nói, "Thạch tướng quân có vạn phu bất đương chỉ dũng, đại sở quốc khó tìm địch thủ, bản cung vẫn tương đối yên tâm." Vạn phu bất đương chỉ dũng, cái danh xưng này Thạch Vạn Quân thừa nhận. Đại sở quốc khó tìm địch thủ, thuyết pháp này Thạch Vạn Quân hơi có điểm sợ. Thạch Vạn Quân không nhịn được nghĩ lên Dương Phong, trong lòng khe khẽ thở dài, kỳ tài ngút trời, trời cao đấu kỵ anh tài a, tiến quận vương cho nên đại sở quốc tương a hiện tại Thạch Vạn Quân lo lắng nhất ngược lại là Thạch Thanh Quân. Thạch Vạn Quân không lo lắng Thạch Thanh Quân an nguy, mà là lo lắng thanh danh của nàng. Thạch Thanh Quân vừa tới Yên Châu, Dương Phong liền bị người hành thích bỏ mình. Việc này không có khả năng liên tưởng cùng một chỗ a, nếu không, một khi bị liên tưởng ở cùng một chỗ, chỉ sợ liền sẽ so khắc chồng mệnh càng đáng sợ, gọi là sao chổi. Nếu như Thạch Thanh Quân cùng sao chổi dính vào quan hệ, nàng đời này tuyệt đối là triệt để ưu ám. Khỏi phải nói gà đi, ngay cả bằng hữu cũng sẽ không có. Vô luận ở đâu, đều sẽ gặp được phòng cháy phòng trộm phòng xanh quân tình huống. Cho nên, Thạch Vạn Quân quyết định, lần này lên phía Bắc Kiến Châu, nhất định phải đem Thạch Thanh Quân tìm tới, nhất định phải đưa nàng mang về Lạc Dương. Sau đó, Dương Hiển lại đem Thái tử Dương Khâm cùng Thái tử Phi Tiêu Thị gọi qua. Dương Hiển nói ra, thái tử, trẫm không tại Lạc Dương trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần càng thêm chuyên cần chính sự, không được có chút lười biếng. Trẫm vẫn là câu nói kia, nếu có trọng đại không quyết sự tình, có thể phái người phi mã Yên Châu báo tại trẫm quyết đoán. Hoàng cung sự tình, có mẫu hậu ngươi tại, ngươi cũng là không cần quan tâm. Dương Khâm chắp tay nói, nhi thần tuân chỉ, tất nhiên sẽ không cô phụ phụ hoàng trọng thác. Phụ hoàng lần này lên phía Bắc Yên Châu, cũng nhất định phải bảo trọng long thể. Nhi thần tại Lạc Dương thành mong mọi cùng trông mong, phụ hoàng khải hoàn trở về. Dương Hiển ha ha đại cười nói, thái tử yên tâm, trận chiến này ta đại sở quốc tất thắng. Sau trận chiến này, có lẽ Hung Nô sự tình liền sẽ giải quyết triệt để, ta đại sở quốc đem tạm thời không thảo nguyên chi hoàng cũng. Dương Khâm đương nhiên sẽ không tin tưởng. Dương Hiển lĩnh quân đánh trận bản lĩnh, Dương Khâm hay là biết một chút. nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là thuộc về đã trên trung đẳng một chút xíu đi. Chỉ bất quá, Dương hiện tại toàn bộ là nhân tài phương diện, tại lung lạc lòng người phương diện, tuyệt đối là cao thủ, lúc này mới khai sáng đại sở quốc. Về phần Dương Hiển tự mình mang binh đánh giặc, lại là giao đấu hắn chưa bao giờ trải qua hung nô kỵ binh, Dương Khâm cho là Dương Hiển có thể giữ cho không bị bại chính là rất không tệ chiến quả. Lúc này, Thạch Vạn Quân lại đi tới, khởi bẩm bệ hạ, giờ lành đã đến, xin mời bệ hạ lên ngựa. Dương Hiển nhẹ gật đầu, hoàng hậu, thái tử phi, các ngươi đều dừng bước đi, chấm đi. Nói đi, Dương Hiển tung người lên ngựa, động tác trôi chảy, không có chút nào dấu hiệu của sự già yếu. Triệu Vinh Thủy lần nữa hô to một tiếng, bệ hạ có chỉ, đại quân xuất chinh. Độc Cô hoàng hậu nước mắt cũng nhịn không được nữa, chảy xuống, bệ hạ. Bệ hạ bảo trọng. Dương Hiển đã có 10 năm không có tự thân lên qua chiến trường, vợ chồng bọn họ cũng có 10 năm không có tách ra qua. Lần này, Dương Hiển ngự giá thân trình, Độc Cô hoàng hậu tâm lý thật đúng là không thoải mái. Dương Hiển gặp Độc Cô hoàng hậu rơi lệ, ngược lại là ha ha đại cười nói, hoàng hậu yên tâm, trận chiến này tất thắng. 10000 binh mã, mặc dù nhiều người, chỉ khi nào động, tốc độ cũng là không chậm. Không đến 2 phút đồng hồ, 10000 binh mã toàn bộ đi xa, từ từ biến thành bóng đen, thẳng đến cuối cùng tan biến tại Độc Cô hoàng hậu đám người trong tầm mắt. Dương Khâm chắp tay nói, mẫu hậu, mời về cung đi. Độc Cô hoàng hậu gật gật đầu, lần nữa leo lên phượng liễn. Cổ Hồng Vũ la lớn, khởi giá, hồi cung. Chương 239, trung niên nhân áo đen chương 239, trung niên nhân áo đen trên thảo nguyên. 10 vạn đại quân ngay tại đi vào, hầu ngay cả Thiền Vu lần này tuyệt đối là thỏa thuê mãn nguyện. Hầu ngay cả Thiền Vu bên người, là một cái trung niên nhân áo đen, nhìn trang phục giống sở nhân. Hầu ngay cả Thiền Vu cười nói, tiên sinh diệt yến tam sách, bản Thiền Vu càng nghĩ, càng là cảm thấy cực kỳ tinh diệu a. Sau trận chiến này, bản Thiền Vu chiếm lĩnh Yên Châu, lại đem tế tả lão nhi diệt đi, nhất thống thảo nguyên, tiên sinh chính là ta lớn hung nô tả hiền vương, dưới một người, trên vạn vạn người a. Trung niên nhân áo đen mỉm cười, đa tạ Thiền Vu. Tại hạ tương trợ Thiền Vu, cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Đến một lần, hầu ngay cả Thiền Vu chính là trên thảo nguyên nhất anh minh Thiền Vu, tại hạ lòng sinh hướng tới. Thứ hai, tại hạ phụ huynh đều là chết bởi Dương Phong chi thủ, làm sao tại hạ thế đơn lực bạc, không cách nào báo thù, chỉ có thể mượn nhờ Tây Hung nô chi lực. Cho nên, chỉ cần tại hạ có thể được báo đại thù, đời này chính là vô hạn cũng. Hầu ngay cả Thiền Vu bị trung niên nhân áo đen tân bút tâm hoa nộ phóng, ha ha đại cười nói, bạn Thiền Vu anh minh, tiên sinh kỳ tài, người ta liên thủ, tất nhiên có thể cho tứ phương thần phục với ta lớn hung nô. Làm nghe, Yến Châu ra các tiên lưu lược hơn người, nhưng lấy bạn Thiền Vu xem ra, lại so tiên sinh kém xa. Diễn đến tam sách, thứ nhất, suối dục tạ thiết thành, cầm xuống liêu thành. Thứ hai, để A Y Liên Na độc chết tư đồ thiến cùng tiêu nguyệt cầm, cùng 6 đầu bạch hổ. Thứ ba, bước bách hồ tam sơn phản bội, độc chết bất chỉ hại bọn người. Ha ha ha, này ba sách thi triển đằng sau, Yến Châu thế tất đại loạn. Gia Cát Tiên mặc dù có thông thiên kế sách, cũng là không bột đố gột nên hổ. Bây giờ Tạ Thiết Thành đã được thành công xúi dụng, quân ta liền có thể không đánh mà thắng, cầm xuống Liêu Thành. Sau đó, chỉ chờ A Y Liên Na cùng Hồ Tam Sơn đắc thủ, quân ta liền có thể tiến quân thần tốc, binh lâm kế thành. Kế thành một khi bị quân ta công phá, Yến Châu trên cơ bản liền lại không ngăn cản chi lực. Hắc hắc, đợi bản Tiền Vu chỉnh hợp Yến Châu binh lực, chia binh hai đường, chiếm đoạt Đông Hung Nô, đem tế tả lão nhi tháo thành tám khối, để tiết bản Tiền Vu mối hận trong lòng. Trung niên nhân áo đen trong lòng cười lạnh, hôm nay cả tiểu nhi, ngươi trước hết đắc chí một cái đi. Chờ ngươi diệt đi Yến Châu, lại chiếm đoạt Đông Hung Nô này, liền là của ngươi bỏ mạng thời điểm. Đợi ta kết thúc tính mạng của ngươi đằng sau, Hung Nô cùng Yến Châu liền sẽ lâm vào hoàn toàn đại loạn bên trong. Ta Đại Hoang quốc liền sẽ lập tức xuất binh, trước cũng Hung Nô, lại chiếm Yến Châu. Đến lúc đó, ta Đại Hoang quốc quốc lực cường đại, quân đội chi tráng, tuyệt không phải đại sở quốc nhưng so sánh, thì diệt sở tự nhiên là không nói chơi. Ngươi lai, trung niên nhân áo đen này mặc dù một thân sở nhân trang phục, lại là một cái Đại Hoang quốc người. Chỉ bất quá trung niên nhân áo đen có phụ thân là Đại Hoang quốc người, mẫu thân lại là một cái sở nhân nô tỳ. Cho nên trung niên nhân áo đen tại Đại Hoang quốc thân phận cực kỳ thấp kém, ngay cả con thứ cũng không tính, cũng chỉ có thể xem như nô tỳ. Đây là Đại Hoang quốc quy củ, chỉ cần là Đại Hoang quốc nam nhân cùng biệt quốc quốc tịch nô tỳ sinh hạ hải tử, chính là nô tỳ thân phận. Mà Đại Hoang quốc nam nhân cùng Đại Hoang quốc quốc tịch tỷ nữ sinh hạ hải tử, có thể tính là con thứ. Trung niên nhân áo đen từ nhỏ đã dốc lòng, phải thay đổi mình thân phận, khắc khổ học tập văn võ. Vài chục năm xuống tới, trung niên nhân áo đen trong gia tộc tuyệt đối là ưu tú nhất một cái, nhưng hắn y nguyên vô lực cải biến chính mình nô tỳ thân phận. Thẳng đến có một ngày, trung niên nhân áo đen biết được, nếu như có thể vì quốc gia lập xuống đại công lao, liền có thể thoát khỏi nô tỳ thân phận, chuyển thành con thứ. Thế là trung niên nhân áo đen liền cải trang cách ăn mặc, chui vào Yến Châu dò xét tình báo. Trung niên nhân áo đen mặc dù là Đại Hoang quốc cùng Đại Sở quốc kết hợp, nhưng hắn tướng mạo cùng sở nhân cơ hồ không có gì sai biệt, cũng không có gây nên bất luận sơ hở gì. Ngay tại trung niên nhân áo đen vừa mới tìm hiểu ra bản thân muốn tin tức đằng sau, Dương Phong gặp chuyện bỏ mình. Thế là trung niên nhân áo đen liền nhận định đây là thượng thiên ban cho hắn cơ hội tốt nhất. Một phen minh tư khổ tưởng đằng sau, trung niên nhân áo đen liền định ra cái này diệt tiến tam sách. Trung niên nhân áo đen một mặt viết thư cho mình phụ thần, mời hắn đem chính mình diệt tiến tam sách trình báo cho Đại Hoang quốc triều đình, một mặt tự mình đi Tây Hung Nô, gặp được hầu ngay cả Thiền Vu. Quả nhiên, trung niên nhân áo đen diệt tiến tam sách đưa tới hầu ngay cả Thiền Vu cực kỳ hưng thịnh thú cùng phi thường tán thành, bị hầu ngay cả Thiền Vu dẫn là Hung Nô quý khách. Lại một phen tiếp xúc đằng sau, hầu ngay cả Thiền Vu phát hiện trung niên nhân áo đen văn thao võ lực đều tinh thông, không khỏi đại hỉ cực kỳ, liền mời làm việc trung niên nhân áo đen nhậm chức vương đỉnh quân sư tế tự trước. Trung niên nhân áo đen nói khéo từ chối, nói là dưới mắt vô công, đợi diệt đi Yến Châu đằng sau, lại có nhân quân sư tế tiểu chức vụ không mượn. Hầu ngay cả Thiền Vu ngẫm lại, cảm thấy trung niên nhân áo đen lời nói cũng có đạo lý, liền không có cơ cầu, trước bổ nhiệm trung niên nhân áo đen cho hắn khách hành. Quân sư tế tiểu chức vụ này, hầu ngay cả Thiền Vu đương nhiên là từ Dương Phong nơi đó học được. Nói cách khác, trừ hầu ngay cả Thiền Vu bên ngoài, liền ngay cả Tả Hiền Vương Hồ Tuyển Sơn cũng không thể cho trung niên nhân áo đen hạ nhiệm gì mệnh lệnh. Một chiêu này, hầu ngay cả Thiền Vu cũng là hướng Dương Phong học được. Đối với chân chính có tài hoa người mà nói, cho hắn một cái thi triển tài hoa bình đại, so đưa cho hắn vô số tiền tài và mỹ nhân càng biết để nó động tâm. Có thể trung niên nhân áo đen ý nghĩ cũng không phải là dạng này. Một khi cái này diệt tiến tam sách có thể thành công, Đại Hoang quốc triều đình thế tất sẽ đối với tài hoa của hắn tương đối coi trọng. Cho đến lúc đó, chẳng những hắn có thể thoát khỏi nô tỳ thân phận, càng biết nhận Đại Hoang quốc triều đình trọng dụng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hung nô cùng Đại Hoang quốc so ra, trung niên nhân áo đen đối với hung nô hay là chẳng thèm ngó tới, cho dù là không cân nhắc trung niên nhân áo đen là Đại Hoang quốc người thân phận. Nếu như trung niên nhân áo đen lại có thể giết chết hầu ngay cả Thiền Vu, dẫn phát hung nô đại loạn, chỉ sợ ngay cả Thái hậu gia luật sở nhi đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn đi. Hầu ngay cả Thiền Vu mơ ước chính mình sẽ trở thành phương Bắc bá chủ, trung niên nhân áo đen đồng dạng ước mơ lấy chính mình có thể thoát khỏi nô tỳ thân phận, trở thành đại hoàng quốc nhân vật hết sức quan trọng. Lúc này, trinh sát đến báo, khởi bẩm Thiền Vu, quân ta khoảng cách Liêu thành còn có 3 ngày lộ trình. Hầu ngay cả Thiền Vu khẽ nhíu mày, tức giận hừ một tiếng, nếu không có Vương Đình bị tập kích, nếu không có liên tiếp chiến bại, quân ta như thế nào sẽ xuất hiện ngựa thiếu hiện tượng? Đến mức 10 vạn đại quân, chỉ có thể phân phối 60,000 kỵ binh, còn lại 4 vạn con có thể tạm làm bộ binh. Trung niên nhân áo đen nghe, cười ha ha, Thiền Vu chớ giận, này bất quá là tạm thời tình huống mà thôi. Đợi ta quân cầm xuống Yên Châu, chẳng những Thiền Vu chỗ mất chi mã thất đều có thể mất mà được lại, tiến quân từ Đông Hung nô thu hoạch ngựa cũng sẽ về Thiền Vu tất cả. Nay cầu tiêu vị, Thiền Vu mất ngựa, sao biết không phải phúc ca? Hầu ngay cả Thiền Vu lập tức liền đổi giận thành vui, ha ha đại cười nói, tốt một cái Thiền Vu mất ngựa, sao biết không phải phúc, biết bản Thiền Vu người, duy tiên sinh cũng. Trung niên nhân áo đen mỉm cười, chắp tay nói, Thiền Vu anh minh, tại hạ bội phục. Nhưng là, trung niên nhân áo đen nhưng trong lòng thì không nổi cười lạnh, hầu ngay cả tiểu nhi, nói thật, ngươi là hung nô thảo nguyên lịch đại Thiền Vu bên trong nhất bao cỏ một cái. Không nói những cái khác, liền nói tế tà Thiền Vu chi năng, liền gấp 10 lần so với ngươi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, không phải vậy tại hạ thì như thế nào có thể nắm cái mũi của ngươi đi đâu. Chương 240, Quan Sơn Hà tính toán chương 240, Quan Sơn Hà tính toán Liêu Thành. Tạ phủ. Dương Phong lại thu đến hai cái mật báo. Cái thứ nhất mật báo, là bất chỉ hải phái người đưa tới. Ân, cái này Hồ Tam Sơn quả nhiên không để cho bản vương thất vọng đối với Hồ Tam Sơn sự lựa chọn này, Dương Phong hay là hết sức hài lòng. Kỳ thật, Hồ Tam Sơn người nhà mới ra sự tình, Dương Phong liền đạt được tin tức. Nhưng mà, Dương Phong sớm có bố trí, cũng không lo lắng cái gì, chỉ là lo lắng Hồ Tam Sơn lựa chọn. Nếu như Hồ Tam Sơn thật cùng Hồ Tứ Sơn một dạng, lựa chọn mẹ của mình, phản bội hắn cái này đến quận vương, phản bội Yến Châu, Dương Phong cũng chỉ có thể than thở tổn thất một thành viên mạnh tướng. Kỳ thật, Hồ Tam Sơn người nhà vừa mới xảy ra chuyện, liền có hai nhóm mật thám ra kỳ huyện, một nhóm hướng Dương Phong báo cáo tin tức, một nhóm hướng Bất Chỉ Hải báo cáo tin tức. Cho nên, Bất Chỉ Hải bọn hắn đi Hồ Tam Sơn doanh trướng dự tiệc, trên cơ bản liền có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hồ Tam Sơn đem rượu độc đổi đi, đổi thành không độc rượu. Nhưng Bất Chỉ Hải cũng không biết, lại vụng trộm đem rượu đổi đi, đổi thành chính hắn mang tới rượu, tự nhiên cũng là không độc. Nói cách khác, coi như Hồ Tam Sơn thật quyết định muốn đối với không dậy nổi Dương Phong, đối với Bất Chỉ Hải bọn hắn hạ độc, cũng chỉ sẽ là thất bại. Sau đó, Bất Chỉ Hải liền sẽ hạ lệnh, đem Hồ Tam Sơn cùng Hồ Tứ Sơn bắt lại, xin mời Dương Phong xử trí. Cũng may, Hồ Tam Sơn trung tâm, lại không hồ đồ, làm một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Cái thứ hai mật báo, dĩ nhiên chính là Dương Hiển muốn ngự giá thân trình. Tin tức này, để Dương Phong có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới Dương Hiển biết chơi một màn như thế, bởi vì hắn không biết Dương Hiển một mực có như vậy một cái tiếc nuối, bị đặt ở đáy lòng. Dương Hiển ngự giá thân trình, đối với đại sở quốc mà nói, là một việc đại sự. Đối với Yến Châu mà nói, càng là một việc đại sự, hơn nữa còn là một chuyện tốt. Thứ nhất, có thể cực đại khích lệ Yến Châu quân dân sĩ khí. Hoàng đế đều tự mình tới đánh trận, đủ thấy hoàng đế đối với Yến Châu coi trọng, đáng giá mỗi một cái Yến Châu người kiêu ngạo. Đến lúc đó, Yến quân nhất định là từng cái hung hãn không sợ chết, anh dũng giết địch. Mà Yến Châu bách tính đâu, khẳng định cũng sẽ trung trí thành thành, là Yến Châu phòng vệ chiến cống hiến chính mình sức mọn. Thứ hai, đối với hung nô sẽ có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Dương Phong giả chết, hầu ngay cả Thiền Vu nhận định Yến Châu vô chủ, diệt Yến Tam Sách thuận lợi áp dụng, trận chiến này Tây hung nô là thắng chắc. Có thể Dương Hiển ngự giá thân trình, chẳng khác gì là Yến Châu lại có chủ, mà lại là một vị đại chủ. Cho nên, Yến Châu chống cự nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, tốn thời gian nhất định sẽ dài, đây là hầu ngay cả Thiền Vu không muốn nhìn thấy nhất. Hầu ngay cả Thiền Vu sở dĩ 10 phần đồng ý diệt Yến Tam Sách, tự nhiên là muốn lấy nhỏ nhất thương vong, lấy thời gian ngắn nhất, cầm xuống Yến Châu. Sau đó, hầu ngay cả Thiền Vu lại tập Tây Hung Nô cùng Yến Châu chi lực, nhất cử diệt đi Đông Hung Nô. Dương Hiển đến, có lẽ sẽ khiến cho hầu ngay cả Thiền Vu nóng lòng cầu thành, sơ hở có lẽ liền sẽ càng nhiều. Thứ ba, chính là Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt cầm đại hôn. Dương Hạo, Tư Đồ Thọ, Tiêu Du, ba người buộc chung một chỗ, cũng còn kém rất rất xa Dương Hiển cái này chủ hôn người a, đợi trận chiến này đại thắng đằng sau, Dương Phong lập tức hướng Dương Hiển xin mời chỉ, xin mời Dương Hiển vì bọn họ ba cái chủ trì hôn lễ, Dương Hiển há có thể có không đáp lý lẽ. Nói cách khác, Dương Phong chính đau đầu làm sao hướng Dương Hiển xin mời chỉ, để Dương Hạo ba người lại đến một chuyến Yến Châu đâu, cũng không cần phải. Thứ tư, Dương Hiển đi vào Yến Châu, nhìn thấy Yến Châu thịnh thế tình cảnh, sẽ có cảm tưởng thế nào? Yến Châu dạng này thịnh thế, là bất kỳ một cái nào muốn làm Minh Quân hoàng đế hy vọng. Có lẽ, nhìn thấy Yến Châu thành công, Dương Hiển tại diệt đi Đại Ngô quốc đằng sau, sẽ đem Yến Châu hình thức tại Đại Sở quốc các nơi mở rộng, dùng cái này suy yếu thế gia môn phiệt thế lực đi. Đương nhiên, thứ ba cùng thứ tư nhưng thật ra là mâu thuẫn. Dương Hiển càng là nhận định Dương Phong có siêu phàm quản lý năng lực, đối với Tư Đồ Thiến làm Yến quận vương phụ chính phi thì càng mâu thuẫn. Nhưng Dương Phong cũng có hóa giải kế sách, chính là hắn cái kia đạo là Tư Đồ Thiến trị mắt đơn thuốc. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần đem cái kia đạo đơn thuốc giao cho Dương Hiển, người sau xác định vững chắc có thể tìm người xác định, đây là một đạo tuyệt hảo trị mắt phương pháp kỳ diệu. Tóm lại, Dương Hiển ngự giá thân trình, đối với Yến Châu, đối với Dương Phong chỗ tốt, tuyệt đối là nhiều hơn. Hai cái này tin tức khiến cho Dương Phong tâm tình phi thường, quét qua chỉ có thể cả ngày im lìm tại tạp phủ, không thể ra cửa phiền muộn. Vạn sự sẵn sàng a. Dương Phong đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, phát hiện sắc trời bên ngoài liền muốn tối, hiện tại chỉ kém hơn ngay cả Thiền Vu tiến vào Liêu thành. Lúc này, Đỗ thị tiến đến, khởi bẩm điện hạ, bữa tối đã chuẩn bị tốt, xin mời điện hạ đi thiên điện đi ăn cơm. Dương Phong nhẹ gật đầu, vô vô bụng, cười nói, bản vương vừa vặn đói bụng. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đỗ thị phát hiện Dương Phong mặc dù là Yến quận vương, nhưng cực kỳ bình dị gần gũi, đối với hạ nhân rất là hiền lành. Mặc dù Đỗ thị một mực lấy hạ nhân thân phận tự cho mình là, nhưng Dương Phong một mực không có coi hắn là hạ nhân đối đãi. Thậm chí, ngay từ đầu Dương Phong còn để Đỗ thị cùng hắn cùng một chỗ dùng nữa, thẳng đem Đỗ thị dọa đến liên tục quát tay, liên tiếp lui về phía sau. Về sau, Đỗ thị phát hiện Dương Phong hiền lành, cũng có chút hối hận. Đỗ thị càng là suy nghĩ nhiều, lúc trước điện hạ để cho ta cùng hắn cùng một chỗ dùng nữa, có phải hay không một loại ám chỉ, muốn nhận ta ở bên cạnh hắn? Có thể mấy ngày kế tiếp, Dương Phong thái độ đối với nàng một mực chính là không lạnh không nhạt loại kia, xem nàng như hạ nhân, lại không đem nàng làm hạ nhân, ngược lại là đem Đỗ thị cho làm hồ đồ rồi. Hôm qua, Quan Sơn Hà tìm Đỗ thị hàn huyên trò chuyện, Đỗ thị lúc này mới đối Dương Phong sinh hoạt có hiểu biết. Quan Sơn Hà nói như thế, điện hạ lần này dùng giả chết kế sách, ý nghĩa là muốn giải quyết triệt để Hung Nô chi hoạn, giải quyết triệt để Yến Châu chi hoạn. Biết kế này người cực ít, ngươi xem như cơ duyên xảo hợp đi, bởi vậy trở thành điện hạ tâm phúc. Điện hạ vốn là có một cái đằng thiếp cùng một cái tỷ nữ phụng dưỡng, nhưng đằng thiếp bởi vì ghen ghét mà thất sủng, tỷ nữ cũng phải giả chết, lấy mê hoặc Hung Nô cùng Yến Châu những cái kia không ổn định người thái mắt. Yến quận vương phủ mặc dù cũng không ít mỹ nữ, vẹn vẹn hoàng hậu nương nương liền ban thưởng 7 người nhiều, bệ hạ cũng cho 8 người. Chỉ là, điện hạ cũng không phải là người háo sắc, một mực không hề động các nàng, lần này lên phía Bắc Liêu thành càng là một người chưa mang. Ta là điện hạ dưới trướng đại tướng, tự nhiên không đành lòng nhìn thấy điện hạ mỗi đêm không người phụ dưỡng. Đỗ thị, ngươi có tư sắc, lại là người từng trải, biết được giường che sự tình, cho nên ta đề nghị ngươi chủ động phụ dưỡng điện hạ, nắm chắc cơ hội ngàn năm một thừa này. Nếu ngươi cảm thấy thân phận hèn mọn, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Nhà mẹ đẻ của ngươi họ Đỗ, vợ ta nhà mẹ đẻ cũng họ Đỗ, không bằng ta thay vợ ta nhận ngươi làm muội muội, như thế nào? Không thể không nói, Quan Sơn Hà lời nói này quả thực để Đỗ thị rất là tâm động. Á anh minh thần võ yến quận vương, anh tuấn tiêu sai yến quận vương, văn võ toàn tài yến quận vương, tuổi trẻ cường tráng yến quận vương, không biết là bao nhiêu yến châu thiếu nữ thần tượng. Đỗ thị đã gả làm vợ người, mà lại xảy ra nhi tử, đương nhiên sẽ không giống những cái kia chưa xuất các thiếu nữ một dạng tâm hoài mộng tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác là dưới cơ duyên xảo hợp, Đỗ thị ngược lại có cơ hội như vậy. Đương nhiên, Quan Sơn Hà cũng có chính mình tính toán. Nếu như Đỗ thị thành công, dù là địa vị lại thấp, cũng là Dương Phong nữ nhân, mà hắn Quan Sơn Hà cùng Dương Phong chính là anh em đồng hào quan hệ. Vạn nhất Dương Phong ngày sau có cơ hội đăng cơ xưng đế, Quan Sơn Hà địa vị tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Chương 241, nô tỷ tam sinh may mắn cũng chương 241, nô tỷ tam sinh may mắn cũng ăn cơm xong, Dương Phong nhìn một lát sách, lại thói quen đi rèn luyện thân thể, ra một thân mồ hôi. Đỗ thị đã sớm mò thấy Dương Phong sinh hoạt quy luật, biết Dương Phong rèn luyện qua thân thể đằng sau, liền nên tắm rửa, liền sớm để cho người ta chuẩn bị xong nước tắm. Dương Phong cùng thường ngày, cởi quần áo ra, nhảy vào trong thùng gỗ to, thoải mái mà ngồi xuống. Trinh sát đến báo, nhiều nhất lại có 2 ngày. Hôm nay cả Thiền Vu liền sẽ binh lâm Liêu thành, đại chiến liền sẽ bùng phát. Lúc đầu, Bắc cảnh là có phong hỏa đài, có thể kịp thời cảnh báo, hô ứng lẫn nhau. Nhưng vì để cho hôm nay cả Thiền Vu cho là Liêu thành trong lòng bàn tay của hắn, Dương Phong không có ý định sử dụng phong hỏa đài, mà là đoán chắc thời gian, để Bất Chỉ Hải xuất quân đến đây. Mà lại, vì lừa qua Hung Nô trinh sát, Dương Phong mệnh lệnh Bất Chỉ Hải ngày nghỉ đêm đi, ban đêm không được nhóm lửa nấu cơm. 6 đầu bạch hổ cũng là bị bí mật hướng Liêu thành vận chuyển tới. Cái kia 4 đầu nhỏ bạch hổ mới vừa vận 50 ngày, nhưng lại đã rất cường tráng, chỉ so với phổ thông lão hổ thấp bé một chút. Dương Phong không xác định ra lông của bọn chúng phải trang hoàn toàn trưởng thành, tự nhiên không dám tùy tiện để bọn chúng ra chiến trường, chỉ là bồi tiếp đại bạch cùng bạch nha cùng đi Liêu thành. Hết thảy cũng là vì để hôm ngay cả Thiền Vu không có chút nào cảnh giác chui vào Liêu thành cái này bẫy dập lớn bên trong. Dương Hiển 10.000 binh mã đã nhanh muốn đi vào Yến Châu địa giới. Dựa theo Dương Hiển hành quân tốc độ, đến Liêu thành chỉ là so hôm ngay cả Thiền Vu đã chậm một ngày mà thôi. Mà nếu như Dương Hiển hất ra bộ binh, xuất lĩnh 3000 kỵ binh lên phía Bắc lời nói, liền có thể tại hôm ngay cả Thiền Vu đi vào trước đó, tiến vào Liêu thành. Dương Phong đương nhiên sẽ không như vậy hướng Dương Hiển đề nghị, dù sao để hoàng đế thân ở Bình Phong chi địa, quả thực có chút mạo hiểm. Ngay tại Dương Phong tự hỏi toàn bộ kế hoạch có hay không lỗ thủng thời điểm, bên người truyền đến Đỗ thị thanh âm, khởi bẩm điện hạ, có thể lại cần thêm điểm nước nóng. Dương Phong nghe, quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là Đỗ Thị. Chỉ là, tại hơi nước trong hoàn cảnh, ánh mắt không phải quá tốt, chỉ là một cái thân ảnh mơ hồ. Đi, thêm điểm nước nóng đi. Dương Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy. Đỗ Thị lên tiếng, lập tức liền dẫn theo thùng nước nóng, đi vào thùng gỗ lớn bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong thùng gỗ to làm nóng nước. Cách rất gần, Dương Phong liền thấy rõ Đỗ Thị, không khỏi một trận kinh ngạc. Đỗ Thị không có mặc áo ngoài, thân trên chỉ là một cái đỏ thâm cái yếm, hạ thân chỉ là một đầu thật mỏng của lót. Dung nhan tuyệt mỹ, cái cổ trắng nõn, bả vai cùng cánh tay ngọc, lồi lõm dáng người, thẳng tắp song phong, lập tức liền để Dương Phong có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Thật nhiều ngày không ăn thịt, Dương Phong thân thể cũng lập tức liền có một cỗ dục dịch cảm giác. Vân Mỹ Nhi đã bị chết theo tạm thời không có khả năng tái xuất, mà son phấn là Dương Phong đang tiếp, một khi biến mất vài ngày, có lẽ sẽ bị nhân sinh nghi. Tiến quận vương phủ những nữ nhân kia, ý nguyên đều là ai vào chỗ đấy. Dương Phong lên phía Bắc Liêu thành, tự nhiên là một cái đều không có mang. Lúc đầu, hành quân đánh trận thôi, bên người không có nữ nhân, cái này cũng không có gì. Bởi vì một khi đại chiến mở ra, Dương Phong đột nhiên hiện thân, giả chết kế sách kết thúc, Vân Mỹ Nhi liền có thể lập tức lên phía Bắc Liêu thành, cùng Dương Phong hội hợp. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tạ Thiết Thành xảy ra chuyện, là bởi vì sắc đẹp. Dương Phong lên phía Bắc, dựa theo chuyện này manh mối, đem Đỗ Thị cứu lại. Giải quyết việc này, Dương Phong cũng có thể cho Đỗ Thị một chút tiền hay, đuổi nàng rời đi, hết lần này tới lần khác Đỗ Thị lại bị thương, Dương Phong chỉ có thể lưu nàng trong phủ dưỡng thương. Lại thêm quan sơn Hà Tư Tâm, Đỗ Thị lớn mật một lần, cùng Dương Phong nhiều ngày không có ăn thịt, sự tình liền hướng phía hướng khác phát triển. Đỗ Thị cảm thụ được Dương Phong ánh mắt lửa nóng, nhịp tim cơ hồ ra tốc tới cực điểm, dẫn theo thùng hai tay không chỗ ở run rẩy. Tuy nói là người từng trải, nhưng Đỗ Thị còn là lần đầu tiên tại nam nhân trước mặt như vậy bại lộ. Đỗ Thị trượng phu là Hàn Môn, so ra các tiên còn thảm, gia cảnh suy tàn đến so gia đình bách tính bình thường không mạnh hơn bao nhiêu tình trạng. Mặc dù trong nhà cũng có vài mẫu đất cằn, nhưng Đỗ Thị trượng phu là người đọc sách, sẽ không trồng trọt, cũng khinh thường tại trồng trọt, thế là xin mời người trồng trọt cùng thu hoạch. Đương nhiên, mấn người cần dùng tiền, Đỗ Thị một nhà đoạt được cũng chỉ đủ duy trì cho ăn no, còn lại rất ít. Đỗ Thị trượng phu là loại kia cổ hủ nam nhân, bởi vì cha mẹ chết sớm, không bị qua giường che sự tình dạy bảo. Nhưng hắn lại nhận định phi lễ chớ nhìn bốn chữ này. Mỗi lúc trời tối chuyện phòng the thời điểm, Đỗ Thị trượng phu đều sẽ đem ngọn đến tối tắt, tối như bưng làm việc. Làm xong việc đằng sau, Đỗ Thị trượng phu liền sẽ mặc xong quần áo, nói là cái gì chỉ có thể nối dõi tông đường, lại không thể trầm mê ở nữ sắc bên trong. Trượng phu đều mặc quần áo, Đỗ Thị tự nhiên cũng không thể cởi chuồng đi ngủ, cũng mặc xong quần áo. Bởi như vậy, sáng ngày thứ hai, liền thật là phi lễ chớ nhìn bởi vì không có cơ hội xem. Mà lại, Đỗ Thị trượng phu thân thể yếu kém, không sai biệt lắm 5-6 ngày mới có thể đi một lần chuyện phòng khe. Lại đi rơi Đỗ Thị nguyện sự thời gian, lúc mang thai ở giữa, hai người chuyện phòng khe không phải quá nhiều. Có hài tử đằng sau, Đỗ Thị mỗi đêm đều được chiếu cố hài tử, hai người chuyện phòng khe thì càng là mỏng manh vô cùng. Tại Dương Phong ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thị cảm giác khí lực đánh mất rất nhanh, liền muốn bắt không được thùng nước nóng. Cũng may, nước nóng thêm xong, Đỗ Thị vội vàng đem thùng nước nóng đun xuống. Nhưng là, Đỗ Thị hai tay thiếu đi như vậy một cố kình, lại thêm tay trượt, thùng nước nóng vậy mà từ trong tay nàng chốc ra. Ai nha một tiếng, Đỗ Thị dọa đến một tiếng kinh hô, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thùng nước hướng về chân phải của chính mình, không né tránh kịp nữa. Lần này nếu là đập thật tại, Đỗ Thị chân chưa chắc sẽ phế, nhưng ít ra đau đớn không gì sánh được, hai cái cũng khỏi phải nghĩ đến xuống giường, mấy tháng khỏi phải nghĩ đến khôi phục bình thường. Dương Phong phản ứng rất nhanh, vô một cái về phía Đỗ Thị, vừa vặn bắt lấy tay trái của nàng, đưa nàng hướng bên cạnh túm một chút. Lần này, khí lực cũng không nhỏ, Đỗ Thị trực tiếp liền bụng đè vào thùng tắm bên trên, thân thể thò vào trong thùng tắm. Đỗ Thị vẫn chưa hết sợ hãi, dọa ra một thân đổ mồ hôi, thu thở hổn hển mấy khẩu khí, mới xem như lấy lại tinh thần. Nhưng Đỗ Thị lập tức liền phát hiện, Dương Phong ánh mắt thẳng chăm chú vào cổ của nàng cùng cái yếm ở giữa. Cùng thùng tắm đè ép đằng sau, nơi đó tuyệt đối là một đạo đẹp đến mức không có khả năng tuy đẹp phong cảnh. Đỗ Thị nhất thời đại xấu hổ, dịu dàng nói, "Điện hạ, nô tỳ." Nô tỳ Dương Phong cũng phát hiện chính mình có chút thất thố, mỉm cười, cũng không làm bộ, tay phải ôm Đỗ Thị eo nhỏ nhắn, tay trái nâng cằm của nàng, cười hỏi, "Đỗ Thị, ngươi có thể nguyện phục thị bản vương?" Vừa mới bắt đầu, Đỗ Thị có lẽ vẫn chỉ là một loại thăm dò, bởi vì nàng lo lắng Dương Phong chướng mắt nàng xuất thân thấp hèn. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển đến loại trình độ này, Đỗ Thị cũng chỉ có thể là chủ động ôm ấp yêu thương. Dương Phong mở miệng hỏi, tự nhiên là chính hợp Đỗ Thị tâm ý, Đỗ Thị ẩn ý đưa tình nhìn qua Dương Phong, dịu dàng nói, "Có thể phụng dưỡng điện hạ, nô tỳ tam sinh may mắn cũng." "Ha ha ha, tốt một cái tam sinh may mắn." Dương Phong cười ha ha lấy, đem Đỗ Thị ôm bỏ vào trong thùng gỗ to, "Từ đêm nay bắt đầu, ngươi chính là bản vương nữ nhân." Đỗ Thị nhìn qua Dương Phong một thân cường tráng cơ bắp, so với nàng đã chết trượng phu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, một đôi mị nhãn lập tức cũng si mê. Chương 242, lấy công chuộc tội. Chương 242, lấy công chuộc tội. Ngày thứ hai, Dương Phong cùng Đỗ Thị một mực ngủ đến mặt trời lên cao, mới cùng nhau rời khỏi giường. Dương Phong đối với Đỗ Thị rất là hài lòng, đây là một cái gần như không thua kém Vân Mỹ Nhi tuyệt đại bưu vật. Cũng là người từng trải, càng là đủ kiểu định nọt Dương Phong, rất có thể thoải mái. Liêu Thành dạng này vắng vẻ chi địa, lại có Đỗ Thị dạng này phong hoa tuyệt đại, quả thực để Dương Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, tối hôm qua nói chuyện phiếm, Dương Phong cũng đối Đỗ Thị có hiểu rõ nhất định. Liêu Thành vị trí chỗ Yến Châu nhất bắc, là Hung Nô Nam Hạ khu vực cần phải đi qua, cho nên Đỗ Thị vợ chồng mặc dù là Liêu Thành người, nhưng phần lớn thời giờ đều ở tại Ký Châu một cái thân thích trong nhà. Đỗ Thị trượng phu cái này thân thích, mặc dù cũng là Hàn Môn, nhưng lại cùng gia các tiên nhà không sai biệt lắm, ngay tại chỗ hay là có nhất định quyền thế. Nếu không, lấy Đỗ thị mỹ mạo, lấy Đỗ thị trượng phu gia tộc suy sụp, chỉ sợ nàng sớm đã bị người cướp đi làm tiểu thiếp. Đỗ thị đối với Dương Phong, tự nhiên cũng là mười. Không 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 cái hài lòng. Có quyền thế, văn võ song toàn, tuổi trẻ anh tuấn, nhất là Dương Phong tuổi trẻ dũng mãnh, hơn nữa còn hoa dạng trùng chết, càng là lời tâm tình liên tục, khiến cho Đỗ thị tuyệt đối là yêu chết Dương Phong. Tối hôm qua, có lẽ là trong lòng ngày nấy, Đỗ thị hướng Dương Phong đưa ra, hôm nay đi trượng phu trước mộ phần tế điện một chút, cũng coi là đối với hắn có một cái công đạo, về sau liền có thể toàn tâm toàn ý phục thị Dương Phong, Dương Phong tự nhiên không có phản đối. Dương Phong cùng Đỗ thị ăn cơm xong, liền đạt được trinh sát đến báo, Tây Hung nô đại quân khoảng cách Liêu thành chỉ có không đủ trăm dặm. Không đủ trăm dặm. Dương Phong khẽ nhíu mày, lập tức sai người đem Quan Sơn Hà hô tới. Không bao lâu, Quan Sơn Hà đi vào. Nhìn thấy Đỗ thị một mặt xuân ý đứng tại Dương Phong bên người, Quan Sơn Hà làm sao không biết nàng thành công, liền vội chắp tay nói, "Chúc mừng điện hạ." Dương Phong ngắm Quan Sơn Hà một chút, từ tốn nói, "Lão quan, nhìn cung già, ngươi thật đàng hoàng một người, cũng sẽ loại này a duôn định hót thủ đoạn a." Quan Sơn Hà cười ha ha, "Điện hạ hiểu lầm mặt tướng." Điện hạ lên phía Bắc Liêu thành, không cách nào mang lên Vân Mị Nhi, bên người không người phụng dưỡng, mặt tướng lo lắng ngày sau bị vương phi trách cứ, lúc này mới lớn mật một lần, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong từ tốn nói, "Quan Sơn Hà, tại bản vương nơi này, ngươi hiến Đỗ thị, cũng vô công cực khổ. Ngày sau, nếu ngươi phạm phải cái gì khuyết điểm, bản vương cũng sẽ không xem ở Đỗ thị phân thượng bỏ qua cho ngươi." Quan Sơn Hà cười nói, "Điện hạ yên tâm, mặt tướng không phải dựa vào A Duôn định hót thượng bị người, mặt tướng dựa vào là quân công. Mặt tướng hiến Đỗ thị, quả thật có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng không đến mức muốn lấy quan hệ bám váy thượng bị." Dương Phong nhẹ gật đầu, hắn đối với Quan Sơn Hà vẫn tương đối hiểu rõ, con hàng này xác thực trong thu mang mảnh, nhưng nhân phẩm hay là quá cứng, là ngạnh hán loại hình. Nếu không, Dương Phong tiếu phỉ trước đó, Quan Sơn Hà cũng không trở thành cùng Dương Phong trở mặt. Cần biết, tại loại này đăng ký xâm nghiêm thời đại, dám cùng chủ tử của mình trở mặt, cần lớn lao dũng khí cùng cường ngạnh tính cách. Dương Phong nói ra, "Lão quan, Đỗ thị muốn đi tế điện nàng vào phu, xem như có cái bằng giao, ngươi phái người hộ nàng ra khỏi thành." Quan Sơn Hà vội vàng đáp ứng, lập tức an bài chính mình mấy tên thân vệ hộ tống Đỗ thị tiến về. Đợi Đỗ thị rời đi về sau, Dương Phong lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự, "Tây Hung nô đại quân hôm nay có thể tới, quân ta chuẩn bị như thế nào?" Trận chiến này, Dương Phong một tay bày ra, nhưng cụ thể chỉ huy tác chiến lại giao cho Quan Sơn Hà, cũng coi là Dương Phong đối với Quan Sơn Hà lịch luyện đi. Lúc đầu, Dương Phong cho là Quan Sơn Hà là cái thô hán con, chỉ tính toán dùng hắn làm tướng. Nhưng về sau Dương Phong phát hiện, Quan Sơn Hà trong thu có mảnh, càng là đọc qua binh thư, lúc này mới lên rèn luyện Quan Sơn Hà suy nghĩ. Cho nên, Dương Phong lần này đến Liêu thành, liền đem Quan Sơn Hà mang tới. Gặp Dương Phong nói đến chính sự, Quan Sơn Hà biểu lộ cũng nghiêm túc lên, chắp tay nói, "Khởi bẩm điện hạ, quân ta 100,000 kỵ binh cũng là hôm nay, nhưng đến Liêu thành nam 50 dặm chỗ. Trải qua mấy lần sau đại chiến, Tiến Châu đã không còn thiếu ngựa, kỵ binh số lượng cũng tới lên tới 10 vạn chi chúng. Ngựa không thiếu, thiếu chính là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh. Chỉ là, huấn luyện kỵ binh cũng không phải một lần là xong, quả thực cần nhất định quá trình. Không phải vậy, Tiến Châu tuyệt đối có thể làm ra 200,000 kỵ binh." Quan Sơn Hà tiếp tục nói, "Bạch Hổ đã đến, bị mạt tướng cũng an trí tại Liêu thành nam 30 dặm chỗ, 10 phần bí ẩn." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Tốt, hôm nay cả Thiền Vũ đi vào Liêu thành, tất nhiên là sắc trời đã tối, hôm nay tất không chiến sự. Nhưng là, hôm nay cả Thiền Vũ tất nhiên sẽ phái người chui vào Liêu thành, cùng Tạ Thiết thành chấp đầu." Quan Sơn Hà minh bạch Dương Phong ý tứ, nói ra, "Mấy ngày nay, mặt tướng lập đi lặp lại làm Tạ Thiết thành tư tưởng làm việc, đã thành công. Tạ Thiết thành nguyện ý lấy công chu tội, lấy bảo toàn nó người nhà tính mệnh." Dương Phong nhàn nhạt hỏi, "Tạ Thiết thành người ở nơi nào?" Bẩm điện hạ, mặt tướng cả gan, đem hắn mang tới, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Dương Phong nghĩ, gật đầu nói, "Đi, để hắn vào đi." Đa tạ điện hạ. Quan Sơn Hà lập tức lên tiếng, tự mình ra ngoài hô Tạ Thiết Thành. Dương Phong nhìn qua Quan Sơn Hà bóng lưng, trong lòng minh bạch, Quan Sơn Hà hay là muốn cứu Tạ Thiết Thành tính mệnh. Lấy công chu tội, đây chính là Quan Sơn Hà dự định. Để Tạ Thiết Thành lập xuống đại công lao, dùng cái này triệt tiêu hắn phạm vào tội ác. Chuyện như vậy, không nói là ở thời đại như này, cho dù là ở đời sau, cũng là tồn tại. Pháp lệnh là chết, nhưng trưởng quản pháp lệnh người, là sống, đây chính là xã hội loài người cùng động vật quần thể khác biệt lớn nhất. Nếu như cái nào đó đàn sói, có một con sói phạm vào sai lầm lớn, kết quả cuối cùng xác định vững chắc sẽ bị đàn sói cắn chết, sắp bị vứt bỏ sân dã, không có bất kỳ cái gì lấy công chuộc tội mà nói. Quan Sơn Hà hiến Đỗ thị, mặc dù Dương Phong ngoài miệng nói vô công, nhưng bọn hắn hai cái đều hiểu, nhưng thật ra là có công. Lại có Tạ Thiết Thành nguyện ý phối hợp, đem hầu ngay cả Thiền Vu dẫn vào Liêu thành, tuyệt đối là một cái công lớn, Dương Phong cũng không thể không một lần nữa xem kỹ chuyện này. Nếu như Tạ Thiết Thành thật lập xuống đại công, Dương Phong cũng không thể không cân nhắc ngoài vòng pháp luật khai ân sự tình. Không cần Tạ Thiết Thành, Dương Phong lo lắng nhất chính là, hôm nay cả Thiền Vu mật thám không gặp được Tạ Thiết Thành bản nhân, chỉ sợ sẽ hoài nghi Liêu Thành xuất hiện biến cố. Vạn sự sẵn sàng, nếu là hôm nay cả Thiền Vu một khi phát hiện Liêu Thành xuất hiện biến cố, sợ rằng sẽ lập tức rút quân, Dương Phong tất cả bố trí cũng sẽ uổng phí. Đương nhiên, hôm nay hôm nay cả Thiền Vu đã đến, Dương Phong cũng có thể lựa chọn lập tức đối với Tây Hung Nô đại quân phát động công kích. Nhưng Yến Châu kỵ binh sức chiến đấu xác thực còn không bằng Hung Nô, nếu là giã chiến, không cần như kế, tổn thất sẽ rất lớn, đây là Dương Phong không hy vọng nhất kết quả. Cho dù là thả hôm nay cả Thiền Vu trở về, để đồ vật Hung Nô tiếp tục giằng co, Dương Phong cũng không muốn để Yến quân có quá lớn thương vong. Dù sao, theo thời gian trôi qua, Yến Châu kỵ binh tiếp nhận thời gian huấn luyện càng dài, cùng Hung Nô sức chiến đấu chênh lệch liền sẽ càng nhỏ. Một câu, Dương Phong chờ được. Nhưng nếu là Tạ Thiết Thành chịu phối hợp, liền có thể một trận chiến mà trọng thương Tây Hung Nô, Dương Phong càng hy vọng kết quả này. Chỉ chốc lát sau công phu, Quan Sơn Hà liền mang theo Tạ Thiết Thành đi tới. Chương 243, lần này xem như may mắn chương 243, lần này xem như may mắn Tạ Thiết Thành đi vào đằng sau, lập tức liền quỳ gối Dương Phong trước mặt, tội nhân Tạ Thiết Thành, khấu kiến điện hạ. Vừa rồi, Dương Phong liền thấy, Tạ Thiết Thành gầy gò một chút, thần sắc có chút tiểu tụy, xem ra hắn mấy ngày nay trải qua rất không thoải mái, là tâm không thoải mái, dù sao Quan Sơn Hà sẽ không ngược đãi hắn. Dương Phong nhẹ gật đầu, Tạ Thiết Thành, bình thân đi. Tạ Thiết Thành đứng lên, chắp tay nói, tội nhân không dám, tội nhân chính là mang tội chi thân, hay là quỳ đáp lời đi. Dương Phong tử tốn nói, vừa rồi, quan tướng quân thay ngươi cầu tình, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Tạ Thiết Thành sắc mặt ảm đạm, tội nhân có phụ quan tướng quân, có tổn thương tại đô thị, hổ thẹn tại điện hạ, tội nhân không có gì ý nghĩ, nguyện mặc cho điện hạ xử trí. Dương Phong lạnh lùng hỏi, ngày đó, ngươi vì sao không muốn chết, còn muốn bắt cóc đô thị? Tạ Thiết Thành thần sắc ảm đạm, không có trả lời. Quan Sơn Hà thì là nói ra, bẩm điện hạ, Tạ Thiết Thành mặc dù làm xuống loại người này tần cộng vẫn sự tình, nhưng hắn lại là cái hiếu tử. Tạ Thiết Thành huynh muội 6 người, chết yểu 3 cái, ngoài ra còn có 2 cái muội muội. Một người muội muội lấy chồng ở xa kỳ quận, năm ngoái nhiễm bệnh bỏ mình, một muội muội khác trước kia chết bởi chiến loạn. Bây giờ, Tạ Thiết Thành trong nhà còn có cao tuổi cha mẹ. Tuy nói là không lo ăn uống, nhưng phận làm con, ai cũng muốn tự mình tận hiếu đầu gối trước. Dương Phong hỏi, cha mẹ nó người ở chỗ nào? Bẩm điện hạ, ngay tại Liêu Thành. Ngay tại Liêu Thành. Dương Phong sững sờ, hỏi, bản vương tại Tạ phủ ở lại, đã có mấy ngày chưa từng gặp qua cha mẹ nó. Quan Sơn Hà khe khẽ thở dài, Tạ Thiết Thành lo lắng việc này sẽ bị Hung Nô biết, từ cha mẹ nó chỗ ra tay, cho nên đem nó phụ mẫu giàn xếp tại Liêu Thành một tòa dân trạch. Tạ Thiết Thành chi ý, như Liêu Thành thất thủ, hắn chắc chắn tử chiến đến cùng. Như hắn chết, cha mẹ nó chính là cô đơn lão nhân, tự nhiên cũng là khó mà sinh tồn, không bằng cùng nhau phó hoàn tuyển. Còn nữa nói, phía sau có cha mẹ của mình, Tạ Thiết Thành tự nhiên cũng sẽ ra sức chống lại Hung Nô. Chỉ là Quan Sơn Hà khe khẽ thở dài, Tạ Thiết Thành hiếu là hiếu, chung cũng chung, lại không có thể quản được ở háo sắc ma bệnh, đến mức đi đến đường tà đạo. Tạ Thiết Thành khóc ròng ròng, tội nhân để tướng quân cùng điện hạ thất vọng, càng có lỗi với cha mẹ. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, Tạ Thiết Thành, ngươi như an tâm đi, nhiều chi phụ mẫu, bản vương nuôi dưỡng, ngươi có bằng lòng hay không? Quan Sơn Hà sững sờ, hắn phí hết lớn như vậy kình, Dương Phong hay là không muốn buông tha Tạ Thiết Thành. Tạ Thiết Thành ngây ngốc một chút, lập tức dập đầu trên mặt đất, tội nhân đa tạ điện hạ, tội nhân nguyện ý. Dương Phong từ tốn nói, Quan Sơn Hà, phái người đem Tạ Thiết Thành phụ mẫu âm thầm bảo vệ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đợi sau trận chiến này, lại để cho Tạ Thiết Thành tới cáo biệt, đưa nhị lao đi kế viện sinh hoạt. Quan Sơn Hà bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Đúng lúc này, một cái Yến Châu giáp vệ tiến đến bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, có một người tự xưng Tạ tướng quân đường đệ, tên là Tạ Thiết Quan, cầu kiến Tạ tướng quân. Tạ Thiết Thành lập tức nói, khởi bẩm điện hạ, người này chính là Hô Liên Thiền Vu sứ giả. Dương Phong thật sâu nhìn Tạ Thiết Thành một chút, từ tốn nói, nhớ kỹ bản vương lời nói, người này liền do ngươi đến ứng phó. Nói đi, Dương Phong cùng Quan Hà Bắc liền lách mình đến sau bình phong. Tạ Thiết Thành lập tức đổi một bộ quần áo, lại cắt tỉa một chút tóc, sau đó sai người đem Tạ Thiết Quan mời tiền đến. Chỉ chốc lát sau, Tạ Thiết Quan tiền đến, nhìn hai bên một chút, không có phát hiện người thứ ba. Tạ Thiết Thành khẽ nhíu mày, làm sao? Hô Liên Thiền Vu đại quân đã đến. Tạ Thiết Quan khỏe miệng dương lên, cười nói, tướng quân thần toán, đúng là như thế. Thiền Vu mệnh ta đến đây hỏi thăm tướng quân, phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Tạ Thiết Thành hừ một tiếng, yên tâm, bản tướng quân nhược điểm tại Hô Liên Thiền Vu trong tay, đương nhiên sẽ không lười biếng. Chỉ là, sau trận chiến này, hy vọng Hô Liên Thiền Vu có thể nói lời giữ lời, đem đô thị trả lại tại bản tướng quân. Tạ Thiết Quan ha ha cười nói, tướng quân cứ yên tâm, nhà ta Thiền Vu chính là Thảo Nguyên chi chủ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đỗ thị dù sao quan hệ trọng đại, Thiền Vu để tránh ngoài ý muốn, chỉ có thể phái người đem nó tạm thời cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Không phải vậy, vạn nhất bị người biết, xảy ra ngoài ý muốn, nhà ta Thiền Vu đại kế tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Phong tại sau tấm bình phong nghe, thầm nghĩ, cũng may mà Hô Liên Thiền Vu đối với thủ hạ người quá tín nhiệm, nếu không, Đỗ thị đã được cứu 4-5 ngày, chỉ sợ Hô Liên Thiền Vu đã sớm biết. Tạ Thiết Thành cười lạnh một tiếng, Hô Liên Thiền Vu ngược lại là giỏi tính toán, bản tướng quân bội phục cực kỳ. Gặp Tạ Thiết Thành tức giận, Tạ Thiết Quan tự nhiên cho là sự tình như cũ tại trong công chế, vừa cười vừa nói, nhà ta Thiền Vu nói, các loại Liêu Thành đắc thủ đằng sau sẽ đích thân hướng tướng quân bồi tội, mà lại tướng quân lập xuống như vậy kỳ công, nhà ta Thiền Vu nguyện lấy phải hiền vương vị trí đối đãi. Tạ Thiết Thành ra vẻ đại hỉ, chuyện này là thật. Tạ Thiết Quan cười nhạt một tiếng, Thảo Nguyên Chi Vương như thế nào sẽ nói không giữ lời. Tạ Thiết Thành gật đầu nói, xin chuyển cáo Thiền Vu, ngày mai bản tướng quân sẽ y kế hành sự, đem Liêu Thành chắp tay tặng cho Thiền Vu. Sau đó lại nhóm lửa phong hòa đài, dẫn Yến Châu kỵ binh tới cứu, Thiền Vu liền có thể nửa đường mà kích chi. Chỉ cần Yến Châu kỵ binh tan tác, thì Yến Châu lại không người có thể cản Thiền Vu chi thế cũng. Dương Phong cùng Quan Hà Bắc liếc nhau, trong lòng đều muốn, nếu không phải là trước thời gian phát hiện Tạ Thiết Thành phản bội, nếu là Hô Liên Thiền Vu kế sách thành công, Yến Châu tuyệt đối là một trận hạ kiếp. Bản vương điện hạ giả chết kế sách, quả thực là quá kịp thời. Từ Hồ Tam Sơn cùng Tạ Thiết Thành sự tình bên trên, Dương Phong cũng nhìn ra, trọng yếu văn võ gia quyến, nhất định phải tập trung ở kế thành, tuyệt không thể lại để cho địch nhân có thể thừa cơ hội. Lần này xem như may mắn. Dương Phong giả chết đằng sau, nghĩ đến điểm này, liền phái người nghiêm mật giám thị, quả nhiên phát hiện hành động của đối phương. Nhưng nếu là Dương Phong không có gặp chuyện, không có giả chết, có lẽ Hồ Liên Tiễn Vu Diệt Tiến Tam Sách sẽ thành công hai sách, hoặc là một sách. Coi như A Yena cùng Hồ Tam Sơn bên kia đều thất bại, chỉ cần Tạ Thiết Thành toàn lực phối hợp Hồ Liên Tiễn Vu, Liêu Thành thất thủ, Tiễn Châu kỵ binh tan tác kết cục chính là cố định. Đến lúc đó, mặc dù Dương Phong Nưu lược lại thế nào cao mình, mặc dù bất chỉ hải bọn người lại có vạn phu bất đương chỉ dũng, cũng ngăn không được Tây Hung Nô thiết kỵ. Cùng nói, Diệt Tiến Tam Sách, chẳng nói là bốn sách. Cầm tới Liêu Thành, lấy Phong Hỏa Đài dẫn Yến Châu kỵ binh tới cứu, nửa đường phục kích, tuyệt đối xem như một sách. Sau đó, Tạ Thiết Quan lại cùng Tạ Thiết Thành xác nhận một chút chi tiết vấn đề, liền cáo từ rời đi, hướng Hồ Liên Tiễn Vu bẩm báo đi. Đợi Tạ Thiết Quan rời đi về sau, Dương Phong cùng Quan Hà Bắc từ sau tấm bình phong đi tới. Dương Phong vô Tạ Thiết Thành bả vai, khẽ khẽ thở dài, công này như rất, bản vương có thể tha chết cho ngươi. Tạ Thiết Thành vừa mừng vừa sợ, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, tội nhân đa tạ điện hạ khai ân. Quan Hà Bắc cũng là đại hỉ cực kỳ, Dương Phong rốt cục nhà ra. Quan Hà Bắc biết, Dương Phong câu tiếp theo là tội sống khó thể tha. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng liền dễ nói, Tạ Thiết Thành thụ chút hình phạt, có thể là việc bao lớn. Chương 244, ta đoán chừng liền phải bị hoàng hậu nương nương tháo thành tám khối. Chương 244, ta đoán chừng liền phải bị hoàng hậu nương nương tháo thành tám khối kế thành. Cửa thành năm miệng. Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm đứng tại phía trước nhất, đi theo phía sau Yến Châu lớn nhỏ quan biên. Bốn phía, không phải Yến Châu quân, mà là cấm vệ quân. Hoàng đế Dương Hiển sắp đến, cấm vệ quân trước một bước đi vào, tiếp quản kế viện phòng vệ. Tư Đồ Thiến rất ít ra Yến quận vương phủ cửa lớn, nhưng lần này nàng nhất định phải tự mình ra nên tiếp, cái này có thể quyết định nàng cả đời vận mệnh hoàng giả. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Dương Hiển liền đi tới. Tư Đồ Thiện sắc lập tức liền dẫn đầu quỳ xuống, thần thiếp Tư Đồ Thiến, cung nên bệ hạ. Tiếp theo là Tiêu Nguyệt Cầm quỳ theo bên dưới, thần thiếp Tiêu Nguyệt Cầm, cung nên bệ hạ. Lưu Khoan cũng mang theo Yến Châu đám quan chức quỳ xuống, chúng thần, cung nên bệ hạ. Dương Hiển dục ngựa đến trước mặt, liếc nhìn một chút, sau đó tung người xuống ngựa, tại Triệu Vĩnh Thủy cùng Thạch Vạn Quân đồng hành, hướng đám người đi đến. Thạch Vạn Quân thì là ở trong đám người khắp nơi nhìn qua, nhìn Thạch Thanh Quân có phải hay không ở chỗ này. Nhưng rất nhanh, Thạch Vạn Quân liền thất vọng, không thấy được Thạch Thanh Quân bóng dáng. Dương Hiển đi vào Tư Đồ Thiến trước mặt, vừa cười vừa nói, nhị đẳng đều bình tân đi. Đa tạ bệ hạ. Tư Đồ Thiến tại son phấn nâng đỡ, đứng dậy. Đây cũng là Dương Hiển lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Thiến, trong lòng than nhỏ, quả nhiên là thiên sinh lệ chất, tài hoa hơn người, chỉ tiếc là cái mù lòa, tạo hóa trêu ngươi a. Nhưng Dương Hiển cũng minh bạch, nếu như Tư Đồ Thiến không phải mù lòa, Dương Khâm cùng Tiêu Thị Tuyển sẽ không cho Dương Phong chỉ hôn. Tư Đồ Thiến nói ra, khởi bẩm bệ hạ, hành cung đã chuẩn bị vào chỗ, xin mời bệ hạ bãi giá kế thành. Dương Hiển nhẹ gật đầu, các ngươi có lòng. Đúng lúc này, một kỵ chạy như bay đến. Thạch Vạn Quân nhìn thấy, lập tức phái người đem nó ngăn lại, cũng tự mình nên đón tiếp lấy. Chỉ chốc lát sau, Thạch Vạn Quân trở về, nói khẽ với Dương Hiển nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Tiến Châu Bắc Cảnh cấp báo, hôm nay cả Thiền Vũ hôm nay chạm vạng tối liền có thể đến Liêu Thành. Dương Hiển khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, đã vậy còn quá nhanh, xem ra hôm nay cả Thiền Vũ muốn đến Yến Châu chi tâm rất nóng lòng a. Thạch Vạn Quân nghe, không có nói tiếp. Lúc này, hắn không có khả năng chen vào nói, cũng không thể sách bất luận cái gì đề nghị, không phải vậy chính là tại giáo hoàng đế như thế nào làm việc. Trừ phi, Dương Hiển trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng Dương Hiển cũng không có làm như vậy, rất nhanh liền làm ra quyết định, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta chỉ cần lập tức chạy tới Liêu Thành. Vạn Quân, ngươi truyền chỉ xuống dưới, 3000 cấm vệ quân theo chấm trước một bước chạy tới Liêu Thành, còn lại 7000 binh mã theo sát phía sau. Thạch Vạn Quân giật nảy mình, đội vàng quyết nhủ, bệ hạ không thể a. Liêu Thành chính là đại chiến tuyến ngoài cùng, nguy hiểm trung điệp, bệ hạ chính là thân thể ngàn vàng, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Lấy mặt tướng chi ý, có thể do mặt tướng xuất lĩnh 3000 cấm vệ quân đi đầu một bước, bệ hạ có thể theo bộ binh tiến về Liêu Thành. Dương Hiển cái này 10000 binh mã, chỉ có 3000 cấm vệ quân tất cả đều là kỵ binh, mà Vũ Lâm quân cùng tả vệ trên cơ bản lấy bộ binh làm chủ. Dương Hiển cười ha ha, chớp là đến ngự giá thân trình, là đến đánh trận, không phải đến du sơn mặt thủy. Ngươi mang theo kỵ binh đã chạy tới, để chớp mang theo bộ binh ở phía sau chậm rãi. Chỉ sợ các loại chớp đuổi tới Liêu Thành, đại chiến đã kết thúc, chớp cái này ngự giá thân trình còn có ý nghĩa gì? Thạch Vạn Quân vội vàng lại khuyên, bệ hạ ngự giá thân trình chỉ tại khích lệ Yến Châu quân sĩ khí, mà không phải thật đi chiến trường mạo hiểm. Đây là hoàng hậu nương nương nói như vậy, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Dương Hiển trợn trắng mắt, một mặt không vui, cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chớp đã thân ở Yến Châu, hoàng hậu nói như vậy tự nhiên cũng không đến được nơi này. Vạn Quân, ngươi trước kia không phải như vậy lề mề chậm chạp tính cách à, làm sao càng già càng nhát gan đâu? Thạch Vạn Quân, ta mẹ nó là nhát gan thôi, ta là lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, hoàng hậu nương nương sẽ chặt đầu của ta. A Dương Hiển tiếp tục nói, Vạn Quân, tiến vào Yến Châu đằng sau, ngươi liền không có bất luận cái gì cảm thụ sao? Đại sở quốc thập tam châu, chỉ có Yến Châu mới thật sự là đại trị, mới là thế ngoại đạo nguyên, mới thật sự là thịnh thế. Yến Châu anh hùng kỷ niệm cố sự, ngươi cũng nghe. Yến Châu anh hùng kỷ niệm bi, ngươi cũng thấy đấy. Còn có câu kia, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Đúng rồi, còn có một câu, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Vạn Quân, ta không biết ngươi là nghĩ thế nào, nhưng chấm đã là nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức đi chiến trường, anh dũng giết địch, ra ngựa bọc thây mà còn. Thạch Vạn Quân dọa sợ, ngươi mẹ nó nếu là ra ngựa bọc thây mà còn, ta đoán chừng liền phải bị hoàng hậu nương nương tháo thành tám khối. Dương Hiển gặp Thạch Vạn Quân há mồm, biết hắn còn muốn quên, lập tức liền sầm mặt lại, làm sao, Vạn Quân, đến cùng là hoàng hậu ý chỉ dùng tốt, hay là chấm vị hoàng đế này ý chỉ dùng tốt? Ách Thạch Vạn Quân nhất thời sợ, không còn dám khuyên Dương Hiển. Dương Hiển đối với Tư Đồ Thiến nói ra, "Thiến Nhi, phía trước chiến sự căng thẳng, chấm liền không vào thành." Nói đi, Dương Hiệp sắc lập tức liền trở mình lên ngựa, quát, "Vạn Quân, dựa theo chấm ý chỉ, lập tức lên phía Bắc Liêu thành." Thạch Vạn Quân bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng, đi phái người chuyển chỉ. Hoàng đế đều đến kế thành cửa ra vào, lại gặp thành không vào, chuyện này là sao a? Nhưng Tư Đồ Thiến bọn người lại cực kỳ bội phục, đây mới là một đời mình quân a. Rất nhanh, Dương Hiển liền mang theo 3000 cấm vệ quân hướng Liêu thành chạy như bay, 3000 Vũ Lâm vệ cùng Tứ Thiên Tạ vệ theo ở phía sau. Nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Tư Đồ Thiến cũng có chút thở dài một hơi, không nghĩ tới lần thứ nhất diện thành chính là một kết quả như vậy, cũng là ít đi rất nhiều bất an cùng xấu hổ. Các loại Dương Hiển lại từ Liêu thành trở về thời điểm, tất nhiên là cùng Dương Phong cùng một chỗ, Tư Đồ Thiến liền có thể trốn ở Dương Phong phía sau. Tư Đồ Thiến bất an, đến từ Dương Hiển vừa rồi đối với Thạch Vạn Quân nói lời nói kia. Từ Dương Hiển trong lời nói, Tư Đồ Thiến có thể nghe ra, Dương Hiển đối với Dương Phong quản lý Yến Châu năng lực 10 phần tán thưởng, càng đem Yến Châu định vị tại đại sở thập tam châu vị thứ nhất, tại tin lệ địa khu phía trên. Bởi vậy, Tư Đồ Thiến liền càng phát ra bất an, Dương Hiển sẽ như thế nào xử lý Dương Phong cùng nàng hôn sự? Tiếp tục trì hoãn, trực tiếp cự tuyệt. Tóm lại, Tư Đồ Thiến mơ hồ cảm giác, Dương Hiển hẳn là sẽ không để nàng ảnh hưởng Dương Phong tương lai. Thẳng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, Tư Đồ Thiến bên tai mới truyền đến Tiêu Nguyện cầm lời nói, "Thiến tỷ tỷ, bệ hạ đã đi xa, chúng ta hồi phủ đi, Lưu đại nhân bọn hắn một mực đang chờ đâu." Tư Đồ Thiến lúc này mới lấy lại tinh thần, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, tại nhiều người như vậy trước mặt thất thố, xác thực không nên. Nhưng Tư Đồ Thiến rất nhanh liền ổn định tâm thần, xoay người lại, từ tốn nói, "Bệ hạ đã lên phía Bắc Liêu thành, các vị đều đi làm việc đi." Lưu Khoan bọn người lập tức chắp tay nói, "Ti chức các loại tuân mệnh." Tại lớn nhỏ quan viên đều về thành đằng sau, Tư Đồ Thiến cũng đối Tiêu Nguyệt Cầm nói ra, "Nguyệt Cầm muội muội, chúng ta cũng trở về phủ đi." Tiêu Nguyệt Cầm khẽ gật đầu một cái, "Tỷ tỷ trước hết mời." Tại Son Vân nâng đỡ, Tư Đồ Thiến lên xe ngựa, trở về Yến quận vương phủ. Nhìn qua Tư Đồ Thiến bình tĩnh biểu lộ, Tiêu Nguyệt Cầm cảm thấy thở dài, nàng có thể hiểu được Tư Đồ Thiến bất an trong lòng, bởi vì quyết định Tư Đồ Thiến vận mệnh thời khắc sắp đến. Chương 245, mặt tướng Tạ Thiết Hành, tham kiến Hồ Liên Tiễn Vu. Chương 245, mặt tướng Tạ Thiết Hành, tham kiến Hồ Liên Tiễn Vu. Liêu thành ngoại 50 dặm chỗ, Hồ Liên Tiễn Vu đại quân đã đến, ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc đầu, Hồ Liên Tiễn Vu chuẩn bị trực tiếp vào thành, đem Liêu thành chiếm thành của mình, lại bị trung niên nhân áo đen ngăn cản. Thiên Vu, cái kia Tạ Thiết Thành mặc dù có nhược điểm tại Tiễn Vu trong tay, nhưng hắn dù sao cũng là người sở, lại là quan sơn hà ái tướng, không thể không có cẩn thận. Theo tại hạ chi ý, đêm nay đại quân nhưng tại ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn một đêm. Thiên Vu lại phái sứ giả vào thành, thông chi Tạ Thiết Thành đến đây quân ta doanh trại gặp mặt Thiên Vu. Như Tạ Thiết Thành vui vẻ tới gặp Thiên Vu, chứng minh hắn còn tại Thiên Vu khống chế phía dưới. Không phải vậy, như Tạ Thiết Thành sinh ra biến cố, Thiên Vu cũng chỉ cần điều chỉnh phương án. Như vậy mới có thể lấy sách và toàn, không biết Thiên Vu ý như thế nào. Hồ Liên Thiên Vu đại hỉ cực kỳ, tiên sinh quả nhiên mưu kế hơn người, bản Thiên Vu trước tiên cần phải sinh tương trợ, lo gì thiên hạ bất bình. Thế là Hồ Liên Thiên Vu liền tiếp thu trung niên nhân áo đen kế sách, lại phái Tạ Thiết Quan vào thành truyền lệnh. Tạ Thiết Thành gặp Tạ Thiết Quan, biết được Hồ Liên Thiên Vu để hắn lập tức tiến về Hung Nô đại doanh gặp nhau, không khỏi kinh phục không thôi. Điện hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, liệu định Hồ Liên Thiên Vu chắc chắn như vậy. Dựa theo Dương Phong bàn giao, Tạ Thiết Thành không chút do dự đáp ứng, chỉ là cho phó tướng dặn dò một tiếng, liền theo Tạ Thiết Quan ra khỏi thành, đi gặp Hồ Liên Thiên Vu. Đầu tường, Dương Phong mắt thấy Tạ Thiết Thành một nhóm lên phía bắc. Dương Phong sau lưng còn có Quan Sơn Hà cùng Đỗ Thị. Để Tạ Thiết Thành lấy công chuộc tội sự tình, Dương Phong đối với Đỗ Thị giải thích một chút. Đỗ Thị mặc dù đối với Tạ Thiết Thành hận thấu xương, nhưng cũng là cố đại cục, người hiểu chuyện. Dương Phong dùng Tạ Thiết Thành có thể cho Hồ Liên Thiên Vu mắc lửa, trận chiến này tất thắng, còn có thể giảm bớt vô số thương vong. Còn nếu là Dương Phong không cho Tạ Thiết Thành cơ hội, trận chiến này liền sẽ biến thành một trận công thủ chiến, tuy nói cũng có thể thắng, nhưng thương vong tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều. Nếu trượng phu của mình cùng nhi tử đã chết, Đỗ Thị làm gì lại để cho vô số tướng sĩ đi theo chết đâu? Lại nói, nếu là không có Tạ Thiết Thành trận này sai lầm, Đỗ Thị cùng Dương Phong nhất định là không có khả năng hữu duyên. Cho nên, từ hướng này mà nói, Đỗ Thị ngược lại hẳn là cảm tạ Tạ Thiết Thành. Điểm trọng yếu nhất là, Đỗ Thị sự lựa chọn này rất là để Dương Phong cao hứng, Dương Phong đối với nàng tự nhiên là càng thêm sủng ái một chút, cái này đương nhiên nhất là Đỗ Thị hy vọng. Trước kia Đỗ Thị là cái rất đơn thuần nữ nhân, giúp chồng dạy con chính là nàng cả đời sứ mệnh. Nhưng bây giờ, Đỗ Thị trở thành Dương Phong nữ nhân, mà Dương Phong nữ nhân về sau không biết sẽ có bao nhiêu. Cho nên, Đỗ Thị nhất định phải thu hoạch được Dương Phong sủng ái, mới có thể tại Yến quận vương phủ đứng vững gót chân, ở phương diện này Đỗ Thị tuyệt không hồ đồ. Vì hai cái không cách nào sống lại người chết, mà khiến cho Dương Phong không cao hứng, Đỗ Thị sẽ không làm như vậy. Lúc này, Quan Sơn Hà tâm tình so Đỗ Thị còn muốn phức tạp. Tuy nói cho Tạ Thiết Thành cơ hội lập công chủ tội, là Quan Sơn Hà một mực đề nghị cùng cố gắng. Nhưng bây giờ, Quan Sơn Hà nhìn xem Tạ Thiết Thành muốn đi Hung Nô đại doanh, trong lòng đột nhiên không chắc, hắn lo lắng Tạ Thiết Thành sẽ lần nữa phản bội Dương Phong. Nếu thật là lời như vậy, Dương Phong coi như nguy hiểm. Quan Sơn Hà nghĩ nghĩ, nói ra, điện hạ, mặt tướng chi ý, điện hạ cùng Đỗ Thị có thể rời đi trước Liêu Thành. Dương Phong quay người nhìn Quan Sơn Hà một chút, nhàn nhạt hỏi, lão quan, ngươi là lo lắng Tạ Thiết Thành lại phản bội bản vương? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, là ngươi vẫn muốn để bản vương cho hắn cơ hội lập công chuộc tội sao? Quan Sơn Hà mặt mo đỏ bừng, mặt tướng là lo lắng điện hạ an nguy. Dương Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, lão quan, trận chiến này quân ta tất thắng, bản vương lại cho hắn cơ hội, Tạ Thiết Thành sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn. Quan Sơn Hà thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, kỳ thật, mặt tướng cũng là nghĩ như vậy, chỉ là không dám xác định. Nếu điện hạ nói như thế, mặt tướng an tâm. Hô Liên Tiền Vu trong lều đua, Tạ Thiết Thành đi tới. Lần này, Tạ Thiết Thành chỉ dẫn theo 6 cái thân vệ, cũng để bọn hắn tại ngoài trướng chờ lấy, chính hắn đi theo Tạ Thiết Quan đi gặp Hô Liên Tiền Vu. Trong lều đua, chỉ có 4 người. Hô Liên Tiền Vu, trung niên nhân áo đen, cùng Hô Liên Tiền Vu sau lưng 2 cái thân vệ. Tạ Thiết Thành nhanh chân đi vào ở giữa, vì một chân trên đất, mặt tướng Tạ Thiết Thành, tham kiến Hô Liên Tiền Vu. Hô Liên Tiền Vu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tay phải hư đỡ, Tạ tướng quân miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Đa Tạ Tiền Vu. Tạ Thiết Thành đứng dậy, ngồi bên phải trong tay cái thứ nhất chỗ ngồi. Lúc này, Tạ Thiết Quan đi đến Hô Liên Tiền Vu bên người, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Khởi bẩm Tiền Vu, mặt tướng thông chi Tạ Thiết Thành đằng sau, hắn không chút do dự đáp ứng, chỉ là cùng phó tướng dặn dò một tiếng, liền theo mặt tướng tới nơi này. Hô Liên Tiền Vu đại hỉ cực kỳ, lập tức hướng Tạ Thiết Quan khoát tay áo, ra hiệu hắn ra ngoài. Các loại Tạ Thiết Quan sau khi ra ngoài, Hô Liên Tiền Vu vừa cười vừa nói, nếu không phải là sắc trời đã tối, lúc này vào thành, lo lắng gây nên bách tính khủng hoảng, giờ phút này chúng ta đã tại Liêu thành ăn mừng. Nhưng cũng không sao, đợi ngày mai đại quân vào thành, bản Tiền Vu lại cho Tạ tướng quân bày một trận tiệc ăn mừng cũng không muộn. Lần này, Tạ tướng quân khí tối ném minh, làm gốc Tiền Vu lập xuống đại công như vậy, bản Tiền Vu tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tạ tướng quân. Tạ Thiết Thành chắp tay nói, có thể vì Tiền Vu hiệu lực, chính là mặt tướng may mắn sự tình, mặt tướng không dám tranh công. Sau trận chiến này, còn xin Tiền Vu có thể làm tròn lời hứa, đem đô thị bình yên vô sự trả lại cho mặt tướng liền đủ hài lòng. Hô Liên Tiền Vu ha ha cười nói, Tạ tướng quân, nào chỉ là đô thị a. Đến lúc đó, Tiến Châu mỹ nữ, ngươi muốn bao nhiêu, bản Tiền Vu liền ban thưởng cho ngươi bao nhiêu, bảo đảm ngươi hài lòng. Còn có Hung Nô mỹ nữ, bản Tiền Vu tuyệt đối sẽ không tiếc ban thưởng. Tạ Thiết Thành đại hỉ lập tức lại hướng Hô Liên Tiền Vu chắp tay, Tiền Vu như vậy thưởng phạt rõ ràng, mặt tướng tất nhiên sẽ là Tiền Vu máu chảy đầu rơi, không chối từ. Từ Tạ Thiết Thành tiến đến, trung niên nhân áo đen vẫn chú ý ánh mắt của hắn, nhưng không có phát hiện bất luận sơ hở gì, thế là liền nhận định Liêu Thành cũng không cái gì biến cố. Tạ Thiết Thành tại Hô Liên Tiền Vu vương trướng chờ đợi không đến 2 phút đồng hồ, song phương lần nữa xác nhận một chút ngày mai cụ thể phương án hành động, sau đó Tạ Thiết Thành liền cáo từ rời đi. Tại Tạ Thiết Thành trước khi đi, trung niên nhân áo đen đột nhiên nói ra, khởi bẩm Tiền Vu, tại hạ đề nghị, để Tạ Thiết Quan tướng quân đi theo Tạ tướng quân cùng một chỗ về Liêu Thành, phụ tá 12. Tạ Thiết Thành trong lòng thầm mắng, quả như điện hạ sở liệu, Hô Liên tiểu nhi đối với ta không có khả năng hoàn toàn yên tâm, phái người giám thị Liêu Thành tình huống. Điện hạ nói, hắn có biện pháp đối phó, lại không biết là biện pháp gì. Ân, điện hạ mưu trí thiên hạ vô song, hắn nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp, ta liền không cần phải lại phí đầu óc. Tạ Thiết Thành lập tức chắp tay nói, như vậy rất tốt, mặt tướng cũng không dị nghị. Hô Liên Tiền Vu nhìn Tạ Thiết Thành một hồi, nhẹ gật đầu, đã như vậy, bản Tiền Vu liền phái Tạ Thiết Quan phụ tá ngươi trái phải. Đợi Tạ Thiết Thành rời đi về sau, trung niên nhân áo đen đối với Hô Liên Tiền Vu nói ra, khởi bẩm Tiền Vu, nếu như ngày mai Tạ Thiết Quan cùng Tạ Thiết Thành cùng lúc xuất hiện tại đầu tường, lần này liền lại không bất luận cái gì phong hiểm. Chương 246, Tạ Thiết Quan sợ. Chương 246, Tạ Thiết Quan sợ Liêu Thành. Tạ Thiết Thành mang theo Tạ Thiết Quan vừa mới trở lại phủ đệ, liền lập tức hét lớn một tiếng, người tới, đem Tạ Thiết Quan cầm xuống. Lập tức, Tạ Thiết Thành 6 cái thân vệ liền cùng một chỗ nhau tới, không cho Tạ Thiết Quan rút đao cơ hội, đem hắn cho buộc một cái bên chắc. Tạ Thiết Quan vừa sợ vừa giận, Tạ Thiết Thành, ngươi vậy mà phản bội Tiền Vu. Tạ Thiết Thành cười lạnh một tiếng, đáng tiếc các ngươi còn bị mơ mơ màng màng, cho là bản tướng ý nguyên vẫn là hâu ngay cả Tiền Vu chó săn đâu. Bản tướng là người sở, há có thể làm ra phản bội Yên Châu, phản bội đại sở quốc sự tình. Tạ Thiết Quan tức giận nói, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Yến quận vương biết ngươi giết chết Đỗ thị trưởng phu cùng nhi tử sự tình? Lúc này, Dương Phong thanh âm tại cách đó không xa vang lên, bản vương đã biết. Tạ Thiết của sắc lập tức quay người nhìn sang, là Dương Phong, Quan Sơn Hà cùng Đỗ thị 3 người hướng bên này đi tới. Tạ Thiết Thành lập tức bước nhanh lên đón, mặt tướng tham kiến điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, Tạ Thiết Thành, ngươi làm được rất tốt, không có để bản vương thất vọng. Tạ Thiết Thành vội vàng nói, điện hạ đối với mặt tướng có tái tạo tri ân, mặt tướng hồ đồ rồi một lần, há có thể lại hồ đồ lần thứ hai. Dương Phong nhẹ gật đầu, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bản vương giã đã cùng Đỗ thị giải thích qua, nàng đã tha thứ ngươi ngày xưa cách làm, hy vọng ngươi có thể coi đây là tham khảo, chớ có lại đi nhầm đường. Tạ Thiết Thành nghe, lập tức liền rút ra bên hông bội đao, run một cái, cắt đứt tay trái mình một lúc. Mặt tướng hôm nay đoạn chỉ lập hệ, nếu là lại làm ra có bội lương tâm, phản bội điện hạ sự tình, ngày sau tất gọi ta chết bởi dưới đao kiếm, không nơi táng thân. Cái này một lời thề, xem như tương đối nặng. Dương Phong khẽ nhíu mày, bản vương lại không nói không tin được ngươi, ngươi đây là làm gì, nhanh chóng đi băng bó một chút. Tạ Thiết Thành lại vung đao đem vạt áo cắt đi một tấm vải, đơn giản băng bó một chút vết thương, chắp tay nói, mặt tướng biết điện hạ cũng không ý này, nhưng mặt tướng xác thực có quyết này tâm, còn xin điện hạ chớ trách. Lúc này, Tạ Thiết Quan cười lạnh một tiếng, Yến quận vương, ngươi cho rằng đem ta bắt, liền có thể vạn sự thuận lợi sao? Giả chết kế sách, dẫn tới nhà ta Thiền Vu mắc lửa, Yến quận vương xác thực tốt như lượng. Chỉ là, các ngươi nhìn tính và tính, lại tính không ra nhà ta Thiền Vu có cao nhân tương trợ đi. Ngày mai, chỉ cần ta không có khả năng cùng Tạ Thiết Thành đồng thời xuất hiện tại đầu tường, nhà ta Thiền Vu liền sẽ biết Liêu Thành đã sinh biến cố, đương nhiên sẽ không bên trên các ngươi khi. Thứ thời, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thả ta, có lẽ ta có thể thuyết phục Thiền Vu lui binh, tại Hung Nô cùng Yến Châu đều có chỗ tốt. Nếu không, mưu kế của các ngươi thành công không được, có lẽ sẽ còn đối mặt hung nô 100,000 binh mã cường công, Liêu Thành tất nhiên khó giữ được. Dương Phong cười nhạt một tiếng, lúc đầu, bản vương chỉ có ngũ thành nắm chắc, để cho ngươi phản bội hôm ngay cả, đầu nhập vào bản vương. Nhưng bây giờ, bản vương tuyệt đối có nắm chắc 10 phần. Tạ Thiết Quan cười lạnh một tiếng, Yến Quận Vương, ta biết ngươi sẽ có rất nhiều thủ đoạn, nhưng ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi dùng hết các loại cực hình, ta tuyệt đối có thể sống qua đêm nay. Chỉ cần đến ngày mai, kế hoạch của các ngươi thất bại, chính là Yến Châu thai hoàng ngập đầu. Dương Phong không thèm để ý Tạ Thiết Quan, từ tốn nói, lão quan, theo bản vương phân phó, lập tức cho Tạ Thiết Quan dùng hình. Quan Sơn Hà lập tức lên tiếng, đem Tạ Thiết Quan áp giải đi. Tạ Thiết Thành hiếu kỳ, hướng Dương Phong xin phép một chút, cũng đi theo Quan Sơn Hà đi. Dương Phong đối với Đỗ Thị vừa cười vừa nói, đi thôi, phục thị bản vương tắm rửa, sau đó chờ lấy Quan Sơn Hà tin tức tốt. Đỗ Thị khuôn mặt đỏ lên tiếng, đi theo Dương Phong đi phòng tắm. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong đối với Đỗ Thị tương đối mê luyến, Đỗ Thị đối với Dương Phong đồng dạng là không cách nào dứt bỏ, hai người tuyệt đối là như keo như sơn, mỗi đêm đều quấn quýt lấy nhau, thưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Đêm nay, tại phòng tắm, Dương Phong cùng Đỗ Thị tự nhiên lại là một trận điên cuồng. Tắm rửa kết thúc, Dương Phong mang theo Đỗ Thị đi ra, thẳng đến Tạ Thiết Quan thụ hình chi địa. Vừa tới, còn không có đi vào, Dương Phong cùng Đỗ Thị liền nghe đến Tạ Thiết Quan tiếng kêu to, đừng lại để bọn chúng liếm lấy, ta nguyện ý đầu nhập vào Yến Quận Vương điện hạ, cầu các ngươi tranh thủ thời gian dừng lại. Lập tức, chính là dê tiếng kêu, tựa hồ có chỗ bất mãn. Dương Phong mang theo Đỗ Thị đi vào, gặp một sĩ binh đem hai con dê cưỡng ép dắt đi, Tạ Thiết Quan y nguyên còn tại kêu to, mau đưa bọn chúng lấy đi, tất cả đều lấy đi, ta không chịu nổi. Cùng tráng bố cùng khách thu toa một dạng gặp phải, nhưng Tạ Thiết Quan có thể xa xa không có hai huynh muội bọn họ cứng rắn, chỉ là hơn một canh giờ, liền đã không chịu nổi, hướng Dương Phong khuất phục. Đỗ Thị không có nhìn thấy chân chính tình cảnh, cũng không có nghe qua Tạ Thiết Quan thảm liệt tiếng cười, không phải vậy nàng xác định vững chắc sẽ cùng Cao Đông Nhi bọn người một dạng, nhịn không được oa oa nôn mửa. Dương Phong đi vào Tạ Thiết Quan trước mặt, nhàn nhạt hỏi, Tạ Thiết Quan, ngươi xác định đầu nhập vào bản vương? Tạ Thiết Quan thô thở phì phò, điện hạ, xác định, mặt tướng xác định đầu nhập vào điện hạ rồi, tuyệt không đổi ý. Dương Phong lạnh lùng nói ra, Tạ Thiết Quan, bản vương trong mắt là vò không vào nửa hạt hạt cát. Ngày mai, nếu là ngươi dám khẩu thị tâm phi, lừa gạt bản vương tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đến lúc đó, một khi tình huống có biến, bản vương hội mang theo ngươi nhanh chóng rời đi Liêu Thành. Hừ, tại bản vương trong tay, ngươi sẽ mỗi ngày đều hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhớ kỹ, là mỗi ngày, bản vương có rất nhiều biện pháp để cho ngươi một mực sống sót, muốn chết đều không được. Nghe Dương Phong lời nói, Tạ Thiết Quan nhịn không được dùng mình một cái. Nếu thật là mỗi ngày tiếp nhận dạng này cực hình, hơn nữa còn không chết được, tuyệt đối cùng 18 tầng địa ngục không khác nhau nhiều lắm. Tạ Thiết Quan vội vàng hô, điện hạ yên tâm, mặt tướng tuyệt không dám có nửa điểm bất trung. Ngày mai tại trên đầu thành, mặt tướng nhất định sẽ đem hầu ngay cả đơn, đem hầu ngay cả tiểu nhi lừa gạt vào trong thành. Dương Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, có thể nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tạ Thiết Quan, ngươi yên tâm, bản vương xưa nay sẽ không bạc đãi công thần, ngươi cũng giống vậy. Đến lúc đó, mặc kệ là quan tước hay là tiền tài, hoặc là mỹ nữ, bản vương cũng sẽ không thiếu ngươi mảy may. Tạ Thiết Quan quả thực sợ, vội vàng nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng biết được phân tức, tuyệt sẽ không lại đi loại kia ngu dốt sự tình. Dương Phong xoay đầu lại, đối với Quan Sơn Hà từ tốn nói, đêm nay, ngươi phụ trách thay bản vương chiếu cố tốt Tạ Thiết Quan. Quan Sơn Hà minh bạch, Dương Phong là để hắn xem trọng Tạ Thiết Quan, không để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Chỉ chờ ngày mai hôm ngay cả Thiền Vũ mắc lửa, liền xem như để Tạ Thiết Quan đào tẩu, hắn cũng không dám. Đúng lúc này, một cái trinh sát vội vã chạy tới, quỳ trên mặt đất, khởi bẩm điện hạ, bệ hạ xuất lĩnh tả vệ đại tướng quân Thạch và quân, cùng 3000 cấm vệ quân, khoảng cách kế thành không đủ 30 dặm. Hoàng tổ phụ tới. Dương Phong chỉ là hơi sững sờ, lập tức liền hiểu, xem ra là Dương Hiển là không muốn bỏ qua Liêu Thành chi chiến, không vào kế thành, thẳng đến Liêu Thành mà đến rồi. Dương Phong lập tức nói, Tạ Thiết Thành, nhanh chóng cùng bản vương ra khỏi thành, nên đón bệ hạ. Tạ Thiết Thành ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình còn có cơ hội như vậy, trong lòng không khỏi cảm kích cực kỳ. Nhìn xem Dương Phong hướng nam cửa mà đi, Tạ Thiết Thành đội vàng đuổi theo. Chương 247, ngự giá đi vào Liêu Thành. Chương 247, ngự giá đi vào Liêu Thành. Liêu Thành. Ngoài cửa nam 10 dặm chỗ, Dương Phong cùng Dương Hiển binh mã gặp nhau. Dương Phong lập tức xoay người xuống tới, nhanh chân đi vào Dương Hiển trước mặt, một chân quỳ xuống, tôn nhi tham kiến hoàng tổ phụ. Dương Hiển vừa cười vừa nói, Phong nhi, bình thân đi. Tận mắt thấy Dương Phong bình yên vô sự, Dương Hiển đây mới là triệt để yên tâm, tuy nói hắn biết Dương Phong không dám lừa hắn. Tôn nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Phong lên tiếng, đứng dậy. Dương Phong chắp tay nói, hoàng tổ phụ vừa tới kế thành, liền lại chạy đến Liêu Thành, tôn nhi nên đón không kịp, còn xin hoàng tổ phụ thứ tội. Dương Hiển cũng tung người xuống ngựa, vừa cười vừa nói, Phong nhi ngươi bể bộn nhiều việc trận chiến này sự tình vụ, đâu có phân thân nhàn hạ, lại có gì tội à? Lại nói, là chấm không muốn ở hậu phương, lúc này mới đi gấp chạy đến. Dương Phong nói ra, hoàng tổ phụ, ngày mai Liêu Thành sẽ có một trận ác chiến, lấy tôn nhi chi ý, hoàng tổ phụ đêm nay có thể tạm ở không đợi Dương Phong nói hết lời. Dương Hiển liền khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, Phong nhi, trong mắt ngươi, chấm chẳng lẽ đã già dặn ngay cả chiến trường đều kinh lịch không được nữa sao? Nhớ năm đó, chấm cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới, lớn nhỏ ác chiến không biết bao nhiêu, chưa từng sợ qua. Trừ phi, Phong nhi ngươi tự nhận chiến thắng này tính công lớn, lúc này mới không dám để cho chấm tiến về Liêu Thành. Dương Phong nghe, vừa cười vừa nói, hoàng tổ phụ khích tướng chi pháp để tôn nhi không cách nào phá giải, chỉ có thể xin mời hoàng tổ phụ nhập Liêu Thành. Thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi, Dương Hiển nghe, nhịn không được ha ha đại tiếu, lời này của ngươi, chấm thích nghe. Đi, chúng ta nhanh chóng tiến về Liêu Thành, để tránh bị hung nô trinh sát chỗ xem xét. Tôn Nhi tuân chỉ. Về phần Thạch Bạc Quân, Dương Phong chỉ có thể cùng hắn chắp tay chào hỏi. Thế là, một đoàn người tất cả đều trở mình lên ngựa, thẳng đến Liêu Thành mà đi. Đến Liêu Thành, tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng, Dương Phong xin mời Dương Hiển ngồi thượng vị, mình tại phía dưới bồi tiếp, Thạch Bạc Quân thì là canh giữ ở bên ngoài hộ vệ. Mà Quan Sơn Hà cùng Tạ Thiết Thành, Dương Phong đều không có để cho bọn họ tới. Nhưng mà, Dương Phong ngược lại là đem Đỗ Thị hô tới. Đỗ Thị lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế, trong lòng bối rối cực kỳ, run rẩy không biết nên làm sao mới tốt. Dương Phong cũng không nghĩ tới Dương Hiển nhanh như vậy liền đến, không có thời gian dạy cho Đỗ Thị các loại lễ tiết, dứt khoát liền để Đỗ Thị ngồi tại bên cạnh mình. Dương Hiển nhìn qua Đỗ Thị, hỏi: "Phong Nhi, này phụ nhân là người phương nào?" Dương Hiển biết, Dương Phong quản lý Yến Châu pháp lệnh rất nghiêm, chính hắn là Yến Châu chi chủ, tuyệt không có khả năng tùy ý trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hoàng tổ phụ cho bẩm. Dương Phong chắp tay, liền đem Đỗ Thị gặp phải đại khái nói một lần. Dương Hiển nghe, song mi hơi nhíu lấy, khẽ bước sợi râu, gật đầu nói: "Phong Nhi, ngươi việc này xử lý đến phi thường đúng chỗ. Làm đại sự người, không thể câu tại tiểu tiết. Tạ Thiết Thành cố nhiên có tội, nhưng nếu là có thể đem công chủ tội, liền có thể cứu vớt ngàn vạn Yến quân tướng sĩ chi tính mệnh. Kể từ đó, chính là Đỗ Thị trượng phu cùng nhi tử, dưới cửu tuyển cũng có thể mỉm cười cũng." Dương Phong chắp tay nói: "Hoàng tổ phụ anh minh, Tôn Nhi đúng là như thế cân nhắc. Tôn Nhi đem việc này cáo chi Đỗ Thị, Đỗ Thị thông tình đạt lý, cũng không cái gì phản đối, cho nên Tôn Nhi đối với nó có chút yêu thích, một mực lưu nó ở bên người hầu hạ." Dương Hiển nghe, vừa cười vừa nói: "Ngươi đứa nhỏ này, là lo lắng chấm không đồng ý Đỗ Thị cùng ngươi đi. Ha ha, trừ thái tử chính phi cùng chắc phi bên ngoài, chấm một mực không gặp qua hỏi, chỉ cần ngươi không cần quá phận liền tốt." Dương Phong cười nói: "Hoàng tổ phụ anh minh, Tôn Nhi một chút lo lắng, luôn luôn không thể gạt được hoàng tổ phụ." Dương Hiển cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, tân bút rất chữ ta, chấm về sau đến để phòng ngươi." Cho đùa qua đi, Dương Hiển hỏi: "Phong Nhi, ngày mai chi chiến, chuẩn bị như thế nào?" Dương Phong chắp tay nói: "Khởi bẩm hoàng tổ phụ, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai, hôm nay cả thiền vu tiến vào Tôn Nhi bố trí trong cả bẫy." Dương Hiển cũng không tỉ mỉ hỏi, nhẹ gật đầu: "Phong Nhi làm việc, chờ yên tâm. Chấm còn là lần đầu tiên đi vào Yến Châu, lần đầu tiên tới ta đại sở quốc nhất bắc thành trì, hôm nay chấm hết sức cao hứng. Chỉ là, đại chiến sắp đến, rượu có thể miễn thì miễn, để tránh hỏng việc. Đợi trận chiến này kết thúc về sau, lại xếp đặt tiệc ăn mừng không muộn." Dương Phong chắp tay nói: "Tôn Nhi tuân chỉ, hoàng tổ phụ anh minh." Thế là, Dương Hiển cùng Dương Phong chỉ là ăn một chút cơm. Dương Hiển dù sao tuổi tác cao, một đường hành trình mệt mỏi, có chút ra rời, liền sớm đi nghỉ ngơi. Dương Phong tuổi trẻ thể tráng, lại không có hành trình mệt mỏi, tự nhiên hay là tinh thần vô cùng phấn chấn. Thói quen rèn luyện sau một canh giờ, Dương Phong đi tắm rửa, tự nhiên hay là Đỗ Thị phụ dưỡng. Dương Phong cảm giác được, Đỗ Thị tay hay là run rẩy, không khỏi cười hỏi: "Làm sao, hoàng tổ phụ không ở nơi này, ngươi vẫn là như thế sợ sệt?" Đỗ Thị đỏ mặt, nhẹ gật đầu: "Nô tỳ, nô tỳ còn là lần đầu tiên, lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế, không khỏi khẩn trương." Dương Phong lôi kéo Đỗ Thị tay, vừa cười vừa nói: "Chỉ cần ngươi tốt sinh phụ dưỡng bản vương, ngày sau tự nhiên sẽ thường xuyên nhìn thấy hoàng đế." Đỗ Thị sững sờ, không rõ Dương Phong những lời này là có ý tứ gì. Yến Châu khoảng cách Lạc Dương rất xa, Dương Phong về sau sẽ trưởng kỳ sinh hoạt tại Yến Châu, nàng Đỗ Thị tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu bọn hắn sinh hoạt tại Yến Châu, hoàng đế Dương Hiển sinh hoạt tại Lạc Dương, sao là thường xuyên nhìn thấy mà nói? Đỗ Thị mặc dù thông minh, nhưng nàng dù sao xuất thân thấp hèn, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Dương Phong có đoạt đích chi tâm. Dương Phong trong miệng hoàng đế không phải Dương Hiển, mà là chính hắn. Đỗ Thị chỉ cần cực kỳ phụ dưỡng, tự nhiên là có thể được đến hắn sủng ái, cũng liền có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Gặp Đỗ Thị im lặng không nói, Dương Phong biết nàng đoán không ra chính mình câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa, liền đưa tay đưa nàng ôm lấy. Tại Đỗ Thị trong tiếng kinh hô, đưa nàng cũng để vào trong thùng tắm. Một trận bàn xa đại chiến, lần nữa mở màn. Ngày thứ hai, Dương Phong lên một cái thật sớm, tự mình lại kiểm tra một chút Liêu Thành bố trí, vững tin không có vấn đề gì cả, lúc này mới yên lòng lại. Biết được Dương Hiển cũng đã rời giường, Dương Phong liền vội vàng tới Thịnh An. Tổ tôn hai người dùng qua bữa sáng, liền cùng đi đến Liêu Thành cửa thành bắc bên trên. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, Tây Hung nô đại quân ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, Tây Hung nô đại quân đã tập kết, chính hướng Liêu Thành mà đến. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, Tây Hung nô đại quân khoảng cách Liêu Thành còn có 40 dặm. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, Tây Hung nô đại quân khoảng cách Liêu Thành còn có 30 dặm. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, úy chỉ tướng quân đã xuất lĩnh binh mã đi vào chỉ định vị trí. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, hai đầu bạch hổ đã vào chỗ. Trinh sát không ngừng hướng Dương Hiển cùng Dương Phong hồi báo Tây Hung nô đại quân tình huống. Dương Phong tâm tình 10 phần bình thản, dù sao Yến quân bên này là chuẩn bị sung túc. Ngược lại là Dương Hiển, tâm tình có chút khuấy động. Thứ nhất, trận chiến này cụ thể chi tiết hắn cũng không có hỏi đến, hoàn toàn giao cho Dương Phong bố trí. Thứ hai, đánh bại Hung Nô là Dương Hiển nhiều năm mộng tưởng, bây giờ hắn rốt cục đi vào giấc mộng này bên dưới. Sau nửa canh giờ, Tây Hung Nô binh mã rốt cục đi tới. Khắp nơi đen nghìn nghịt, cơ hội là vô biên vô hạn. 100,000 binh mã, danh xưng 200,000 chương 248, Nam Viện Vương Tương chương 248, Nam Viện Vương Tương Đại Hoan Quốc. Đại Hoan Thành, Hoàng Cung, Đại Hoan Điện. Thái hậu gia luật sở nhi chính hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, nghe Nam Viện đại vương Đạm Đài Diệt Sở hồi báo Hung Nô cùng Yến Châu tin tức. Trong điện, trừ gia luật sở nhi cùng Đạm Đài Diệt Sở bên ngoài, còn có thừa tướng Mộ Dung Kỳ. Diệt Hung Nô cùng Diệt Yến, cùng Diệt Sở đại sự, là Đại Hoang quốc chuyện cơ mật nhất, người biết càng ít càng tốt. trong điện thái giám cùng cung nữ tất cả đều bị thanh ra đi. Nghe xong Đạm Đài Diệt Sở báo cáo đằng sau, gia luật sở Nhi nhẹ gật đầu, Tiêu Kỳ Phong làm được rất tốt. Tiêu Kỳ Phong chính là phụ tá hầu ngay cả Thiền Vũ trung niên nhân áo đen kia. Mộ Dung Kỳ vừa cười vừa nói, Tiêu Kỳ Phong chính là ta Đại Hoang quốc kỳ tài, nếu không phải là Thái hậu Tuệ Nhãn biết anh tài, chỉ sợ như thế người mới sẽ bởi vì thân phận duyên cớ mai một tại dân gian. Gia luật sở Nhi tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, thừa tướng nói cực phải. Như vậy xem ra, ta Đại Hoang quốc nếu thật dự định xưng bá thiên hạ, để bắt phương triều bái, nhất định phải để cho ta Đại Hoang quốc nhân tài đều chiếm được trọng dụng mới được. Bây giờ, ta Đại Hoang quốc tình huống cùng Đại Sở quốc cơ hồ tương đương, quyền thế tất cả đều khống chế tại trong quý tộc. Mà quý tộc cực kỳ coi trọng xuất thân, không phải con vợ cả mà không thể bị trọng dụng. Kể từ đó, những cái kia con thứ, cùng giống Tiêu Kỳ Phong loại hình kỳ tài, tất sẽ bị mai một. Ai ra chi ý, nhân tài chi tuyển dụng, khi không bám vào một khuôn mẫu, khi chỉ cần có tài là nâng, như vậy ta Đại Hoang quốc mới có thể càng thêm hưng thịnh. Không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần có tài là nâng. Nói đến rất dễ dàng, nhưng ở quý tộc khống chế thiên hạ đại quyền Đại Hoang quốc, giống như thế gia môn phiệt khống chế Đại Sở quốc, làm tuyệt đối là khó càng thêm khó. Mộ Dung Kỳ đối với gia luật sở Nhi là ưa thích vô cùng, đối phương cho dù là muốn tính mạng của hắn, chỉ câu một buổi vui mừng, chỉ sợ Mộ Dung Kỳ cũng sẽ không phản đối. Trong truyền thuyết tình trùng, có lẽ chính là như vậy đi. Mộ Dung Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra, khởi bẩm Thái hậu, vi thần coi là, nếu là cưỡng ép phổ biến sách này, chỉ sợ sẽ đưa tới những quý tộc kia mãnh liệt phản đối. Dù sao, Đại Hoang quốc kiến quốc đã có hơn 500 năm, chế độ đẳng cấp từ trước đến nay nghiêm khắc, không phải một sớm một chiều chi công có thể sửa đổi. Chẳng, các loại Tiêu Kỳ Phong chi công thành hình, Thái hậu cho trùng điệp lời khen, cũng thông báo cả nước. Kể từ đó, Tiêu Kỳ Phong thành tiểu diện hung nô cùng Yến Châu chi công, vì ta Đại Hoang quốc khai cương quách thổ, những quý tộc kia tất nhiên không cách nào phản bác. Thì Thái hậu liền có thể thừa cơ ở trong nước tuyển dụng một nhóm địa vị thấp nhân tài, lấy suy yếu những quý tộc kia chi thế. Không thể không nói, cái này Mộ Dung Kỳ là tình trùng một cái, nhưng mưu trí vẫn là vô cùng cao, không phải vậy gia luật sở Nhi cũng sẽ không cho phép hắn đảm nhiệm thừa tướng chức vị quan trọng. Nghe Mộ Dung Kỳ lời nói, gia luật sở Nhi nhẹ gật đầu, thừa tướng lời nói rất là, việc này tạm thời hoãn một chút, chờ đợi Tiêu Kỳ Phong tin vui. Căn cứ Tiêu Kỳ Phong mang tới tình báo, hô liền đối hắn 10 phần tín nhiệm, vậy mà muốn thụ lấy phải hiển vương vị trí. Kể từ đó, Tiêu Kỳ Phong dâng ra diệt tiến ba sách, tất nhiên sẽ bị hô liên sở nạp. Sách này thật sự là diệu kế, lại đúng lúc gặp Yến quận vương gặp chuyện bỏ mình, Tiến Châu đại loạn, hầu ngay cả khuynh xảo Nam Hạ, tất nhiên có thể nhất cử đánh hạ Yến Châu. Hầu ngay cả Nam Hạ đằng sau, vương đình trống rỗng, tất nhiên sẽ bị tế tả thừa lúc. Một khi chờ hai cái này tin tức truyền đến, Nam Viện đại vương liền có thể lập tức xua binh Nam Hạ, trước lấy Thảo Nguyên, lại thừa dịp hô liền tại Yến Châu chưa vững chắc thời khắc, nhất cử đem đánh tan, nạp Thảo Nguyên cùng Yến Châu tại ta Đại Hoang quốc bản đồ bên trong. Bây giờ, mặc dù tại diệt đi trước đó Nam Viện đại vương đằng sau, gia luật sở Nhi chính quyền đã vững chắc. Thế nhưng là, những cái kia thanh âm phản đối cũng từ trên mặt nổi đi vào dưới mặt đất, ý nguyên tồn tại, lúc tìm kiếm cơ. Thậm chí, loại này thanh âm phản đối đã lan tràn đến dân gian, khiến cho rất nhiều vô tri bách tính đối với gia luật sở Nhi vung rèm chấp chính, khống chế Đại Hoang quốc chính quyền bất mãn hết sức. Cho nên, gia luật sở Nhi nhu cầu cấp bách một lần trọng đại chiến sự thắng lợi, có thể là Đại Hoang quốc khai cương quách thổ, để những cái kia thanh âm phản đối ý miệng. Dù sao, một khi Đại Hoang quốc bản đồ gia tăng, những quý tộc kia lực chú ý lập tức liền sẽ bị chuyển di. Gia luật sở Nhi chỉ cần hơi đùa bỡn một chút thủ đoạn, tại lợi ích phân phối phương diện có chỗ nghiêng, rất nhiều thanh âm phản đối liền sẽ biến thành ủng hộ thanh âm. Tiếp lấy, gia luật sở Nhi một lần nữa thiết huyết thanh tẩy thủ đoạn, diệt đi một bộ phận quý tộc, thì thanh âm phản đối trên cơ bản liền có thể hoàn toàn biến mất. Đây chính là lôi kéo cùng chèn ép phân hóa thủ đoạn, đủ để có thể làm cho gia luật sở Nhi triệt để khống chế Đại Hoang quốc quyền thế. Chỉ có dạng này, gia luật sở Nhi trong lồng ngực thao lược mới có thể triệt để có thể thi triển, nàng muốn đem Đại Hoang quốc chế tạo thành thịnh thế chi quốc, sau đó lại đánh đông dẹp tây, để bắt phương triều bái. Mà nàng gia luật sở Nhi liền sẽ trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất nữ chính trị gia. Thậm chí, chân chính chờ đến ngày đó, gia luật sở Nhi liền sẽ đem Mộ Dung Kỳ phụ tử giết chết, chính mình đăng cơ xứng đế, thành tiểu nữ hoàng chi thân. Dù sao, gia luật sở Nhi đối với Mộ Dung Kỳ vẫn luôn là lợi dụng, đối với hắn cũng không nửa phần tình cảm. Chỉ có thể thán, Mộ Dung Kỳ còn một mực vọng tưởng, phụ tá gia luật sở Nhi lập xuống bất thế chi công, được phong làm nhiếp chính vương, sau đó để gia luật sở Nhi gả cho hắn, thành tựu chuyện tốt. Còn có một chỗ tốt chính là, một khi chờ Nhi tử Mộ Dung Hách sau trưởng thành, liền có thể trước tiên tiếp trưởng hoàng quyền. Đến lúc đó, Mộ Dung Kỳ liền có thể mang theo gia luật sở Nhi mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, trải qua thần tiên đều hâm mộ hạnh phúc thời gian. Gia luật sở Nhi đối với Đạm Đài Diệt Sở nói ra, Nam Viện đại vương, ngươi để người tới cho Tiêu Kỳ Phong mang lời nhắn, liền nói là ai ra ý chỉ, một khi công thành, ai ra phong hắn làm Nam Viện vương tương. Nam Viện vương tương, kỳ thật chính là Nam Viện đại vương phó chức, quyền lực to lớn, chỉ ở Nam Viện đại vương phía dưới. Đương nhiên, vương tương còn có một cái nhiệm vụ, chính là đối với đại vương giám thị. Dù sao, Nam Viện đại vương đều là tay cầm trọng binh, một khi tạo phản, sẽ đối với Đại Hoang quốc tạo thành rất lớn tổn thương. Trước đó cái kia Nam Viện đại vương tạo phản chính là một ví dụ, Đại Hoang quốc triều đình trọn vẹn tiêu xài thời gian 3 năm, thuế ruộng vô số, lúc này mới đem trận tạo phản này bình định xuống dưới. Đạm Đài Diệt Sở vốn là một cái xoáy tài, nếu là lại có Tiêu Kỳ Phong phụ tá, diệt đi Đại Sở quốc tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đối với Đạm Đài Diệt Sở mà nói, bên người nhiều một đôi gia luật sở Nhi con mắt, tự nhiên là rất không được tự nhiên. Đạm Đài Diệt Sở trong lòng minh bạch, Đại Hoang quốc như muốn diệt sở, không có mấy triệu binh mã là tuyệt đối không thể nào. Đại Hoang quốc hết thể mới 1,2 triệu binh mã, dù là lại chiêu mộ một chút, mấy triệu binh mã cũng là Đại Hoang quốc hơn phân nửa binh lực. Gia Luật Sở Nhi đem mấy triệu binh mã giao cho Đạm Đài Diệt Sở, nếu là không làm một cái đối với nàng trung tâm không hai người tại Đạm Đài Diệt Sở bên người, chỉ sợ Gia Luật Sở Nhi sẽ ngủ không yên. Mặc kệ là hoàng đế hay là chấp trưởng đại quyền hoàng hậu, tuyệt đối đều là đối với bất kỳ người nào cũng tin không nổi, đây là hoàng quyền quy tắc. Nhưng mà, Đạm Đài Diệt Sở cũng không có cái gì dạ tâm, đối với Gia Luật Sở Nhi loại này kiêng kỵ tự nhiên cũng không cái gì bất mãn. Đạm Đài Diệt Sở chắp tay, vi thần tuân chỉ. Chương 249, mặt tướng Thạch Thanh Quân, xin mời chỉ tham chiến. Chương 249, mặt tướng Thạch Thanh Quân, xin mời chỉ tham chiến Liêu Thành. Tây Hung nô binh mã vô số, nhưng Liêu Thành tưởng thành bắc phía trên, nhưng không có bao nhiêu binh sĩ, tựa hồ không có đánh cầm ý vị. Mà lại, bắc thành môn mở rộng, hai bên đứng đấy hai mươi mấy cái binh sĩ. Tạ Thiết Thành cùng Tạ Thiết Quan phân biệt đứng tại hai bên, chuẩn bị chờ Tây Hung nô đại quân tiến vào Liêu Thành. Cộc cộc cộc, trinh sát chạy vội tới, hướng hô Liên Tiền Vu bẩm báo, khởi bẩm Tiền Vu, Liêu Thành bắc môn mở ra, Tạ Thiết Thành cùng Tạ Thiết Quan hai vị tướng quân phân chạm hai bên cửa thành môn, cùng nên Tiền Vu vào thành. Hô Liên Tiền Vu nghe, nhìn không được cười lên ha ha, tốt, rất tốt, Liêu Thành có thể bên dưới cũng. Trung niên nhân áo đen Tiêu Kỳ Phong khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không có gì có thể nói. Xác thực, Tạ Thiết Thành cùng Tạ Thiết Quan đồng thời xuất hiện, mà lại là phân chạm hai bên, hẳn là không ngoài ý muốn gì. Nhưng là đâu, Tiêu Kỳ Phong vẫn là hỏi đầy miệng, Tạ Thiết Quan bên người có thể có người gần sát. Chính sát hồi đáp, mặt tướng đi vào Tạ Thiết Quan tướng quân trước mặt, cũng không cái gì dị dạng. Tạ Thiết Quan tướng quân chính miệng nói cho mặt tướng, nói trong thành hết thảy mạnh khỏe, xin mời Tiền Vu yên tâm vào thành chính là. Hô Liên Tiền Vu vừa cười vừa nói, tiên sinh thật sự là quá lo lắng. Hai người bọn họ đồng thời ở cửa thành chờ lấy, tự nhiên Liêu Thành bình yên vô sự. Không phải vậy, một khi đại quân ta vào thành gặp phải mai phục, hai bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Hô Liên Tiền Vu quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ Phong, hỏi, tiên sinh nghĩ như thế nào? Hô Liên Tiền Vu trải qua mấy lần đại bại, cũng là học thông minh, biết mình trình độ không được, mới có thể như thế không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiêu Kỳ Phong khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, khởi bẩm Tiền Vu, lấy tại hạ đến xem, cái này Liêu Thành bên trong còn có quỷ dị, không thể nhẹ hướng. Không bằng trước phái một nhóm tiên quân tiến về, nhưng vì mấy ngàn người, như nó bình yên vô sự, thì Tiền Vu liền có thể vào thành, không thế nhưng quân ta còn có thể bình yên lui về. Hô Liên Tiền Vu nghe, ha ha đại cười nói, tiên sinh thật là chú ý cẩn thận quá độ cũng. Trước đó, tiên sinh nói, trước lấy Liêu Thành, tuyển thủ tướng chi yếu kém, lấy công chi. Quả như tiên sinh sở liệu, Tạ Thiết Thành thật đẹp sắc, muốn hình đô thị, lại vì bản Tiền Vu thừa lúc. Về sau, bản Tiền Vu xuất đại quân đi vào ngoài thành, tiên sinh nói là để Tạ Thiết Thành ra khỏi thành gặp, mưu đồ bàn toàn, nhưng cũng như tiên sinh sở liệu. Bây giờ, Tạ Thiết Thành cùng Tạ Thiết Quan cũng như tiên sinh nói như vậy, đi ra thành nên đón đại quân, tiên sinh lại vẫn có hoài nghi. Từng bước sự tình đều là như tiên sinh sở liệu, tiên sinh lại như cũ trong lòng còn có hoài nghi, bản Tiền Vu cho là rất không cần phải cũng. Không phải vậy, nếu là đổi lại tiên sinh là Tạ Thiết Quan, đối mặt trinh sát sẽ còn thản nhiên không? Những lời này quả thực để Tiêu Kỳ Phong im lặng. Dù sao, nếu như Tạ Thiết Quan thật nhận lấy áp chế, có thể đối mặt hung nô trinh sát thời điểm, hắn hoàn toàn có thể nói ra. Đương nhiên, kết quả khẳng định là hung nô trinh sát bị giết. Nhưng nếu như hung nô trinh sát không thể quay về, Hô Liên Tiền Vu liền sẽ biết tình huống có biến, đương nhiên sẽ không vào thành. Hô Liên Tiền Vu chọn phái đi người thời điểm, cũng là châm trước mà đi. Tạ Thiết Quan chỉ là một cái danh hiệu, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành Tạ Thiết Quan, tuyệt đối là trung thành với Hô Liên Tiền Vu dòng chính. Hô Liên Tiền Vu chính là Tiêu Kỳ Phong thương, hắn như muốn là Đại Hoang quốc kiến công lập nghiệp, rời đi Hô Liên Tiền Vu là tuyệt đối không được. Tiêu Kỳ Phong nghĩ nghĩ, chắp tay nói, khởi bẩm Tiền Vu, tại hạ vẫn là đề nghị, Tiền Vu thân thể ngàn vàng, không thể tùy tiện mạo hiểm, có thể phái tiên quân vào thành. Như trong thành bình yên vô sự, Tiền Vu lại vào thành cũng không mượn. Tả Hiền Vương Hô Tuyển Sơn cũng nói, khởi bẩm Tiền Vu, tiên sinh nói có lý, mặt tướng nguyện xuất lĩnh một chi binh mã, đi đầu vào thành. Như trong thành vô sự, mặt tướng tự sẽ phái người ra khỏi thành hướng Tiền Vu bẩm báo, đến lúc đó Tiền Vu lại tự mình vào thành cũng không mượn. Tiêu Kỳ Phong cùng Hô Tuyển Sơn đều như vậy quên, Hô Liên Tiền Vu cũng cảm thấy, cẩn thận một chút không phải chuyện xấu, liền gật đầu, Hô Tuyển Sơn, ngươi liền xuất lĩnh 10,000 tinh kỵ, đi đầu vào thành đi. Hô Tuyển Sơn vừa chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Tiêu Kỳ Phong vốn định lại quên, đừng cho tinh kỵ vào thành, nếu không, một khi xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất sẽ quá lớn. Thế nhưng là, nói đến bên miệng, Tiêu Kỳ Phong hay là nuốt trở vào. Tiêu Kỳ Phong biết, vị này Hô Liên Tiền Vu cũng không phải cái gì minh chủ. Như bạn nhất trong thành vô sự, là chính mình đang nghi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngày sau hắn tại Hô Liên Tiền Vu trước mặt quyền lên tiếng. Thế là, Tây Hung nô 10 vạn đại quân phân ra 10,000 binh mã, tại Tả Hiền Vương Hô chủ suối dẫn đầu xuống, hướng bắc cửa thành mà đi. Bắc thành môn trên đầu thành, Dương Hiển, Dương Phong, Thạch Bát Quân, Quan Sơn Hà đều tại, chính nghe một sĩ binh báo cáo Tây Hung nô đại quân tình huống. Dương Phong nghe xong, cười nhạt một tiếng, xem ra trung niên nhân áo đen kia đúng là cao nhân a. Dương Hiển khẽ nhíu mày, khẽ khẽ thở dài, đáng tiếc à, chỉ thiếu chút nữa, Hô Liên liền có thể vào thành. Dương Phong vừa cười vừa nói, hoàng tổ phụ, tôn nhi đã bố trí xuống thiên la địa võng, Hô Liên Tiền Vu lần này tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Cái này 10,000 binh mã tiến vào trong thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, Hô Liên Tiền Vu thế tất rút quân, mà bất chỉ hải cùng Hồ Tam Sơn sẽ xuất lĩnh hai đường binh mã tả hữu giáp công Tây Hung nô đại quân. Cùng lúc đó, Tôn Nhi cũng sẽ xuất lĩnh Liêu Thành quân coi giữ, từ trong thành rất ra, ba đường giáp công. Dương Hiển nghe, lập tức tán thưởng nói, vây ba thiếu một, Phong Nhi quả nhiên là am hiểu sâu binh pháp chi đạo cũng, trận chiến này tất thắng. Chấp lần này lên phía Bắc, chỉ dẫn theo cái này 3000 cấm vệ quân, vừa vặn có thể thừa cơ đối với nó lịch luyện một chút. Chấm chỉ ý, để Thạch Vạn Quân xuất lĩnh cái này 3000 cấm vệ quân, hộ tống Phong Nhi tác chiến. Dương Phong nghe, chỗ nào chịu đáp ứng, A Tiền Văn đã thông báo, Dương Hiển cấm vệ quân, chỉ cái này 3000 người. Mà cái này 3000 cấm vệ quân, tất cả đều là đại sở quốc các nơi thế gia môn phiệt tuổi trẻ đệ tử. Một khi có người có thể tại Xuân Vây cùng Thu Vây bên trong bộc lộ tài năng, lấy được thành tích tốt, liền có khả năng tiến vào cấm vệ quân. Bởi vì cấm vệ quân số lượng một mực bảo trì tại 3000 người, tự nhiên là sẽ có một bộ phận cấm vệ quân binh sĩ bị hạ phóng tới đại sở quốc các nơi trong quân đội, đảm nhiệm sĩ quan chức vụ. Cái này 3000 cấm vệ quân nhiệm vụ là bảo vệ hoàng đế an toàn, cũng không phải là ra chiến trường giết địch. Dương Phong không muốn đáp ứng nguyên nhân có 3. Thứ nhất, cấm vệ quân tất cả đều là xuất từ thế gia môn phiệt, một khi thương vong thảm trọng, chẳng khác gì là Dương Phong lập tức đắc tội rất nhiều thế gia môn phiệt. Dù sao, trận chiến này là vì Yến Châu mà chiến, là vì Dương Phong mà chiến. Thứ hai, cấm vệ quân không có trải qua chiến trường luyện, một khi mạo muội tham chiến, mặc dù có Thạch Vạn quân dạng này tuyệt thế mãnh tướng xuất lĩnh, thương vong cũng sẽ rất lớn, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến Yến quân sĩ khí. Thứ ba, Thạch Vạn quân là tả vệ đại tướng quân, cũng không phải là cấm vệ quân thống lĩnh. Một khi cấm vệ quân tham chiến, Thạch Vạn quân cùng cấm vệ quân phối hợp tuyệt đối sẽ không ăn ý, sẽ chỉ ra tăng thương vong phong hiểm. Nhưng Dương Phong không có khả năng đem lời nói rõ. Dương Phong đảo tròn mắt, lập tức nói, cấm vệ quân chính là hoàng tổ phụ cận vệ, há có thể tùy tiện rời đi. Lấy Tôn Nhi ngũ yến, Thạch tướng quân có thể xuất lĩnh cấm vệ quân lưu thủ Liêu thành, Tôn Nhi dưới trướng còn có đại tướng có thể dùng. Dương Hiển hiếu kỳ, hỏi, không biết là người phương nào a? Lúc này, bên người một cái thanh âm thanh thúy vang lên, khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng Thạch Thanh Quân, xin mời chỉ tham chiến. Chương 250, Dương Hiển bị Dương Phong tính toán. Chương 250, Dương Hiển bị Dương Phong tính toán Thạch Thanh Quân. Nghe được cái tên này, Thạch Vạn Quân kèm chút không có nhảy dựng lên, đội vàng hướng vừa mới quỳ một chân trên đất một người tướng lãnh nhìn sang. Đúng vậy, đây chính là chính mình vẫn muốn tìm tới nữ nhi a tại kế thành thời điểm, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm xuất lĩnh kế thành bên trong lớn nhỏ văn võ ra nên tiếp thành giá, nhưng Thạch Vạn Quân không nhìn thấy Thạch Thanh Quân. Thạch Thanh Quân mặc dù không có chức quan tại thần, nhưng nàng dù sao cũng là tả vệ đại tướng quân nữ nhi, nếu là ở kế thành, nhất định sẽ ra nên tiếp thành giá, không phải vậy chính là nhẹ quân chi tội. Cho nên, Thạch Vạn Quân tại kế thành không thấy được Thạch Thanh Quân, liền cho rằng Thạch Thanh Quân đã về Lạc Dương nữa nha. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thạch Thanh Quân chẳng những không có nam hạ Lạc Dương, ngược lại là lên phía Bắc Liêu thành. Mà lại, Thạch Thanh Quân lại còn muốn xin chiến, ra trận giết địch. Thạch Vạn Quân không hề nghĩ ngợi, lập tức hô, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể đáp ứng a." Hô qua đằng sau, Thạch Vạn Quân lập tức liền ý thức được, câu nói này có vấn đề a quả nhiên. Dương Hỉ sắc lập tức từ tốn nói, "Thạch tướng quân, ngươi là đang dạy chấm như thế nào làm việc sao?" Thạch Vạn Quân dọa sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, "Bệ hạ thứ tội, mặt tướng không dám, mặt tướng chỉ là nhất thời thất ngôn, xin mời bệ hạ thứ tội." Dương Hiển sắc mặt lập tức liền hòa hoãn lại, nếu không phải là thất ngôn, chấm tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngươi chính là ta đại sở quốc tả vệ đại tướng quân, chính là quốc chi nền tảng, là chấm căn cổ chi thần, đã từng vì ta đại sở quốc lập xuống qua công lao hán mã. Bây giờ, con gái của ngươi một thân võ nghệ, xin mời chỉ xuất chiến, muốn vì ta đại sở quốc kiến công lập nghiệp, chém giết mang gì, nhưng ngươi lại áp đặt ngăn cản, không biết là ý muốn như thế nào à? Thạch Vạn Quân âm thầm kêu khổ, đội văn nói, mặt tướng không dám, mặt tướng chi ý, có thể để tiểu nữ bảo hộ bệ hạ an toàn, mặt tướng đi theo Yến quận vương điện hạ ra khỏi thành giết địch. Dương Hiển nhìn Dương Phong một chút, gặp hắn tựa hồ có chút muốn cười, liền trên cơ bản minh bạch, để Thạch Thanh Quân lâm trận xin mời chỉ xuất chiến, tuyệt đối là xuất từ Dương Phong thủ bút. Đứa nhỏ này, Dương Hiển âm thầm lắc đầu, muốn đem Thạch Thanh Quân lưu tại Yên Châu, muốn đem Thạch Vạn Quân cột vào Yên Châu, lại là đem chấm cũng đã tính toán rồi. Dương Hiển là hoàng đế, đương nhiên ghét nhất bị người khác tính toán, vốn không muốn làm cho Dương Phong đạt được. Nhưng là, Dương Hiển đột nhiên phát hiện, Dương Phong cũng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hơi có vẻ cầu khẩn. Là, Dương Hiển minh bạch, Dương Phong ngờ tới hắn có thể xem thấu, lúc này mới cố ý trình diễn trận này Dương Nưu. Kỳ thật bất quá là mượn sức hắn, để Thạch Vạn Quân không thể không túi lầu thôi. Nếu không, lấy Thạch Vạn Quân tính tình, tuyệt đối là sẽ không cho phép Thạch Thanh Quân ra chiến trường, chớ nói chi là lưu tại Yến Châu. Thôi thôi, chớ nếu đến Yến Châu ngự giá thân trình, liền lại trợ Phong Nhi một chút sức lực đi. Nghĩ tới đây, Dương Hiển lạnh lùng hỏi, "Thạch tướng quân, ngươi cùng Thanh Quân võ nghệ, ai cao ai thấp?" Thạch Vạn Quân mặc dù là người thô hảo, dù sao cũng là triều đình đại thần, bạn quân nhiều năm, đương nhiên lập tức liền có thể minh bạch Dương Hiển ý tứ. Trong lòng mặc dù âm thầm kêu khổ, nhưng Thạch Vạn Quân không thể không hồi đáp, là mạ tướng võ nghệ cao. Dương Hiển lại hỏi, ứng biến đột nhiên tình huống, cha con ngươi hai người ai cao ai thấp? Mặt tướng cao. Dương Hiển tiếp tục hỏi, châm tính mệnh, cùng ra khỏi thành giết địch, tiến công lập nghiệp, ai cao ai thấp? Thạch Vạn Quân dọa đến một cái run rẩy, tự nhiên là bệ hạ tính mệnh cao hơn hết thảy. Dương Hiển hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, ngươi lại đem châm tính mệnh giao cho không có chút nào kinh nghiệm thanh quân, chính mình lại nhất định phải ra khỏi thành giết địch, tiến công lập nghiệp, không biết giáp tâm ra sao à? Thạch Vạn Quân hai tay nằm sấp, cái trán chạm đất, trong miệng hô hào, mặt tướng biết tội, xin mời bệ hạ giáng tội. Dương Hiển từ tốn nói, tục nữ nói, hổ phụ không sinh quyền nữ. Thanh quân võ nghệ xuất chúng, đại sở quốc khó có địch thủ sự tình, chấm mặc dù thân ở hoàng cung, nhưng cũng là sớm đã biết nghe. Bây giờ, thanh quân tuy là thân nữ nhi, lại có giết địch báo quốc chi tâm, chấm thân là đại sở quốc hoàng đế, làm sao có thể ngăn cản thanh quân cái này một lời báo quốc nhiệt tình đâu. Cố nhiên, thanh quân chưa bao giờ đi lên chiến trường, không có đối địch kinh nghiệm, nhưng vị nào quân công hiển hách tướng quân, không phải từ lần thứ nhất ra chiến trường trải qua tới đâu. Nếu như vĩnh viễn không có lần thứ nhất ra chiến trường cơ hội, bất luận cái gì võ nghệ cao cường dũng sĩ đều sẽ bị triệt để mai một. Nói đến đây, Dương Hiển đem thanh âm đề cao mấy phần, quát: "Thạch Thanh Quân ở đâu?" Thạch Thanh Quân lập tức đáp: "Có mặt tướng." Dương Hiển nói ra: "Ngươi có báo quốc chi tâm, chấm rất là vui mừng. Dưới mắt, Yến Châu đại chiến sắp đến, chính là dùng người thời điểm, chấm tạm thời phong ngươi làm Liêu thành phó tướng, theo Yến quận vương ra khỏi thành giết địch. Nếu là ngươi có thể lập xuống quân công, chấm tự nhiên sẽ lại có phong thưởng." Thạch Thanh Quân đại hỉ cực kỳ: "Mặt tướng Thạch Thanh Quân, khấu tạ hoàng ân." Thạch Vạn Quân nghe, khẽ thở dài một cái, đành phải tiếp nhận sự thật này. Nhưng Thạch Vạn Quân nhưng trong lòng thì thầm mắng: "Tốt ngươi cái Yến quận vương, vậy mà như vậy tính toán ta, nhìn ta làm sao có thể tha nhẹ cho ngươi." Có thể mặc dù Thạch Vạn Quân trong lòng là dạng này đối với Dương Phong bất mãn, nhưng hắn chính mình cũng minh bạch, luận thân phận, hắn không động được Dương Phong. Luận võ nghệ, hắn cũng đánh không lại Dương Phong. Cho nên, bất mãn thì bất mãn, Thạch Vạn Quân thật đúng là không làm gì được Dương Phong. Thậm chí, bởi vì Thạch Thanh Quân tại Dương Phong dưới trướng làm tướng, Thạch Vạn Quân còn phải định bợ Dương Phong đâu. Dương Phong thừa cơ nói ra: "Hoàng tổ phụ an nguy, đúng là thắng qua hết thảy. Cho nên, Tôn Nhi xin mời chỉ, để Thạch tướng quân xuất lĩnh 3000 cấm vệ quân lưu thủ, phụ trách bảo hộ Hoàng tổ phụ an nguy. Tôn Nhi cùng Quan Sơn Hà tướng quân, Thạch Thanh quân tướng quân xuất lĩnh Liêu thành quân coi giữ, cùng mặt khác hai đường binh mã giáp công Hung Nô đại quân, xin mời Hoàng tổ phụ ân chuẩn." Dương Hiển, vừa rồi, Dương Hiển vì giải quyết Thạch Vạn Quân cùng Thạch Thanh quân vấn đề, nói là hắn vị hoàng đế này an nguy nặng như hết thảy. Không nghĩ tới, liền câu nói này, bị Dương Phong bắt được, ngăn trở Dương Hiển muốn cho cấm vệ quân đi lịch luyện một chút dự định. Dương Hiển một mặt bất đắc dĩ: "Tốt ta, chấm đồng ý. Phong Nhi, chấm ngay tại cái này Liêu thành, yên lặng chờ ngươi khải hoàn mà về." Dương Phong chắp tay nói: "Hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi tất nhiên không có phụ hoàng tổ phụ trọng thác, chắc chắn khải hoàn mà về." Lúc này, Yến Cửu tới, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm điện hạ, Hung Nô binh mã đã bắt đầu vào thành. Dương Phong đối với Dương Hiển nói ra: "Hoàng tổ phụ thứ tội, xin cho phép Tôn Nhi tự ý quyền." Dương Hiển vừa cười vừa nói: "Ngươi chính là Yến quận vương, Yến Châu chi chủ cũng, một mực tùy ý hành động. Tôn Nhi tuân chỉ." Dương Phong nhẹ gật đầu: "Quắc, Quan Sơn Hà, Thạch Thanh Quân, theo bản vương tiến đến nên địch." Mặt tướng tuân mệnh. Quan Sơn Hà cùng Thạch Thanh Quân cùng nhau lên tiếng. Thạch Vạn Quân nhìn Dương Hiển một chút, vội vàng bước nhanh đi vào Thạch Thanh Quân trước mặt, khẽ khẽ thở dài: "Thanh Quân, trên chiến trường, đao thương không có mắt, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Thạch Thanh Quân nhìn qua Thạch Vạn Quân, trung điệp nhẹ gật đầu: "Cha yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình." Các loại trận chiến này kết thúc, nữ nhi lại hướng cha đội gai nhận tội. Thạch Vạn Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Thanh Quân bả vai: "Chỉ cần ngươi an toàn trở về, cha cái gì đều có thể tha thứ ngươi." Thạch Thanh Quân vành mắt đỏ lên, lại nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chương 251, binh bại như núi đổ. Chương 251, binh bại như núi đổ. Dương Phong mang theo Quan Sơn Hà cùng Thạch Thanh Quân đi vào trong thành trì tường đóng tường chỗ, quả gặp Tây Hung Nô binh mã sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, từ từ đi vào Liêu thành bên trong. "Lão quan, dựa theo kế hoạch làm việc." Quan Sơn Hà lập tức lên tiếng, quay người rời đi. Dương Phong cũng xoay người lại, hướng Thạch Thanh Quân cười hỏi: "Như thế nào, bản vương biện pháp hay là rất có tác dụng đi, khiêng ra hoàng tổ phụ ép tới phụ thân ngươi không dám phản đối." Thạch Thanh Quân mỉm cười: "Điện hạ tốt chí đang lưu, mặt tướng tụ giáo." Dương Phong vừa cười vừa nói: "Võ nghệ bên trong có một loại phương pháp gọi là tứ lạng bạt thiên cân. Loại này tứ lạng bạt thiên cân, đồng dạng có thể dùng tại chiến thuật, dùng cho lòng người tranh đấu. Chờ chút, hôm nay là ngươi lần thứ nhất ra trận giết địch, kinh nghiệm không đủ, nhớ lấy không thể cậy mạnh. Xính nhất thời cường đại, nếu làm hư tính mạng của mình, trừ để người nhà bi thương bên ngoài, chính ngươi báo quốc ý chí liền rốt cuộc không thể nào thi triển. Ra trận thời điểm, ngươi phải tất yếu đi theo tại bản vương bên người, không thực hiện được cái dũng của thất phu." Thạch Thanh Quân chắp tay nói: "Mặt tướng tuân mệnh." Lúc này, Tây Hung Nô binh mã đã vào thành hơn 2000 người. Liêu thành bên trong yên tĩnh, không gặp được một cái Liêu thành binh sĩ, cũng không gặp được một cái Liêu thành mạch tính. Trước mặt Tây Hung Nô binh sĩ sau khi đi bảo, ngược lại là không có bất kỳ cái gì phát giác. Có thể Hô Tuyển Sơn sau khi đi bảo, lập tức cũng cảm giác được không được bình thường, lập tức phái người đi phía trước dò xét tình huống. Chỉ chốc lát sau, Hô Tuyển Sơn phái người trở về, chi tiết bẩm báo. Hô Tuyển Sơn sắc lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh, toàn quân đình chỉ tiến lên, hậu quân biến tiền quân, hỏa tốc rút khỏi Liêu thành. Nhưng là, đã chậm. Trên đầu thành, một tiếng cái mõ tiếng vang lên. Vô số Liêu thành binh sĩ lập tức xuất hiện tại tường thành bắc nội ngoại hai bên cạnh, bắt đầu hướng những này Hung Nô kỵ binh bắn tên. Cùng lúc đó, trong thành những nhà dân kia phía trên cũng xuất hiện vô số Liêu thành binh sĩ, cũng giống như nhau mãnh liệt bắn. Nghe được cái mõ vang đằng sau, Tạ Thiết Thành cùng Tạ Thiết Quan cũng lập tức liền theo động, ôm đồm ở bên cạnh trên bức tường. Trong bức tường, vậy mà chôn hai cây dây thường dài, dây thường ngoại quan cùng tường thành bách tường cơ hồ giống nhau như lúc, không nhìn kỹ, tuyệt đối là không nhìn ra. Dây thường dài phân đôi, là một cái móc, mà hai người bên hông đều có một cái vòng tròn. Hai người đem móc treo ở vòng tròn chỗ, hét lớn một tiếng: "Lên!" Trên đầu thành có mấy cái cường tráng Liêu thành binh sĩ bắt đầu cực nhanh kéo động dây thừng, đem hai người nhanh chóng sâu hướng đầu tường. Tình huống biến hóa quá nhanh, Tây Hung Nô binh sĩ đột nhiên gặp phải mưa tên, nhao nhao chúng tên xuống ngựa bỏ mình, hoàn toàn đại loạn, nơi nào sẽ có người còn có thể bận tâm Tạ Thiết Thành cùng Tạ Thiết Quan hai người tình huống. Chỉ là 10 cái thời gian hô hấp, Tạ Thiết Quan cùng Tạ Thiết Thành hai người liền bị thành công kéo đến đầu tường. Mà đổi thành bên ngoài cái kia 20 mấy cái yến quân binh sĩ thì là không chút do dự nhảy vào trong sông hộ thành, hướng hai bên bơi đi. Mấy cái này yến quân binh sĩ là Quan Sơn Hà cố ý tuyển ra tới, từng cái đều là lặn kỹ cực dai. Có thể Hung Nô nhân biết bơi không nhiều, lại gặp đại loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hai mươi mấy cái yến quân binh sĩ du tẩu. Hồ Liên Tiền Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy Liêu Thành biến cố, không khỏi tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tức giận mắng, đáng giận cực kỳ, không nghĩ tới Tạ Thiết Quan vậy mà phản bội bản Tiền Vũ. Tiêu Kỳ Phong mắt nhắm lại, trong lòng thở dài, không nghĩ tới hắn tỉ mỉ bày ra đã lâu diệt tiến tam sách, lại còn là thất bại. Bởi như vậy, Tiêu Kỳ Phong muốn cải biến thân phận của mình, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể. Nếu như Thái hậu gia luật sở nhi xem không hiểu diệt tiến tam sách chỗ cao mình, liền tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Rất đơn giản, Tiêu Kỳ Phong trong lòng minh bạch, sau trận chiến này, Hung Nô sẽ triệt để xong đời. Sau đó, liền sẽ là Đại Hoang quốc cùng Đại Sở quốc binh phong tương đối, gia luật sở nhi làm sao lại để đem như vậy quân chính đại sự để Tiêu Kỳ Phong một cái nô tỳ thân phận người tham gia đâu? Đương nhiên, Tiêu Kỳ Phong trong đầu ánh sáng lóe lên, bật thốt lên quát, Thiền Vu, tại hạ minh bạch. Là Yến quận vương Dương Phong, hắn cũng chưa chết, mà là giả chết, trong chúng ta kế. Dương Phong giả chết. Hồ Liên Tiền Vu trong nháy mắt liền trợn mắt hốt mồm, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè ép, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Đúng lúc này, Liêu Thành bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng hổ khiếu. Là Bạch Hổ. Hồ Liên Tiền Vu sắc mặt đại biến, bật thốt lên quát, không tốt, A Y Lì Na phản bội Hung Nô. Nhìn bên ngoài thành Hung Nô kỵ binh nhao nhao chúng tên xuống ngựa, Hồ Liên Tiền Vu như thế nào đoán không được trong thành Hung Nô kỵ binh sẽ là như thế nào hạ trạng. Tiêu Kỳ Phong đội vàng quyết đủ, Thiền Vu, khi nhanh chóng lui binh. Tiến quận vương dùng binh như thần, nếu hắn là giả chết, chỉ sợ là chúng ta đối phó Hồ Tam Sơn kế sách cũng mất hiệu lực. Như tại hạ đoán không lầm, tiến quân kỵ binh tất nhiên đã đuổi tới, sẽ tả hữu giáp công quân ta. Sĩ khí quân ta đã ngã, không thể lực chiến, không phải vậy sẽ toàn quân chết hết nơi này. Vừa dứt lời, chỉ nghe trên mặt đất truyền đến một tia chấn động, là từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đồng thời truyền đến. Phong Hồ Liên Tiền Vu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động mấy lần, cuối cùng là ổn định, thanh âm khàn khàn, nhưng lại cắn răng, truyền lệnh, lui quân. Binh bại như núi đổ, câu nói này hình dung trước mắt Tây Hung Nô đại quân là không có gì thích hợp bằng. Theo Hồ Liên Tiền Vu lui binh mệnh lệnh được đưa ra, theo Hồ Liên Tiền Vu đại kỳ hướng bắc mà đi. Hơn 9 vạn Hung Nô đại quân nhanh chóng hướng bắc rút lui lấy. Phía tây, Vất Chỉ Hải cùng Tiêu Nguyên Khánh xuất lĩnh 40,000 Yến Châu kỵ binh. Phía đông, Hồ Tam Sơn cùng Tang Vũ xuất lĩnh 40,000 Yến Châu kỵ binh. Cái này 80,000 kỵ binh, giống như 80,000 đầu sói đói bình thường, nhanh chóng cắm vào Hung Nô trong đại quân, tùy tiện liền thu gặt lấy Hung Nô kỵ binh tính mệnh. Đồ vật Hung Nô chinh chiến qua nhiều lần, Tang Vũ trong tay cũng không biết từng giết bao nhiêu Tây Hung Nô nhân, lúc này tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất kỳ một cái nào dân tộc, chỉ cần phân phe phái, đó chính là địch nhân. Tựa như đã từng thời Tam Quốc, lẫn nhau chinh phạt nhiều năm, tuy là đồng tộc, lại khác quốc. Dương Hiển đứng tại đầu tường, khe khẽ thở dài, ba người này, thật là đương đại hổ tướng cũng, đều không tại vạn quân phía dưới. Thạch Vạn Quân nhẹ gật đầu, bệ hạ lời nói rất là, nhất là Tây Lộ Na người, nhất là Vũ Dũng, chỉ sợ chỉ ở mặt tướng lúc toàn thịnh, có lẽ có thể địch chi. Dương Phong vừa cười vừa nói, người này, chính là ta Yến Châu đệ nhất mãnh tướng Ất Chỉ Hải. Dương Hiển nghe nói qua Ất Chỉ Hải, thở dài, nếu không có Phong Nhi công phá Tây Hung Nô Vương Đình, như thế tuyệt thế mãnh tướng chỉ sợ liền bị vĩnh viễn mai một. Lúc này, Tiến Nhất nhanh chân đi tới, khởi bẩm điện hạ, tiến vào trong thành Hung Nô kỵ binh ước chừng 3000 người, tất cả đều bị bắn giết. 3000 người. Dương Hiển cùng Thạch Vạn Quân đều là chấn động trong lòng. 3000 Hung Nô tinh kỵ a, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết. Vẹn vẹn là một phần này quân công, tuyệt đối liền rất lớn. Chớ đừng nói chi là, tiến quân không một thương vong. Dương Phong hướng Dương Hiển chắp tay nói, xin mời hoàng tổ phụ tọa trấn Liêu thành, tôn nhi xuất quân ra khỏi thành đi. Dương Hiển nhìn qua một thân hoàng kim giáp lưới, anh tư bộc phát Dương Phong, tựa hồ thấy được chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Phong bả vai. Dương Hiển một mặt nghiêm trọng, Phong Nhi, nhớ lấy ngươi là chủ soái, không được xính dũng mạo hiểm. Dương Phong chắp tay nói, Tôn Nhi tuân chỉ. Nói đi, Dương Phong quay người, mang theo Quan Sơn Hà, Tiến Nhất, Tạ Thiết Thành cùng Thạch Thành quân hạ thành lâu đi. Chương 252, tin tức xấu không chỉ là cái này một cái. Chương 252, tin tức xấu không chỉ là cái này một cái. Rất nhanh, Dương Phong xuất lĩnh binh mã từ Bắc Thành môn mà ra, giống như một chi mũi tên nhọn, nhanh chóng hướng bắc mà đi. Hung Nô binh mã bị đông tây hai bên cạnh yến quân kỵ binh giáp công, hướng bắc bại lui tốc độ cũng không nhanh. Đến mức Dương Phong một chi này binh mã rất nhanh liền đuổi kịp Hung Nô binh mã, bắt đầu một trận mãnh liệt chém giết. Đây là Dương Hiển lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phong ra chiến trường, chỉ là nhìn một hồi, liền giật nảy cả mình, Phong Nhi chi dũng, vậy mà không tại cái kia Bất Chỉ Hải phía dưới. Thạch Vạn Quân vừa cười vừa nói, mặt tướng từng cùng Yến Quận Vương luận bàn qua một lần võ nghệ, bây giờ xem ra, Yến Quận Vương võ nghệ lại nâng cao một bước. Có mặt tướng đi xuống dốc, Yến Quận Vương lại từ từ lên cao, chỉ sợ không bao lâu, mặt tướng liền thật không phải là đối thủ của hắn. Chúc mừng bệ hạ, Yến Quận Vương văn võ toàn tài. Chính là ta đại sở quốc may mắn sự tình cũng. Bây giờ, nữ nhi đã là Dương Phong dưới trướng đại tướng, Thạch Vạn Quân không thể tránh khỏi cũng chỉ có thể đảo hướng Dương Phong phái này. Dương Hiển khe khẽ thở dài, không có nói tiếp. Dương Phong văn võ toàn tài, lại là Đông cung trưởng tử, không làm gì được bị Đông cung dung thân, cũng không phải là chuyện may mắn a. Dương Phong càng lưu tú, Dương Hiển thì càng khó xử. Trừ phi, Dương Hiển có thể vượt qua Dương Khâm, trực tiếp chuẩn bị cho Dương Phong. Nhưng là, Dương Phong tại Lạc Dương căn cơ quá nhỏ bé, chưa hẳn có thể ngồi vững vàng hoàng vị a. Đến lúc đó, đại sở quốc chỉ sợ sẽ là một trận đại loạn. Đau đầu. Dương Hiển nâng đỡ cái chán, thầm nghĩ, trước diệt đi Hung Nô, bình định Đại Nô quốc, lại cẩn thận suy nghĩ việc này đi. Thạch Vạn Quân chỉ có một con mắt, nhìn chằm chằm vào nữ nhi Thạch Thanh Quân. Chỉ gặp Thạch Thanh Quân mặc dù là lần thứ nhất ra chiến trường, nhưng lại không chút nào sợ. Thạch Thanh Quân trong tay một chi giáo ngựa, giống như là sông giao long bình thường, mỗi một kích đi qua, liền có một tên hung nô kỵ binh bị nó giết chết. Thạch Thanh Quân bên cạnh có 6 tên Yến Châu vệ, là Dương Phong cố ý an bài hộ vệ Thạch Thanh Quân an toàn. Dương Hiển lại đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Nguyên Khánh trên thân, chỉ gặp Tiêu Nguyên Khánh trường thương vung đẩy, nhanh chóng thu gặt lấy hung nô kỵ binh tính mệnh, uy không thể cản. Nguyên Khánh đến Yến Châu, thật sự là quá đúng. Dương Hiển gật đầu không ngừng, nam nhi tốt chỉ có ở trên chiến trường mới có thể chân chính lịch luyện đi ra, không phải vậy chính là gối theo hoa. Dương Hiển lại thấy được Hồ Tam Sơn, không khỏi sắc mặt lại là biến đổi, tên này khí lực thật là lớn. Hồ Tam Sơn lang nha động rất nặng, trọn vẹn 108 cân. Một gậy phía dưới, Hồ Tam Sơn bên người hung nô kỵ binh liền bị hắn toàn đánh bay. Thạch Vạn Quân cũng nhìn thấy Hồ Tam Sơn, cũng là biến sắc, cái này hắc hán con khí lực, tựa hồ muốn tại bất chỉ hải phía trên, Tiến Châu quân thật sự là mãnh tướng như mây à. Vậy hạ, ngươi nhìn cái kia gọi Tang Vũ Đông hung nô hàn tướng, võ nghệ cùng khí lực cũng đều là bất phàm, so mặt tướng không kém là bao nhiêu. Ngay sau, ta đại sở quốc hùng binh nam hạ thời điểm, có những này mãnh tướng công kích phía trước, chắc chắn làm ít công to. Dương Hiển cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, đây cũng là một ý định không tồi. Sau trận chiến này, Phong Nhi bình định hung nô cũng là không phải việc khó gì, những này mãnh tướng đặt ở Yến Châu cũng là một loại tài nguyên lãng phí. Hầu ngay cả Tiền Vu chạy tán loạn phía dưới, vẫn không quên hướng phía sau nhìn lại, phát hiện binh mã của mình cơ hồ là nghiêng về một bên đất bị Yến quân truy sát, phản kháng cực nhỏ. Hầu ngay cả Tiền Vu mắt đều đỏ, cắn răng, Dương Phong, bản Tiền Vu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đương nhiên, hầu ngay cả Tiền Vu phát hiện, bên người Tiêu Kỳ Phong không thấy, đội bằng hỏi, tiên sinh vì sao không có theo tới? Một tên hộ vệ hồi đáp, khởi bẩm Tiền Vu, tiên sinh đã chạy trốn tới trước mặt. Hầu ngay cả Tiền Vu, nhưng mà, nếu Tiêu Kỳ Phong bình yên vô sự, hầu ngay cả Tiền Vu cũng yên lòng. Có lẽ, có Tiêu Kỳ Phong dạng này đại tài phụ tá, hầu ngay cả Tiền Vu cho là mình còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ là, hầu ngay cả Tiền Vu lại không biết, Tiêu Kỳ Phong cái này vừa trốn, lại là trực tiếp trốn về Đại Hoang quốc. Đồ đần đều có thể thấy rõ, hầu ngay cả Tiền Vu đại thế đã mất, cũng không còn cách nào đông sơn tái khởi. Chỉ có 100,000 binh mã bị Yến quân triệt để đánh bại. Vương đỉnh những cái kia người già trẻ em, tất nhiên đã bị Đông Hung nô tù binh. Hầu ngay cả Tiền Vu còn có thể lấy cái gì đông sơn tái khởi? Tiêu Kỳ Phong lại đi theo hầu ngay cả Tiền Vu, sẽ chỉ chịu chết, chẳng đem Dương Phong lợi hại như vậy tình báo mang về Đại Hoang quốc. Có lẽ cũng có thể xem như một kiện công lao đi. Trận chiến này kéo dài đến một ngày một đêm, Yến quân hướng bắt truy sát hơn 100 dặm, thẳng đến chiến mã đều ăn không tiêu, lúc này mới hạ lệnh tu binh. Tây Hung nô 100,000 binh mã, chúng phục kích hơn 5000 người, toàn bộ bị bắn giết. Còn lại hơn 94,000 binh mã, bị giết hơn 3 vạn người, bị bắt hơn 4 vạn người, chỉ có hơn 1 vạn binh mã đi theo hầu ngay cả Thiền Vu trốn khỏi Yến quân truy sát. Khó khăn thoát khỏi Yến quân truy sát, cái này hơn 1 vạn binh mã đều là vừa mệt lại khốn lại đói, ngay cả nước bọt đều không có đến uống. Biết được Yến quân tu binh, hầu ngay cả Thiền Vu cũng hạ lệnh để mọi người nghỉ ngơi một chút, tìm một chút đồ vật đỡ đói. Hầu ngay cả Thiền Vu lại sai người kiểm kê nhân số. Không đến nửa canh giờ, người đếm rõ để ý hoàn tất, chỉ có hơn 15000 người, trong đó hơn phân nửa đều là trên thân mang thương. Nghe tin tức này đằng sau, hầu ngay cả Thiền Vu cũng nhịn không được nữa, cùng thổ mấy ngụm máu tươi, ngất đi. Liên cái này hơn 1 vạn người, đừng nói là báo thủ, tại Đại Hoang quốc, Đông Hung nô cùng Yến Châu nhìn chằm chằm phía dưới, muốn sống sót, tuyệt đối so với còn khó hơn lên trời. Còn tốt, có một cái quân y đi theo, phí hết sức lực mới đưa hầu ngay cả Thiền Vu cho làm tỉnh lại. Hầu ngay cả Thiền Vu tỉnh đằng sau, lập tức hét lớn một tiếng, "Dương Phong, bản Thiền Vu cùng ngươi không đội trời chung, không phải ngươi chết, chính là bản Thiền Vu vong. Mối thù hôm nay, bản Thiền Vu thề với trời, ngày khác tất báo." Tục ngữ nói, "Phúc vô song trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí." Tin tức xấu không chỉ là cái này một cái. Một cái phó tướng tới bẩm báo, khởi bẩm Thiền Vu, có người nhìn thấy tiên sinh tiếp tục hướng bắc bỏ chạy, không chút nào để ý tới quân ta binh sĩ gọi. Hầu ngay cả Thiền Vu sững sờ, lập tức liền cười lên ha ha, "Không nghĩ tới quân ta binh bại, ngay cả tiên sinh cũng cách bản Thiền Vu mà đi, đáng buồn đáng tiếc a." Ngưng cười, hầu ngay cả Thiền Vu sắc mặt một trận tái nhợt, lần nữa nôn mấy ngụm máu tươi, chỉ là lần này không có ngất đi. Tiêu Kỳ Phong đi lần này, hầu ngay cả Thiền Vu đông sơn tái khởi lòng tin lập tức liền bị đánh sụp một nửa. Người tới, lập tức hướng bắc đuổi theo, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem tiên sinh mang về. Hầu ngay cả Thiền Vu còn không có hồ đồ, biết mình bất thiện nhu lược, nhất định phải có Tiêu Kỳ Phong phụ tá. 2 phút đồng hồ sau, đội Tiêu Kỳ Phong người không có trở về, nhưng từ mặt phía bắc lại có một tin tức truyền tới, triệt để đem hầu ngay cả Thiền Vu đánh gục. Khởi bẩm Thiền Vu, Đông Hung nô thừa dịp hư tập kích ta hậu phương, Vương Đình cùng các bộ lưu thủ phụ nữ trẻ em lao hấu, tất cả đều rơi vào Đông Hung nô chi thủ. Thế tà Thiền Vu biết được quân ta binh bại, tự mình dẫn 50,000 binh mã nam hạng, muốn đối với quân ta bất lợi. Hầu ngay cả Thiền Vu ngẩn ngơ, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Mặt phía nam là Yên Châu, mặt phía bắc là Đông Hung nô binh mã, duy nhất mưu sĩ cũng chạy trốn, chỉ dựa vào hơn 1 vạn tàn binh, đi nơi nào đều là một con đường chết. Trời vong ta lớn Hung nô, trời vong ta lớn Hung nô, trời vong ta lớn Hung nô a. Hầu ngay cả Thiền Vu ngửa mặt lên trời kêu to 3 tiếng, lại cùng thổ 3 ngụm lớn máu tươi, thân thể nghiêng một cái, lần nữa ngất đi. Chương 253, bốn con đường lựa chọn. Chương 253, bốn con đường lựa chọn. Lần này, chọn vẹn nửa canh giờ, hầu ngay cả Thiền Vu mới xem như mơ màng tỉnh lại. Tỉnh lại đằng sau, hầu ngay cả Thiền Vu rõ ràng cảm giác được, hắn đại nạn sắp tới. Trước khi chết, hầu ngay cả Thiền Vu đầu góc đột nhiên linh nghiệm đứng lên. Hiện tại, bay ở hầu ngay cả Thiền Vu trước mặt, chỉ có 4 con đường. Thứ nhất, hướng tây đầu nhập vào Duy Bộ. Nhưng duy nhân tố đến bài ngoại, từ trước tới giờ không cùng ngoại tộc thông hôn. Duy bộ bên trong cũng có người ngoại tộc, nhưng tất cả đều là nô lệ, là tù binh, hoặc là tù binh hậu đại. Duy nhân không thích chiến tranh, nhưng đối với dám xâm phạm duy bộ lãnh địa kẻ xâm lược, tuyệt đối sẽ hung hăng phản kích. Nhiều năm chiến tranh đằng sau, duy bộ cũng có đại lượng nô lệ, không sai biệt lắm hơn 200. Không dám vẻ. Trong đó, có thổ cấp hồn người, có đại hoang người, cũng có hung nô nhân, ngược lại là người sợ rất ít. Cho nên, một khi hầu ngay cả Thiền Vu mang theo cái này hơn một vạn còn sót lại binh sĩ đầu nhập vào duy bộ, kết quả của bọn hắn đều sẽ là nô lệ. Thứ hai, đầu hàng tế tả Thiền Vu, hai hung nô hợp hai là một. Kết quả này, đối với hung nô mà nói, đương nhiên là dưới mắt kết quả tốt nhất. Nhưng là, đối với hầu ngay cả Thiền Vu, lại là kém nhất một kết quả. Hung nô phân liệt, là tế tả Thiền Vu một tay tạo thành. Nếu là không có hung nô phân liệt, coi như Dương Phong chấp trưởng Yến Châu, cũng là không bột đấu gột nên hổ, tất nhiên thủ vững không nổi. Cho nên, hầu ngay cả Thiền Vu triệt để thất bại. Cố nhiên là bởi vì hắn không phải loại kia anh minh thần võ chi chủ, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là thế tà thiền vu phân liệt hung nô. Phân liệt đằng sau, hai cái hung nô thực lực bị hao tổn không nói, còn lẫn nhau đấu, cho Dương Phong ngồi bước vàng Yến Châu cơ hội. Tóm lại là một câu, hầu ngay cả thiền vu tình nguyện chết, tình nguyện tiện nghi người khác, cũng sẽ không tiện nghi tế tà thiền vu. Mà lại, hiện tại hầu ngay cả thiền vu đầu góc linh quang, cũng có thể đoán được, coi như cái này 15,000 binh mã thuộc về tế tà thiền vu, người sau cũng tuyệt đối không phải Dương Phong đối thủ, sớm muộn tất vong. Mặt khác, bởi vì cái kia khu sói sư nguyên nhân, hầu ngay cả Thiền Vu biết tế tà Thiền Vu cùng Đại Hoang Quốc có cấu kết. Vạn nhất tế tà Thiền Vu bị Đại Hoang Quốc khống chế, hắn cái này 15,000 binh mã thuộc về Đông Hung Nô, chẳng khác nào là thuộc về Đại Hoang Quốc. Thứ ba, dĩ nhiên chính là Đại Hoang Quốc. Hung Nô phân liệt trước đó, cùng Đại Hoang Quốc chinh chiến nhiều năm, song phương tử thương thảm trọng, có thể nói là thù chuyển kiếp, không cách nào hóa giải. Lịch đại Thiền Vu đều có di ngôn, Hung Nô tử tôn tuyệt đối không thể đầu hàng Đại Hoang Quốc, không phải vậy liền sẽ bị thần minh chô vứt bỏ, sau khi chết không cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể là cô hồn dã quỷ. Cho nên, Đại Hoang Quốc bên trong không có một cái nào hung nô nô lệ. Mà tế tà thiền vu vì đại vị đã hủy đi lịch đại thiền vu di ngôn. Nhưng tế tà thiền vu là kẻ xoán bị, mà hầu ngay cả thiền vu mới là chính thống, tự nhiên không có khả năng vi phạm lịch đại thiền vu di ngôn. Thứ tư chính là Yến Châu, là đại sở quốc. Tuy nói hung nô xâm nhập phía nam mấy trăm năm, nhưng đại sở quốc lại là tân vương triều. Mà lại hầu ngay cả thiền vu nhìn ra được, Dương Phong giã tâm mừng mừng, gia luật sở nhi cũng giống như vậy, là lấy Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc ở giữa tất có một trận chiến. Cái này 15,000 binh mã nếu là thuộc về Yến Châu, có thể tăng cường Yến Châu thực lực, gia tăng Yến Châu phần thắng, cũng coi là cho lớn hung nô báo thủ. Một phen suy nghĩ đằng sau, hầu ngay cả Thiền Vu lập tức hạ lệnh, toàn quân Nam Hạ. Cái kia phó tướng giật nảy cả mình, Thiền Vu, Yến quân ngay tại truy sát chúng ta, lúc này Nam Hạ, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Hầu ngay cả Thiền Vu khe khẽ thở dài, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đầu hàng Yến Châu mới có thể bảo toàn hung nô nhất mạch. Không phải vậy, chỉ sợ không bao lâu, chính là ta hung nô diệt tộc thái hương. Phó tướng kia yếu đất hỏi, thế nhưng là ta hung nô cùng Yến Châu thủ sâu như biển, Yến quận vương ha có thể dùng đến bên dưới chúng ta? Hầu ngay cả Thiền Vu khe khẽ lắc đầu, người này ngực có chí lớn, dạ tâm bừng bừng, dùng người không bám vào một khuôn mẫu. Lúc trước đánh bại Đông Hung Nô thời điểm, Dương Phong nhìn chúng Tang Vũ Vũ Dũng, đem nó huynh muội đòi hỏi đi qua, cũng ủy thác trách nhiệm. Dương Phong có thể cho phép bên dưới Tang Vũ huynh muội, cũng có thể cho phép bên dưới Tây Hung Nô. Dù sao chúng ta chẳng những có cái này 15,000 binh mã, trong trận này đầu hàng Hung Nô nhân tất nhiên cũng không ít. Bản Thiền Vu quy hàng, Dương Phong liền có thể tùy tiện khống chế cái này mấy vạn Hung Nô tinh kỵ, hắn há có thể không động tâm? Không phải vậy, Dương Phong nếu thật là muốn đuổi tận giết tuyệt, ngày sau cùng phương Bắc các quốc gia chi chiến, cũng chỉ có thể là Yến quân một mình tác chiến, hắn sẽ không như thế ngốc. Ngươi bây giờ nhanh chóng tiến về Liêu Thành, gặp mặt Dương Phong, liền nói bản Thiền Vu muốn nâng Tây Hung Nô đầu hàng Yến Châu. Phó tướng khỏe miệng có chút run lên, lĩnh mệnh mà đi. Đưa mắt nhìn phó tướng rời đi về sau, hầu ngay cả Thiền Vu lại nặng nặng ho khan vài tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hầu ngay cả Thiền Vu thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, cha Thiền Vu, hài nhi vô năng, đem lớn Hung Nô cơ nghiệp chôn bụi rơi, hài nhi thật không biết nên có gì diện mục ở dưới Cửu Tuyển đi gặp liệt tổ liệt tông. Chỉ là Hung Nô tình trạng đến một bước này, hài nhi thật sự là không thể ra sức. Hài nhi tự phụ văn võ song toàn, anh minh thần võ, bây giờ mới hiểu được, so Yến quận vương kém xa, kém quá xa. Lại nói Dương Phong xuất quân truy sát hơn 100 dặm, người kiệt sức, ngựa hết hơi đằng sau, lúc này mới hạ lệnh thu binh, mang theo 45,000 Hung Nô tù binh trở về Liêu Thành. Trận chiến này mặc dù không có bắt sống hoặc là giết chết hầu ngay cả Thiền Vu, nhưng tuyệt đối cho Tây Hung Nô lấy chí mệnh đả kích. Từ đó về sau, Tây Hung Nô rốt cuộc đối với Yến Châu không tạo được uy hiếp, Yến Châu trước mắt địch nhân chỉ còn lại có một cái Đông Hung Nô. Đợi trận chiến này kết thúc về sau, Dương Phong liền sẽ dùng Hung Nô tù binh tu kiến Yến Tây Thành, Yến Trung Thành cùng Yến Đông Thành, từng bước một từng bước xâm chiếm thảo nguyên địa bàn. Dương Phong tin tưởng, một khi Yến Châu Bắc quyết trường, Tế Tả Thiền Vu tuyệt đối ngồi không yên, tất nhiên sẽ chủ động nam hạ. Đến lúc đó, chính là Dương Phong triệt để bình định thảo nguyên chi hoạn thời điểm. Dương Phong minh bạch, Yến Châu muốn cùng Đại Hoang Quốc một trận chiến, biện pháp duy nhất chính là chiếm đoạt Hung Nô, hóa Hung Nô kỵ binh vì mình lực lượng. Không phải vậy, dựa vào Đại Sở Quốc, gần như không có khả năng. Thứ nhất, Dương Hiển chí hướng, chỉ còn lại có Diệt Nô. Cho nên, Đại Sở Quốc tất cả tài nguyên, tất nhiên chủ yếu hướng phương diện này nghiêng, trừ phi Yến Châu phát sinh trọng đại nguy cơ, gánh không được Đại Hoang Quốc tiến công. Thứ hai, Thái tử Dương Khâm tuyệt đối sẽ ngăn cản triều đình đối với Yến Châu tiến hành trợ giúp. bởi vì cái gọi là dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình, chỉ có thực lực của mình thật cường thịnh, Dương Phong mới có thể chân chính vô địch khắp thiên hạ. Mặt khác, Dương Phong cũng có tính toán của mình, hoặc là nói là càng lớn dạ tâm. Nếu là thừa dịp Dương Hiển còn sống, thừa dịp Đại Sở quốc diệt nô cơ hội tốt, Dương Phong có thể chiếm đoạt Đại Hoang quốc, hắn liền có ngày sau cùng Dương Khâm Triệt để trở mặt thực lực. Cho dù là Dương Hiển không có ở đây, Yến Châu thực lực không kém Đại Sở quốc bao nhiêu, Dương Khâm cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó, sẽ là Dương Phong cùng Dương Khâm Nam Bắc đối lập cục diện, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đợi thêm đến Dương Khâm chết, Dương Bách vào chỗ, có lẽ chính là Dương Phong bình định Đại Sở quốc cơ hội. Dương Phong cái này kinh thiên dạ tâm, trước mắt chỉ có chính hắn biết. Đừng nói là Tư Đồ Thiến, cho dù là bị Dương Phong dựa là tâm phúc gia cắt tiên, bất chỉ hại bọn người, cũng là cũng không biết. Ước vào lúc giữa trưa, Dương Phong xuất lĩnh binh mã về tới Liêu Thành. Hoàng đế Dương Hiển đã sớm đạt được tin chiến thắng, tự mình tại Liêu Thành cửa bắt chờ Dương Phong. Chương 254, Khải Hoàn mà về. Chương 254, Khải Hoàn mà về. Dương Phong đi vào trước mặt, tung người xuống ngựa, hướng Dương Hiển quỳ gối, tôn nhi tham kiến hoàng tổ phụ. Dương Hiển cười lớn đem Dương Phong dịu dắt đứng lên, vỗ bờ vai của hắn, Phong nhi thật là ta Dương gia ngàn dặm câu cũng. Trận chiến này, chớp cũng mở rộng tầm mắt, nguyên lai ta Đại Sở tướng sĩ, không thể so với hung nô binh sĩ kém a. Phong nhi luyện binh có phương pháp, dùng binh có đạo, lấy được lần này Liêu Thành đại thắng, chấm nhất định phải trọng thưởng ngươi. Dương Phong lập tức chắp tay nói, tôn nhi chính là hoàng thất một thành viên, vì ta Đại Sở quốc phòng thủ biên tái, chống lại dị tộc, chính là thuộc bổn phận chi trách, không cần ban thưởng. Dương Hiển cười to nói hay lắm, nhưng ngươi có thể có ý tưởng này, nhưng chấm không có khả năng rét lệnh tam quân tướng sĩ chi tâm a. Sau trận chiến này, ngươi lại chỉnh lý tốt tướng sĩ chi công, đợi chấm trở lại Lạc Dương đằng sau, triệu tập triều thần thương nghị, tự sẽ có phong thưởng thánh chỉ đưa tới. Dương Phong chắp tay nói, tôn nhi thay Yến Châu tam quân tướng sĩ tạ quá hoàng tổ phụ. Dương Hiển lại đi tới Bất Chỉ Hải cùng Hồ Tam Sơn trước mặt, vô bờ vai của bọn hắn, khen, ngươi hai người thật là đương đại chi hổ tướng cũng. Bất Chỉ Hải cùng Hồ Tam Sơn liên xưng không dám. Dương Hiển lại đi tới Tang Vũ trước mặt, nhẹ gật đầu, hung nô đệ nhất mạnh tướng, quả nhiên bất phàm. Tang Vũ cũng liền bận bịu khiêm tốn. Dương Hiển đi vào Tiêu Nguyên Khánh trước mặt, vừa cười vừa nói, Nguyên Khánh, ngươi đến Yến Châu thời gian ngắn ngủi, tham dự chiến sự không nhiều, lại có như thế chi thủy biến, chấm rất vui mừng. Đợi ngươi quân công đạt tới đằng sau, chấm liền sẽ phong ngươi làm châu đô đốc. Đại Sở quốc chức quan, một châu cao nhất trưởng quan là thứ sử, trưởng quản quân chính. Châu thứ sử có hai cái tá quan, cũng chính là phó chức, một cái là quan văn, gọi biển giá, một cái khác là võ tướng, gọi đô đốc. Chỉ bất quá, đô đốc chức quan này không thường trực, rất nhiều châu đều không có, Yến Châu chính là như vậy. Mà một khi cái nào đó châu xếp đặt đô đốc đằng sau, thứ sử trên cơ bản liền khống chế không được quân quyền. Dương Hiển có ý tứ là, nếu như Dương Bách tại Hán Châu biểu hiện không tệ, vậy liền bất được. Nếu như Dương Bách thực sự không có tác dụng lớn, Dương Hiển liền sẽ để Tiêu Nguyên Khánh đi Hán Châu đảm nhiệm đô đốc, chiếm Dương Bách quân quyền. Cuối cùng, Dương Hiển đi vào Thạch Thanh Quân trước mặt, nhìn qua máu me khắp người, hiên ngang anh tư Đại Sở quốc vị thứ nhất nữ tướng, không khỏi cười to lên. Hổ phụ không sinh quyền nữ, Vạn Quân a, ngươi cho Đại Sở quốc sinh một nữ nhi ta. Thạch Vạn Quân trong lòng càng là đắc ý, gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, đây là bệ hạ thiên uy bố trí. Dương Hiệp sắc lập tức liền cười mắng, tốt ngươi cái Thạch Vạn Quân, võ nghệ càng ngày càng lùi bước, nhưng công phu định hót càng ngày càng cao minh. Thanh Quân có hôm nay chi công, chính là có bốn bởi vì. Thứ nhất, đem cửa nhà, Vạn Quân ngươi từ nhỏ dạy bảo Thanh Quân võ nghệ, không chút nào tàng tư. Thứ hai, Thanh Quân khắc khổ học nghệ, nếu nàng bản thân e ngại chịu khổ, chính là đương đại đệ nhất cao thủ cũng khó có thể dạy nên. Thứ ba, Phong Nhi phách lực phi phàm, có can đảm dùng lên Thanh Quân, dù sao Đại Sở quốc chưa từng tiền lệ. Thứ tư, dĩ nhiên chính là chấm, không phải vậy ai có thể buộc ngươi Thạch Vạn Quân không thể không đáp ứng việc này đâu. Ha ha ha, có này bốn bởi vì, lúc này mới sáng tạo ra ta Đại Sở quốc vị thứ nhất nữ trung học kiệt, nữ anh hùng. Thạch Thanh Quân bị Dương Hiển thổi phồng đến mức, một tấm gương mặt xinh đẹp so trên thân nhiễm máu tươi còn muốn đỏ, vội vàng liên tục khiêm tốn nói không dám. Thạch Vạn Quân cũng là có chút đắc ý, gái mũ giáp, không chỗ ở cười ngây ngô. Dương Phong nhìn thấy, nhất thời nhịn không được vui vẻ, Thạch tướng quân thế nhưng là đổ ngứa. Thạch Vạn Quân sững sờ, không rõ ý nghĩa. Dương Phong cười nói, bản vương gặp Thạch tướng quân một mực tại vào đầu nó trụ, như Thạch tướng quân coi là thật đổ ngứa, có thể xin mời chỉ đằng sau, lấy nón an toàn xuống lại cào, chẳng lẽ không phải làm ít công to cũng. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều nhịn không được cười ha hả. Ngưng cười, Dương Hiển nói ra, trận chiến này, mặc dù không có thể bắt đến hầu ngay cả Thiền Vu, nhưng dù sao triệt để phá hủy Tây Hung Nô, tuyệt đối là một cái công lớn. Trẫm đã hạ chỉ, đêm nay bày xuống tiệc ăn mừng, là nhĩ đẳng ăn mừng. Nhĩ đẳng truy kích Hung Nô đại quân, chém giết một ngày một đêm, có thể đi trước tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, ban đêm lại mở nghi ngờ uống. Đa tạ hoàng tổ phụ thương cảm. Dương Phong mỉm cười, nếu là tôn nhi đoán không sai, đoán chừng không bao lâu, hầu ngay cả Thiền Vu liền sẽ phái người xin hàng. Dương Hiển lúc một tiếng, Phong Nhi có mấy phần chắc chắn. Dương Phong vừa cười vừa nói, hoàng tổ phụ trước mặt, tôn nhi không dám đem lời nói đầy, lúc có chắc chắn 90. Đây ý là, nếu như Dương Hiển không ở nơi này, Dương Phong tuyệt đối dám nói là 10 thành tự tin. Dương Hiển hiếu kỳ, hỏi, Phong Nhi nhưng cẩn thận nói một chút, vì sao? Thế là, Dương Phong liền đem Hung Nô cùng phương Bắc mấy cỗ thế lực quan hệ trong đó, đại khái đối với Dương Hiển giảng một chút. Dương Hiệp sắc lập tức liền chú ý đến Đại Hoang Quốc, có chút trầm ngâm đằng sau, hỏi, Phong Nhi, ngày sau như Đại Hoang Quốc Nam Hạ, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đem ngăn tại Yên Châu? Dương Phong vừa cười vừa nói, hoàng tổ phụ yên tâm, chỉ cần Hung Nô bình định, chỉ cần tôn nhi tọa trấn Yên Châu, Đại Hoang quốc cũng đừng mơ tưởng phạm nhập ta Đại Sở quốc cảnh nội. Tốt. Dương Hiển nhẹ gật đầu, chấm tin được ngươi. Có thể Dương Hiển mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải như vậy muốn. Trước kia, Hung Nô chi hoạn giải quyết không xong, Dương Hiển đương nhiên sẽ không lại phân ra tinh lực chú ý Hung Nô mặt phía Bắc Đại Hoang quốc. Nói cách khác, Dương Hiển đối với Đại Hoang quốc hiểu rõ, giới hạn tại biết có như thế một quốc gia, cũng là cùng Hung Nô là địch. Nhưng bây giờ, Dương Hiển liền không thể không trực diện quốc gia này, nhất định phải tận khả năng nhiều hiểu rõ quốc gia này tình huống. Dương Hiển dự định chờ trở lại Lạc Dương đằng sau, phái ra đại lượng mật thám chui vào Đại Hoang quốc, các loại điều tra tình báo. Đám người trở lại trong thành, Dương Phong cũng trở về đến chính mình Lâm Thời Yến quận vương phủ. Đương nhiên, Dương Phong Lâm Thời Yến quận vương phủ kỳ thật chính là trước đó Tạ Thiết thành phủ đệ. Về phần Dương Hiển Lâm Thời hành cung, là trong thành một cái phú hộ phủ đệ, so Tạ Thiết thành phủ đệ lớn hơn. Cái kia phú hộ biết được Hung Nô quy mô xâm phạm, không dám đem người cả nhà tính mệnh ký thác vào Yến quân trên thân, lại không biết Dương Phong là giả chết, thế là liền nâng nhà rời xa Liêu thành. Dương Phong trở lại phủ đệ, Đỗ thị yêu xinh đẹp nhiều chào đón, nô tỳ chúc mừng Yến quận vương điện hạ thắng ngay từ trận đầu. Đỗ thị tại Dương Phong trước khi vào thành, liền đã đạt được Yến Châu giáp vệ sớm báo tin, biết tin tức. Một ngày một đêm qua, Đỗ thị cũng lo lắng hỏng, dù sao Dương Phong là nàng tuổi già a, cũng không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Biết được Dương Phong khải hoàn mà về tin tức, Đỗ thị triệt để thở dài một hơi, lòng tràn đầy vui vẻ, trước tiên liền cho Dương Phong chuẩn bị nước tắm. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, Đỗ thị đối với Dương Phong yêu thích đã có hiểu rõ nhất định. Dương Phong tại chuyện phòng the phương diện, là tuyệt đối phi thường mở ra, mà lại là hoa dạng rất nhiều, để Đỗ thị loại này phụ nhân đều chống đỡ không được. Đỗ thị cũng biết, Dương Phong thích nhất trước tiên ở trong nước xử lý chuyện này, cũng chính là tắm yên lương, sau đó lại đi trên giường. Dương Phong nâng lên Đỗ thị, cười hỏi, "Đỗ thị, tối hôm qua có thể từng muốn bản vương?" Đỗ thị đại xấu hổ, nhưng vì lấy Dương Phong vui vẻ, vẫn là đỏ lên gương mặt xinh đẹp, thấp giọng nói ra, "Nô tỳ đương nhiên muốn điện hạ rồi." Dương Phong cười to, vỗ một cái Đỗ thị vai thơm, "Vậy còn thất thần làm gì, nhanh chóng phụng dưỡng bản vương tắm rửa." Chương 255, có gì việc quan trọng chương 255, có gì việc quan trọng hơn nửa canh giờ sau. Phòng tắm nồng đậm hơi nước bên trong, không còn có động tĩnh gì. Đỗ thị toàn thân vô lực, dựa vào Dương Phong dùng hai chân nâng, mới có thể miễn cưỡng đứng ở trong thùng tắm. Bây giờ xong việc, Đỗ thị trắng non thân thể liền mềm nhũn hướng trong nước rơi đi. Dương Phong tự nhiên là một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hai người cùng một chỗ ngồi tại trong thùng tắm nghỉ ngơi. Đỗ thị dán Dương Phong thân thể cường tráng, trong đôi mắt đẹp một trận mê ly chi sắc, hai tay miễn cưỡng nô ra, vòng lấy Dương Phong cổ, bị nhãn mê ly, tiểu lẩm bẩm nói điện hạ thật là lợi hại, nô tỳ vừa rồi thật sự là thật hạnh phúc, nô tỳ yêu chết điện hạ rồi. Dương Phong cười to nói, đây mới là cái nào đến đâu à, tạm thời nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi trên giường tái chiến một trận. Đỗ thị dịu dàng nói, điện hạ đại thắng, tâm tình cao hứng, nô tỳ chỉ cần có thể phụng dưỡng tại điện hạ bên người, cũng là cao hứng. Chỉ cần điện hạ ưa thích, nô tỳ tất nhiên sẽ để điện hạ thể xác tinh thần vui vẻ. Thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Đỗ thị cũng đối Yến quận vương phủ tình huống hơi có hiểu rõ, bị Dương Phong sủng hạnh qua nữ nhân còn có hai cái. Một cái cực kỳ được sủng ái, là trước tuần sủng phi. Một cái tạm thời thất sủng, là Yến quận vương chính phi thiếp thân tỷ nữ Xuân Phấn. Cho nên, Đỗ thị đơn độc được sủng ái cơ hội, cũng chính là tại Liêu thành trong khoảng thời gian này. Chờ trở lại kế thành đằng sau, liền sẽ là ba người thay phiên, hoặc là hai người thay phiên cục diện. Nếu là Tư Đồ Thiến cân nhắc đến Dương Phong thân thể tiếp nhận tình huống, lại cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi, Đỗ thị nhận mưa móc cơ hội, liền so hiện tại ít hơn nhiều. Mà lại, Đỗ thị cũng minh bạch, lấy Dương Phong thân phận địa vị, Yến quận vương phủ ngày sau nữ nhân sẽ không thiếu, đến lúc đó đến phiên thị tầm tần suất sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cho nên, Đỗ thị cho dù là không chịu nổi Dương Phong dũng mãnh, hiện tại cũng chỉ có thể là cố gắng kiên trì. Cùng lắm thì chính là nằm bất động, để Dương Phong nắm giữ chủ động, chính mình thỏa thích hưởng thụ thôi. Nhưng mà, hai người nghỉ ngơi một hồi đằng sau, mặc quần áo tử tế đi ra, liền có một cái tỷ nữ tới bẩm báo, nói là Yến Nhất có việc gấp cầu kiến. Yến Nhất có việc gấp cầu kiến. Dương Phong tự nhiên không lo được Đỗ thị, để nàng về trước phòng ngủ, chính mình thì là lập tức đi gặp Yến Nhất. Trung hậu tiến viện cửa ra vào, Dương Phong gặp được Yến Nhất. Tạ Thiết thành trạch viện này, hết thảy bốn cái sân nhỏ, theo thứ tự là tiến lên viện, bên trong tiến lên viện, trung hậu tiến viện, hòa hậu tiến viện. Người chậm tiến viện là Dương Phong chỗ ở, trung hậu tiến viện là tỷ nữ nơi ở, hai cái này sân nhỏ là không cho phép trừ Dương Phong bên ngoài nam tử tiến vào. Yến Nhất, có gì việc quan trọng? Lần kia ám sát, Yến Nhất liệu mình cứu rút, từ đó liền trở thành thụ nhất Dương Phong tín nhiệm thủ hạ một trong. Cái này cũng mang ý nghĩa, Yến Nhất đã từ Tư Đồ phủ tử sĩ hướng Yến Châu vệ thành công thuế biến. Bởi vì Tư Đồ phủ tử sĩ sẽ chỉ liều chết bảo vệ mình chủ nhân, cũng chính là Tư Đồ Thiến. Chỉ có Yến Châu vệ mới có thể liều chết bảo hộ Dương Phong. Đương nhiên, nếu là Tư Đồ Thiến gặp được nguy hiểm, Yến Nhất cũng sẽ quên mình đi cứu. Yến Nhất chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, Hô Liên Tiền Vu phái người đến Liêu thành xin hàng, bệ hạ lo lắng đây là Hô Liên Tiền Vu trá hàng kế sách, cho nên mới mệnh mạ tướng đến xin mời điện hạ tiến đến thương nghị. Dương Phong nghe, âm thầm lắc đầu, làm hoàng đế bệnh đa nghi quả nhiên nặng à, ta ở cửa thành đều đối với hoàng tổ phụ phân tích qua, Hô Liên Tiền Vu cùng đường mặt lộ, nhất định sẽ nam hạ đầu hàng, không nghĩ tới hắn hay là hoài nghi. Tốt, ngươi đi hướng hoàng tổ phụ hồi bẩm một tiếng, nói bản vương đổi một bộ quần áo, cái này tiến đến. Dương Phong trở lại phòng ngủ, đối với Đỗ thị dặn dò một tiếng, ở người phía sau phục thị bên dưới, thay xong quần áo, liền đi Liêu thành phủ nhà. Đi vào Liêu thành phủ nhà, Dương Hiển ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên, trong đường quỳ một cái hung nô tướng lĩnh. Thạch Vạn Quân canh giữ ở Dương Hiển bên người, còn có 8 tên cấm vệ quân đứng tại đó cái hung nô tướng lĩnh bên người, phòng ngừa hắn lại đột nhiên hành thích cái gì. Dương Phong đi vào đằng sau, trước hướng Dương Hiển gặp lễ. Dương Hiển nói ra, Phong Nhi, người này là Tây Hung Nô một tên phó tướng, nói là thụ Hô Liên chi mệnh, đến đây Liêu Thành đầu hàng. Hô Liên thủ hạ còn có hơn 15.000 người, muốn đều đầu hàng ta Đại Sở quốc. Chấm mặc dù là ngự giá thân trình, nhưng ngươi dù sao cũng là Yến quân chủ soái, việc này hay là do ngươi đến quyết đoán đi. Tôn Nhi tuân chỉ. Dương Phong lên tiếng, quay đầu nhìn về phía cái này Hung Nô phó tướng, cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống. Tuy nói Dương Phong liệu định Hô Liên tiền vô cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đầu hàng Yến Châu, nhưng dù sao không phải việc nhỏ, lại thụ Dương Hiển ý chỉ, tự nhiên là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hỏi qua đằng sau, Dương Phong hướng Dương Hiển chắp tay nói ra, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi cho là việc này hẳn là không lừa dối. Bất quá, coi chừng lý do, Tôn Nhi đề nghị để Hô Liên tiền vu trước độc thân vào thành, còn lại binh mã đem binh khí cùng trên chiến mã giao nộp đằng sau, lại giao cho quân ta tạm giam. Biện pháp này, đương nhiên là lại ổn thỏa bất quá. Dương Hiển nhẹ gật đầu, đã như vậy, liền theo Phong Nhi nói như vậy. Kỳ thật, Dương Phong minh bạch, đây chính là Dương Hiển ý tứ. Chỉ bất quá đâu, Dương Hiển là hoàng đế, nếu là chủ động đưa ra cẩn thận như vậy biện pháp, có lẽ sẽ bị người chế giễu là nhát gan. Cho nên, Dương Phong mới có thể đề nghị như vậy, chính hợp Dương Hiển tâm tư, cũng có thể đem phong hiểm giảm bớt đến nhỏ nhất. Cái kia Hung Nô phó tướng mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng dưới mắt là đối phương thế lực mạnh, hắn cũng không thể không cúi đầu, liền dựa theo Dương Phong phân phó, lập tức khoái mã trở về, hướng Hô Liên Tiền Vu báo cáo. Ai nghĩ đến đi đến nửa đường, vậy mà liền gặp được Hô Liên Tiền Vu xuất lĩnh tàn binh bại tướng hướng Liêu Thành mà đến rồi. Nguyên lai, tại phó tướng vừa rời đi không đến 2 phút đồng hồ, Hô Liên Tiền Vu liền nhận được tin tức, nói là Tế Tà Tiền Vu tự mình dẫn 50,000 binh mã ngay tại nhanh chóng nam hạ, khoảng cách Hô Liên Tiền Vu nơi nghỉ ngơi điểm không đủ 300 dặm. Hô Liên Tiền Vu không dám dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ có thể xuất lĩnh binh mã nam hạ. Đạt được phó tướng hồi báo đằng sau, Hô Liên Tiền Vu thở dài một tiếng, người là giao tớt, ta là thịt cá ha có sức phản kháng. Người cực khổ nữa một chuyến, liền nói bản Tiền Vu đáp ứng. Phó tướng cũng là bất đắc dĩ, đành phải phân phối đầu ngựa, lại đi Liêu Thành. Hô Liên Tiền Vu đều đáp ứng, chứng minh hắn đúng là thực tình đầu hàng, Dương Hiển cũng triệt để thở dài một hơi. Thế là, Liêu Thành lại là một phen chuẩn bị. Đối với đại sở quốc dạng này lễ nghi chi bang, tiếp nhận đầu hàng nghi thức là rất trọng yếu, đại biểu cho đại sở quốc uy nghiêm cùng phong độ. Mặt khác, còn cần binh sĩ đoạt lại Tây Hung Nô chiến mã cùng binh khí, cùng tạm giam tù binh. Trừ cái đó ra, tại Dương Phong theo đề nghị, đem trước ở trên chiến trường tù binh Tây Hung Nô binh sĩ tất cả đều chạy tới, để bọn hắn tận mắt thấy bọn hắn tiền vu đến đây đầu hàng, lấy triệt để tan rã sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Những này đều làm xong đằng sau, Hô Liên Tiền Vu cũng mang theo 15,000 tàn binh đi tới. Hô Liên Tiền Vu nhìn thấy cái kia 45,000 Hung Nô tù binh, tự nhiên là minh bạch Dương Phong ý tứ, chỉ có thể là khe khẽ thở dài, chỉ có thể nhận mệnh. Hô Liên Tiền Vu phất tay, mệnh lệnh sau lưng binh mã dừng lại, sau đó chính mình đem bội đao giao cho phó tướng, đơn thân độc mã hướng Liêu Thành cửa bắc đi đến.